Chương 86. Văn phòng Bách Lý chương 86, văn phòng Bách Lý Trần Thanh nhất niệm mở ra truyền tống môn, hỏi Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân có muốn hay không khảo thí nhìn xem mình thực lực hôm nay?
Muốn.
Đương nhiên muốn. Hạ Khuynh Nguyệt một cái minh bạch Trần Thanh muốn biểu đạt ý tứ, gật đầu mạnh một cái. Vừa vặn mượn cơ hội này, cùng Trần Thanh ở giữa rút ngắn tình cảm. Giết chết những cái kia muốn đối với mình nhà phu quân bất lợi người, sao có thể không tính rút ngắn tình cảm một loại phương thức đâu. Vậy chúng ta đi. Trần Thanh thủy chung nắm Hạ Khuynh Nguyệt tay, cùng nàng cùng một chỗ đi vào truyền tống môn. Làm hai người bóng lưng hoàn toàn không có vào trong đó về sau, truyền tống môn lập tức tiêu tán. Đại nhân, cái này truyền tống môn là từ pháp bảo mở ra. Lâm Thiên Long tìm đúng cơ hội hỏi. Không đợi chuẩn đế Triệu Thông trả lời, Lâm Thiên Long lại nói, nếu thật sự là như thế, vì sao ta từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy vị đại nhân kia có xuất ra bất kỳ pháp bảo nào? Tâm niệm vừa động liền có thể làm đến loại sự tình này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn là đại đế, hoặc là hắn có được thời không thánh thể. Triệu Thông cho ra phán đoán của mình. Hắn đồng dạng không có phát giác được Trần Thanh có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Lão đại đế cũng không vấn lạc, xem ra vị đại nhân kia ứng cho là đã thức tỉnh thời không thánh thể. Lâm Thiên Long có lý có cứ phân tích. Thật tình không biết, hai thứ này Trần Thanh đâu có. Chơi ạ. Tuổi con trẻ, không chỉ có bước vào đỉnh phong chuẩn đế cảnh, còn có được bài danh thứ 6 chí tôn thánh thể, thời không thể, hắn quả nhiên là tương lai có khả năng nhất tấn thăng mới đại đế tồn tại. Lâm Thiên Long đang nói lời này lúc, trong mắt tất cả đều là lòng kính sợ. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, cố gắng khả năng giúp đỡ được gấp cái gì, để vị đại nhân kia nhìn nhiều chúng ta một chút. Triệu Thông đề nghị. Dù cho thân là chuẩn đế lại như thế nào, đối mặt Trần Thanh dạng này yêu nghiệt tiên tiêu, hắn làm theo đến túi thấp đầu, nghị trăm phương ngàn kế định đoạt đối phương. Vâng. Lâm Thiên Long đáp ứng một tiếng, cùng Triệu Thông một trước một sau, bước nhanh hướng phía hướng cửa thành tiến đến. Mà Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người sớm đã tự chuyện đưa trong môn đi ra. Đứng tại trên tường thành, một chút lại trông không đến một triệu thiết giáp quân cuối cùng, khắp nơi đen nghìn nghịt, hai mắt khó mà thu hết. Quân đội khí tức sơ sát, phối hợp bên trên đẩy trời cắt vàng, cực kỳ cảm giác áp bách. Phu nhân một mực động thủ, vi phu ở bên cạnh vì người phụ trợ. Vừa dứt lời, Trần Thanh từ hệ thống trong ba lô lấy ra thất tinh đao, nhất niệm động, một đao hóa thành sáu trôi. Phu quân còn có niệm sư thiên phú, phải đặt ở vài ngày trước, Hạ Khuynh Nguyệt còn biết càng giật mình. Nhưng bây giờ, nàng luôn cảm giác nhìn quen không lạ. Dù là Trần Thanh có lại nhiều tuyệt thế thiên phú, đều không đáng đến kinh ngạc, ngược lại là đương nhiên. Làm phiên phu quân, vậy ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt dưới chân bước liên tục đạp mạnh, trực tiếp từ cao mười mấy mét trên tường thành phi thân xuống. Ngươi cùng sát hại con ta ra hoặc kia, ra sao quan hệ? Thân mang chiến giáp bạch hổ hoàng đế, Tiêu Thiên Quân rút kiếm chất vấn. Ta là thê tử của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt không làm chần chờ, tự hào nói. Thê tử? Tiêu Thiên Quân cười ha ha, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trên tường thành Trần Thanh. Tốt. Ngươi giết con ta, chấm liền ở trước mặt giết ngươi tình cảm chân thành. Ai nếu có thể chém xuống nàng này đầu lâu, chấm tất vì hắn phong quan thêm tước. Tiêu Thiên Quân biết rõ trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu đạo lý. Khó được có giống như vậy một bước lên trời cơ hội, trong nháy mắt liền có vài chục nhân hóa làm một cỗ tiểu đội, cưỡi chiến mã, hướng Hạ Khuynh Nguyệt trùng sát mà đi. Đối mặt gót sắt tranh tranh, Hạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt lãnh đạm, lấy ra Thái Sơ Lăng Tiêu kiếm, lòng bàn tay linh lực phóng thích, một tầng xương lạnh bao khỏa thân kiếm. Chợt một kiếm dứt khoát chém ra. Nguyệt Nha hình kiếm khí, khoảng cách xuyên qua hơn 10 người, đem bọn hắn nhập thân, tính cả chiến mã, toàn bộ hóa thành băng điêu. Thân là tu sĩ, Tiêu Thiên Quân rõ ràng cảm giác được, cái kia mười mấy tên binh sĩ tại băng phong nháy mắt đã tập thể chết. Ý thức được, những người kia bị băng phong không chỉ là bề ngoài, còn có huyết dịch cùng nội tạng. Thật độc ác thủ đoạn. Ngươi cùng hắn ngược lại là xứng đôi. Tiêu Thiên Quân ngoái nhìn một chút, cũng còn thất thần làm gì? Cho chấm giết. Phàm có thể thương tổn được nàng này người, thưởng bạc kim. Hắn lựa chọn giảm xuống ban thưởng tiêu chuẩn, lấy kích thích nhiều người hơn gia nhập vào thảo phạt Hạ Khuynh Nguyệt ngay trong đại quân. Đối mặt Thánh Minh mang tới áp lực, cùng kết sủ ban thưởng dụ hoặc, Thiên Quân văn mã, cuối cùng có hành động, lấy dòng lũ chi thế, hướng Hạ Khuynh Nguyệt buôn tập mà đi. Hạ Khuynh Nguyệt thì hướng lên trời giơ lên trong tay trường kiếm, lấy lạnh tấu xương kiếm khí hóa thành lớn trường quả đấm băng liên, sau đó tại trong nháy mắt, biến thành mấy trượng, 10 trượng, mấy chục trượng. Xuống lần nữa một khắc, kiếm lạc, băng liên rơi xuống, nện ở một triệu trong đại quân. Hàn khí phong bạo tùy ý tuôn ra, những nơi đi qua, vạn vật băng phong. Sau một bước chạy đến Lâm Thiên Long, Triệu Thông hai người, đúng lúc trông thấy, một triệu đại quân cùng Bách Lý băng phong kinh khủng hình tượng. Trước đó chỉ biết Trần Thanh Thiên Phú vô song, không nghĩ tới, nàng nữ nhân, một dạng thực lực kinh khủng, sát phạt quả đoán. Thật là khủng khiếp luồng không khí lạnh. Triệu Thông sợ hãi thán phục. Lâm Thiên Long thì là giật mình tại nguyên chỗ, nói không nên lời nửa câu. Thực lực của hắn cao hơn Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vậy một chút nhìn ra, Hạ Khuynh Nguyệt có phân thần cảnh tu vi. Nhưng, hồi tưởng qua lại, Lâm Thiên Long chưa bao giờ thấy qua cái nào phân thần cảnh có thể làm được giống như là Hạ Khuynh Nguyệt cường đại như vậy. Đừng nói Lâm Thiên Long không nghĩ tới, Tiêu Thiên Quân đồng dạng chưa từng ngờ tới, Hạ Khuynh Nguyệt vừa ra tay, liền đem mình mang tới 1 triệu hùng binh, toàn bộ gạt bỏ. Cái này, đây là ngươi bức chấm. Phẫn nộ hoàn toàn tràn ngập Tiêu Thiên Quân cả người, ngọn lửa báo cừu, thiêu đốt đến càng phát ra mấy liệt. Hắn tử trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc tỷ. Ngọc tỷ này cùng đồng dạng điêu khắc có Thánh Long ngọc tỷ khác biệt, phía trên điêu khắc chính là một đầu sinh động như thật mãnh hổ. Hắn tại lấy quốc vận triệu hoán thánh thú bạch hổ. Triệu Thông dần dần lý giải hết thảy. Chợt, toàn bộ bạch hổ nước quốc vận hóa thành một đầu kim quang rực rỡ sáng trăm trượng cự hổ hư ảnh. Gào thét ở giữa, đất rung núi chuyển, tường thành như muốn không chịu nổi cỗ uy áp này, có sụp đổ xu thế. Trần Thanh mắt nhìn cái kia đạo bạch hổ hư ảnh, dựa vào quốc vận ủng hộ, tu vi cưỡng ép đạt tới 50.000 năm. Lại nhìn một chút dưới tường thành Hạ Khuynh Nguyệt, mới một kích kia, có vẻ như tiêu hao nàng không nhỏ linh lực, giờ phút này, chính môi mỏng khẽ nhếch, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Chỉ dựa vào phân thần cảnh tu vi, muốn cùng cái này 50.000 năm tu vi thánh thú Bạch Hổ liều mạng, vẫn là quá khó khăn chút. Trần Thanh cũng không muốn để Hạ Khuynh Nguyệt đặt mình vào nguy hiểm. Một cái phi thân, bước chân nhẹ nhàng rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt bên người, ôm bờ eo của nàng, để nàng dựa vào trên người mình. "Phu quân, người đã làm được rất khá, chuyện kế tiếp, một mực giao cho vi phu." Trần Thanh mỉm cười. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, cũng không cậy mạnh. "Giao cho ngươi." Tiêu Thiên Quân cười lạnh, "Hôm nay, các ngươi đều phải chết tại cái này. Vì ta Bạch Hổ nước 1 triệu tướng sĩ, là con ta bồi táng." "Giết!" Tiêu Thiên Quân lấy tay bên trong Bạch Hổ ngọc tỷ, điều khiển thánh thú Bạch Hổ hướng Trần Thanh hai người cất bước đánh tới. Tiêu Dung tự tin, giữ tợn, phảng phất sớm trông thấy Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt bị thánh thú Bạch Hổ tàn nhẫn giết chết huyết tinh hình tượng. Đối mặt phi nước đại đến trước mặt, hình thể cực đại, vung đẩy lên hổ trảo hung thú. Trần Thanh đồng dạng giơ tay lên, một bàn tay nhẹ nhàng vung ra ngoài. Sau một khắc, thân hổ như biến mất tán, ngọc tỷ vỡ vụn. Chương 87. Bái kiến đại đế chương 87, bái kiến đại đế làm trấn quốc thần khí, cái này Bạch Hổ tàn hồn cùng lúc trước Thanh Long nước cái kia đạo long hồn cơ bản giống nhau, đều là thượng cổ thời đại thánh thú lưu lại một sợi tàn hồn, cũng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn nước khởi nguyên, lập quốc gốc dễ. Có thể làm trấn quốc thần khí, cho dù là tàn hồn, hắn cường đại, đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ là phần này cường đại tại thân là chí cao đại đế Trần Thanh trước mặt, còn chưa đủ mạnh, thậm chí đều không xứng với cường cái chữ này. Sao, như thế nào như thế? Nhìn xem trong tay xuất hiện vết nước ngọc tỷ, Tiêu Thiên Quân cả người đều là mục. Gật gù đắc ý, nhanh chóng trước mắt, muốn kết thúc ảo giác. Có thể lại vừa mở mắt công phu, ngọc trong tay tỷ đã là chia 5 x 7, rơi xuống đất. Lấy quốc vận tầm độ ngàn năm thánh thú hôn phách, thế mà dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Đây đối với Lâm Thiên Long mà nói, đã không thuộc về kinh hỉ phạm chủ, mà là làm kinh sợ. Cảm nhận được Lâm Thiên Long xem ra ánh mắt, thân là chuẩn đế cường giả Triệu Thông lắc đầu, ngươi đừng nhìn ta, ta lại làm không được loại sự tình này. Hắn muốn thật có bản sự này lời nói, đã sớm đơn thương độc mã thẳng hướng Bạch Hồ nước, cướp đoạt Giang Sơn, xương vương xương bá, làm gì căn nhà nhỏ bé tại cái này nhỏ nhỏ Thiên Long thành bên trong. Không hổ là phu quân, thật mạnh. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía Trần Thanh bóng lưng ánh mắt, lộ ra đều là vẻ sùng bái. Đối bây giờ nàng mà nói, căn bản là không có cách chiến thắng cương địch, Trần Thanh lại động động cổ tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát, cùng là tu sĩ, có thể nào không ngưỡng mộ. Ngươi. Trần Thanh không cho Tiêu Thiên Quân cuồng loạn cơ hội, nhất niệm động, lực vô hình hóa thành một cái nhìn không thấy bàn tay lớn, bóp nắm chặt cả người hắn, giáp nát. Tính cả thi thể nổ tung máu tươi, thịt mạng, bốn phía bay vụt. Theo thánh thú cùng hoàng đế liên tiếp vẫn lạc, Bạch Hổ nước triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Trần Thanh dự định để phụ thân Trần Hùng bên kia phái binh, đem Bạch Hổ nước địa bàn cùng nhau nuốt vào, đặt vào đại càn. Cùng tiện nghi ngoại nhân, không bằng tiện nghi người trong nhà. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, gấp 10 lần tốc độ tu luyện một ngày trải nghiệm thẻ 10. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Khi nhìn đến cái này ban thưởng trước tiên, Trần Thanh liền liên tưởng đến gấp 100 lần tu luyện không gian, muốn biết thứ này phải chăng có thể cùng gấp 100 lần tu luyện không gian điệp ra sử dụng. Muốn thật có thể điệp ra sử dụng lời nói, đây chẳng phải là trực tiếp biến thành 1000 lần tốc độ tu luyện. Đối với cái này, hệ thống trả lời thì là khẳng định. Tốt tốt tốt, xem ra ta Trần Thanh ăn bám thời gian càng ngày càng gần. Trần Thanh cảm giác còn như vậy tích lũy xuống đi, để Hạ Khuynh Nguyệt một ngày chứng đạo đại đế, cũng không phải là không có khả năng. Phu quân, lại có số lớn nhân mã tại hướng bên này gần lại gần. Hạ Khuynh Nguyệt đi vào Trần Thanh bên người, nhắc nhở. Trần Thanh quan bế hệ thống bảng, nâng lên ánh mắt, tại cái kia một chỗ nát băng chi về sau, quả thật có thể trông thấy một đám người lớn ngựa, ô ương ương hướng bên này như thủy triều vào tới. Mắt sắc khẽ biến, Trần Thanh mắt thường đi tới, trong nháy mắt kéo xa vài trăm mét, thấy rõ những người kia mặc áo giáp, cùng lúc trước Bạch Hổ quân hoàn toàn khác biệt, càng thêm nặng nề, có khác Huyền Vũ đồ văn. Huyền Vũ nước. Từ Trần Thanh trong miệng biết được thân phận của người đến về sau, Hạ Khuynh Nguyệt khí lực mặc dù còn chưa khôi phục nhiều ít, nhưng cũng ánh mắt kiên nghị, nguyện ý rút kiếm cùng hắn chung khắc 1 triệu quân địch. Mắt có thể chạm đến địa phương, cái này một đôi lỗ hai, tự nhiên cũng có thể đạt tới. Trần Thanh khóa chặt thân ở Long Liễn bên trong Huyền Vũ hoàng đế, Tô Triệu. Lão tổ, kẻ này thực lực phi phàm, vốn muốn cho mượn Bạch Hổ quốc chi tay, trước tiêu hao hắn mấy phần linh lực, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, chưa từng nghĩ, Bạch Hổ nước người dễ dàng như vậy liền bị hắn cho giết sạch. Theo sát Tô Triệu về sau, là một lão giả thanh âm, nếu như thế, sao không đem hắn chiêu nhập ta Huyền Vũ nước dưới trướng? Kẻ này tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, chỉ sợ lòng cao hơn trời, muốn cho hắn quy thuận, khó à. Tô Triệu nói ra băn khoăn của mình. Một mặt khác, cũng là nghĩ mời lão tổ cho cái ứng đối chi pháp. Trước lợi dụng, không được lại uy hiếp. Bạch Hổ lão tổ tiếp tục nói, đây là ta ngẫu nhiên tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được thần vật, một khi thành công hạ chú, chúng người liền cả đời không cách nào phản bội, hóa thành để tuyến quan rối. Hai người tự cho là kế hoạch chu toàn, thật tình không biết đây hết thảy, tất cả Trần Thanh giám sát phạm vi phía dưới, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều là khó thoát nhìn trộm. Nếu như thế, cái kia còn có cái gì tốt nói? Thất tinh đao một viên cuối cùng đao tinh, vừa vặn còn kém chút tinh lực, liền có thể hoàn toàn giải tỏa, thăng cấp làm chân chính thần khí. Trần Thanh giơ tay lên, năm ngón tay nửa nắm, như là hổ trảo, trên không trung một trảo. Chống rộng rút ra mấy cây ngũ quang thập sắc dây đàn. Đầu ngón tay kích thích dây đàn. Nương theo tiếng đàn vang lên, một thanh nhìn không thấy đao, lập tức chém ra ngoài. Thiên quân văn mã, tính cả Bạch Hổ nước hoàng đế cùng lão tổ, đều là tại tiếng đàn này phía dưới, bị nhất đao lưỡng đoạn. Đầu lâu mảng lớn phóng lên tận trời, máu tươi phun trào. Trong nháy mắt, giết người ngàn dặm. Đây là chỉ có chí tôn đàn tu mới có thể làm đến sự tình. Trên tường thành, mắt thấy đây hết thảy Triệu Thông, khó nén chấn kinh chi sắc. Trong nháy mắt, giết người ngàn dặm. Sự thật liền bày ở trước mặt, gọi Lâm Thiên Long như thế nào hoài nghi. Không ngừng Huyền Vũ nước 1 triệu đại quân, dù bọn hắn phía sau cái kia 2 tòa núi cao, một dạng bị gọt đi hơn phân nửa, ầm ầm đổ sụp, kích thích không nhỏ bụi mù. Phu quân vẫn là đàn tu, mà lại là mát cấp chí tôn đàn tu. Giờ phút này, khi biết sau chuyện này, Hạ Khuynh Nguyệt đối Trần Thanh sùng bái chi tình, tựa như nước sông cuộn, kéo dài không dứt. Tại đem Huyền Vũ nước xâm phạm người đều đồ diệt về sau, Trần Thanh thả ra thất tinh đao, đem tất cả tinh lực một điểm không dư thừa, toàn bộ hấp thu, ép khô, dùng cho thắp sáng thứ 7 khỏa đao tinh. Làm thứ 7 khỏa đao tinh được thắp sáng lúc, thất tinh đao phát sinh thủy biến, từ bên trong ra ngoài sinh ra chất biến. Cường hãn đao khí, uy áp bát phương. Đừng nói Lâm Thiên Long, cho dù là Triệu Thông dạng này chuẩn đế cảnh tu sĩ, làm theo không khỏi thân thể nhất trọng, đầu gối phát chìm. Hơn nửa ngày, mới từ Triệu Thông trong miệng, gian nan phun ra một câu, cái này, đây là đế binh chi uy. Hắn lại có được đế binh. Đế binh. Lâm Thiên Long vừa cảm thấy, này mới đúng mà, nếu là phổ thông thiên giai vũ khí, vì sao lại có uy áp kinh người như vậy? Nhưng một giây sau, lại đột nhiên kịp phản ứng, sự tình có chút không thích hợp. Không, há lại chỉ có từng đó là không thích hợp, là phi thường không thích hợp. Như hắn chi nhớ không lầm lời nói, đế binh là chỉ có đại đế mới có tư cách nắm giữ thiên đạo thần khí. Với lại, dù là thật phi thăng đại đế, có thể hay không thức tỉnh thiên đạo đế binh, toàn bằng khí vận, cũng không phải là 100%. Vị đại nhân kia không phải đỉnh phong chuẩn đế sao? Tại sao lại nắm giữ thiên đạo thần khí? Ngay sau đó, một cái kinh khủng ý nghĩ từ Lâm Thiên Long trong đầu toát ra, chẳng lẽ? Hắn ánh mắt bá một cái chuyển đến Triệu Thông trên thân, nóng lòng muốn xác định điểm này. Cái nào liệu, không đợi thấy rõ Triệu Thông trên mặt biểu lộ, đã là mắt thấy, hắn không còn đi chống lại cái kia cô đế binh uy áp, cam tâm tình nguyện bịch một tiếng quỳ xuống. La lớn, Triệu Thông có mắt không trọng, bái kiến đại đế. Chương 88, nghìn lần tốc độ tu luyện. Chương 88, nghìn lần tốc độ tu luyện. Hắn thật sự là đại đế. Lâm Thiên Long dù là lại không tín nhiệm Triệu Thông, cũng không cho rằng hắn sẽ cầm loại sự tình này nói đùa chính mình. 100% nhận định, Trần Thanh liền là đại đế. Cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ, vì sao lão đại đế còn chưa vẫn lạc, mới đại đế đã sinh ra những vấn đề này. Tóm lại, trước vì lại nói. Học theo, cùng Triệu Thông cùng một chỗ mặt hướng Trần Thanh, không chút do dự quỳ xuống, để cao giọng, Lâm Thiên Long có mắt không trọng, bái kiến đại đế. Chỉ sợ Trần Thanh nghe không được. Đối mặt đại đế cấp bậc cường giả trí cao, chỉ là không đắc tội đối phương, đó là tuyệt đối không đủ, vẫn phải làm cho đối phương đầy đủ cảm nhận được mình lòng kính sợ mới được. Bọn hắn bái không bái là chuyện của bọn hắn, Trần Thanh cũng không đáp lại ý tứ. Cùng Hạ Khuynh Nguyệt một đạo, tại giải quyết hết Huyền Vũ, Bạch Hổ hai nước về sau, đi vào chuyển tống môn, biến mất tại Thiên Long thành trước. Nhưng đối Lâm Thiên Long, Triệu Thông hai người mà nói, không có trả lời, liền là tốt nhất đáp lại. Chỉ ít, mình đầu này mạng nhỏ bảo vệ. Hô. Thật lâu, hai người mới run rẩy hai chân, từ dưới đất bò dậy. Lần đầu đối mặt đại đế, cái này lực áp bách, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nghìn lần, vạn lần không ngừng. Đại nhân, ngày này Huyền đại đế còn chưa vẫn lạc, vì sao liền có mới đại đế ra đời? Ta nhớ không lầm, một phương thế giới này, không phải chỉ có thể có một vị đại đế sao? Lâm Thiên Long hướng Triệu Thông ném đi ánh mắt nghi hoặc, hy vọng hắn có thể thay mình giải thích nghi hoặc. Có hai loại khả năng. Hai loại kia. Lâm Thiên Long đội vàng truy vấn, muốn biết được đáp án. Loại thứ nhất là, Thiên Huyền đại đế đã vẫn lạc, chỉ là tin tức còn chưa truyền ra. Lâm Thiên Long nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng cực cao. Loại thứ hai thì là, vị đại nhân kia cường đại, đủ để đánh vỡ thiên đạo trật tự mang tới hạn chế. Triệu Thông nói lời kinh người nói, cường đại đến có thể đánh vỡ thiên đạo hạn chế. Lâm Thiên Long sức tưởng tượng có hạn, thực sự nghĩ không ra, đến cường đại đến loại cảnh giới nào mới có thể cùng thiên đạo chống lại. Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Đồng thời, so với cái sau, hắn càng thiên hướng về tin tưởng khả năng thứ nhất tính. Là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, đội vàng điều động người ra ngoài, tìm hiểu có quan hệ Thiên Huyền đại đế sự tình. Mà tại bên kia, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người đã là tự chuyện đưa trong môn đi ra, đi vào đại căn quốc. Thanh Nhi, Khuynh Nguyệt, các ngươi sao lại tới đây? Trần Hùng khi biết hai người tới đến về sau, lập tức thả tay xuống bên cạnh tất cả sự tình, chạy tới. Chẳng lẽ lại là đại võ vương triều xảy ra chuyện? Trần Hùng lại hỏi. Trước kia như thế nào trước bất luận, Hạ Thành bất kể nói thế nào đều là hắn thân gia, đại võ vương triều nếu thật xảy ra chuyện, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Trần Thanh lắc đầu, phụ thân không cần phải lo lắng, đại võ vương triều hết thảy mạnh khỏe, lần này hài nhi đến đây, là muốn nói cho phụ thân, Huyền Vũ, Bạch Hổ nước nội tình đã diệt, phụ thân có thể mau chóng phái binh tu phục. Cái này, Trần Hùng đương nhiên biết được tự mình đứa con trai này xưa đâu bằng này, tuyệt thế vô song. Chỉ là không ngờ tới, chính mình mới vừa mới đối toàn bộ Thanh Long nước hoàn thành cải tạo, cường thế thu nạp lòng người, sau một khắc, hắn lại vì chính mình đưa lên Bạch Hổ nước cùng Huyền Vũ nước thổ địa. Trêu chọc, tiếp tục giống như vậy xuống dưới, cũng không biết chúng ta đại càn lãnh thổ đến rộng lớn đến loại nào phân thượng, ngươi thế nhưng là lao cha ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao lão nhân gia người không phải thích nhất động não, chơi quyền nhu nhà, hài nhi đây chính là đang vì ngươi cung cấp cơ hội. Trần Thanh trêu ghẹo nói. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Trần Hùng nhướng mày. Không khách khí. Trần Thanh lời vừa nói ra, Trần Hùng, Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhau, đều là ngăn không được địa cười ra tiếng. Đến, ta nói không lại ngươi. Trần Hùng khoát khoát tay. Chợt gọi tới thiếp thân thị vệ, hạ lệnh để hắn xuất lĩnh đại quân cùng ảnh khôi tiến về Bạch Hổ, Huyền Vũ hai nước, phục người sinh, người không phục, giết chết bất luận tội, không cần nói nhảm. Về sau, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt không lại quấy rầy Trần Hùng quản lý thiên hạ, mở truyền tống môn, trở về Đại Võ Vương triều. Trần phủ, phu quân, ngươi vất vả, ta đi cấp ngươi pha trà. Hạ Khuynh Nguyệt mới quay người, cước này còn chưa tới kịp bước ra, liền bị Trần Thanh bắt lấy cổ tay. Phu quân, Hạ Khuynh Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không đổi, ngươi trước theo ta đi cái địa phương. Trần Thanh mở miệng nói. Tốt, phu quân để cho ta đi đâu, ta liền đi cái nào. Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ đối Trần Thanh 100% tín nhiệm, không cho rằng hắn sẽ hại mình, càng không cảm thấy Trần Thanh muốn thật nghĩ hại mình lại có thể làm được cái gì. Khi lấy được Hạ Khuynh Nguyệt hồi phục về sau, Trần Thanh tóm chặt lấy cổ tay của nàng, nhất niệm động, thoáng qua đi vào mặt khác một phương rộng lớn vô ngân mới thiên địa. Liếc nhìn lại, là trông không đến cuối cùng Thanh Thanh bãi cỏ. Nơi này là? Hạ Khuynh Nguyệt đang buồn bực, sau một khắc, lại lộ ra vẻ giật mình, tốt, thật là khủng khiếp linh khí. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp một ngụm, cũng có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể gia tăng không thiếu. Nơi đây tên là gấp trăm lần tu luyện không gian. Trần Thanh tin tưởng, lấy Hạ Khuynh Nguyệt thông minh tài trí, chỉ dựa vào gấp trăm lần tu luyện không gian mấy chữ, đã không khó biết được phương thế giới này trô ảo diệu. Gấp trăm lần tu luyện không gian. Hạ Khuynh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ có như vậy khoa trương linh khí. Ngươi lại ở chỗ này tu luyện đột phá, ta vì phu nhân từ bên cạnh hộ đạo. Nói xong, Trần Thanh mở ra hệ thống ba lô, chọn chúng gấp 10 lần tốc độ tu luyện một ngày trải nghiệm thẻ, cùng gấp trăm lần không gian chất trồng thêm, để Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ tu luyện gia tăng đến 1000 lần. Đồng thời, lại lấy ra không thiếu đan dược, cung cấp Hạ Khuynh Nguyệt tùy ý lấy dùng. Tốt, ta nhất định toàn lực đột phá. Tuyệt không cô phụ phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt chiếu Trần Thanh nói, ngồi xếp bằng xuống. Một ngày chứng đạo đại đế, như thế nào? Trần Thanh cho Hạ Khuynh Nguyệt định cái nhỏ mục tiêu. Một ngày, chứng đạo đại đế. Hạ Khuynh Nguyệt rất khó không nghi ngờ, Trần Thanh là đang cùng mình nói đùa. Nhưng hắn biểu lộ nhìn xem, lại lạnh như vậy nghiêm túc. Được thôi, ta dốc hết toàn lực thử một chút. Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng Trần Thanh nói như vậy, khẳng định có hắn lực lượng chỗ, nguyện ý tín nhiệm hắn. Tóm lại, trước toàn lực một thử, không thử một chút nhìn, làm sao biết mình không được chứ? Dứt lời, Hạ Khuynh Nguyệt điên cuồng hút vào lên quanh mình linh khí, bắt đầu luyện hóa linh lực. Tại 1000 lần tốc độ tu luyện ra chỉ dưới, chỉ là một lát, liền đột phá đến phân thần cảnh tầng 2. Tốc độ nhanh chóng, đem chính nàng đều dọa sợ. Đột nhiên cảm giác được, một ngày chứng đạo đại đế, cũng không phải là không có khả năng. Tiếp tục tu luyện, tu vi đảo mắt lại đột phá phân thần cảnh tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Sau đó trở về hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh, tiếp tục kéo lên cao. Trong thời gian này, Trần Thanh cũng tại từ bên cạnh phụ trợ, khắc xuống tụ linh đại trận, tại 1000 lần tốc độ tu luyện trên cơ sở, tiếp tục là Hạ Khuynh Nguyệt gia tăng cảnh giới tăng lên tốc độ. Mắt cấp thân phận của trận pháp sư, tại thời khắc này, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ tu vi cảnh giới, đã là đi vào chuẩn đế đỉnh phong. Phu quân, ta muốn bắt đầu trùng kích đại đế cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt ra, có chút lo lắng nói. Chương 89. Vô địch lĩnh vực chương 89, vô địch lĩnh vực phu nhân một mực toàn lực trùng kích đại đế cảnh giới là được, cái khác có ta. Trần Thanh vô ngực, lời thể son sắc mà bảo chứng nói. Tốt. Nghe được Trần Thanh lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt viên kia nguyên bản còn vạn phần thận trọng, nôn nóng bất an tâm, dần dần bình ổn. So với mình, nàng càng không muốn cô phụ Trần Thanh chờ mong. Trần Thanh vì mình nhất thời hưng khởi đặt vào tu luyện đại đạo sau có nhiều dốc hết vốn liếng, người khác không rõ ràng, nàng Hạ Khuynh Nguyệt chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nếu vô pháp chứng đạo đại đế, có lỗi với chính mình, càng có lỗi với Trần Thanh. Càng nghĩ, đột phá đại đế, càng là chấp niệm, đem hết toàn lực cũng muốn đạt tới, chỉ cầu không thẹn cho tâm, không phụ lương nhân. Nàng bên này lần lượt nếm thử trùng kích đại đế cảnh đồng thời, ngoại giới, một tòa tên là Thái Linh Sơn đỉnh núi. Đang tại ngoài viện quét rác lão giả nghe thấy bên tai truyền đến tiếng mở cửa, vội vàng thả ra trong tay cái chổi, bước nhanh về phía trước, quỳ xuống đất hành lễ, lao nô bái kiến tôn thượng. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có người muốn chứng đế nói. Thiên Huyền đại đế nhìn về phía phương xa, miệng bên trong thì thảo, có người muốn chứng đế đạo. Quét rác lão giả trong lòng giật mình, thế nhưng, thượng giới người ứng làm không có can đảm này mới đúng. Làm Thiên Huyền đại đế bên người nô bộc, hắn rõ ràng chứng kiến, mỗi lần có cả gan làm loạn người muốn chứng đế đạo lúc, bị tự mình chủ nhân bá đạo xuất thủ, tàn nhẫn diệt sát hình tượng. Chuyện như vậy phát sinh nhiều về sau, chứng đế đạo liền trở thành cấm kỵ, bị coi là khiêu chiến đại đế quyền uy. Trừ phi có thực lực tuyệt đối cùng tự tin, nếu không, bình thường tu sĩ sẽ không dễ dàng nếm thử đạp vào đế nói, không bằng lựa chọn tiếp tục cần nút, chờ đợi lao đại đế già yếu, tự nhiên vẫn lạc. Người này không tại thượng giới, mà là hạ giới, một cái gọi Đại Võ Vương triều địa phương. Thiên Huyền đại đế tinh chuẩn khóa chặt Hạ Khuynh Nguyệt khí tức chỗ. Hạ giới, loại địa phương kia lại có thể có người có thể chứng đế đạo. Đây là quét rác lao giả vạn không ngờ tới sự tình, Đại Võ Vương triều quốc gia này, càng là ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Bản đế những năm này chỉ lo trấn áp lên giới, đối hạ giới bỏ bê quản lý, sẽ có loại này không biết trời cao đất rộng người sinh ra, không thể bình thường hơn được. Dứt lời, Thiên Huyền đại đế lại cúi đầu nhìn về phía trước mắt quét rác lão giả, ra lệnh, ngươi đi một chuyến hạ giới, giải quyết chuyện này. Là, tôn thượng. Quét rác lão giả lĩnh mệnh. Long dạ biết rõ, tự mình chủ nhân đây là ngại đối người hạ giới xuất thủ, chuyến đi sẽ tự hạ thân phận. Dù sao, hạ giới tại thượng giới trong mắt người, một mực thuộc về đất nghèo, ngay cả thống trị tất yếu đều không có. Thân là nô bộc, nhất là gieo xuống nô ấn nô bộc, quét rác lão giả chỉ có thể dựa theo Thiên Huyền đại đế lời nói đi làm. Lập tức xuất phát, tiến về hạ giới. Nói là lên đường, trên thực tế, đối với có chuẩn đế đỉnh phong cảnh tu vi, đại đế phía dưới đệ nhất nhân Ngụy Khang mà nói, từ Thái Linh Sơn đến Đại Võ Vương triều, bất quá là trong một ý niệm sự tình. Trận pháp đồ tự đại võ đế cung phía trên hiện hiện, Ngụy Khang từ trong đó chậm rãi rơi xuống thân. Đợi cho hoàn toàn hiện thân về sau, trận pháp đồ tiêu tán theo. So với đi một nhà một hộ tìm người, Ngụy Khang trước tiên đem mình chuẩn đế chi uy như dòng lũ thả ra ngoài, trong thời gian cực ngắn, uy áp toàn bộ đại võ vương triều khu vực. Mục đích làm như vậy, chính là vì hướng Hạ Khuynh Nguyệt tạo áp lực, để nàng biết mình tới. Hạ Khuynh Nguyệt không có cảm nhận được, Trần Thanh ngược lại là cảm thụ được thật sự rõ ràng. Như việc khác trước sở liệu, Hạ Khuynh Nguyệt không có hệ thống, cho dù mình có thể từ bên cạnh vì nàng cung cấp trợ giúp, vẫn như cũng là tại thiên đạo trật tự hạn chế phía dưới. Nàng muốn chứng đạo đại đế, cái kia nhất định phải dẫm lên tiền nhân thi thể trèo lên trên mới được. Mà thân là lão đại đế Thiên Huyền đại đế, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem mình khổ tâm kinh doanh hết thảy, bị người cướp đi, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Trần Thanh cũng là không phải là không thể lý giải Thiên Huyền đại đế, ngồi ở vị trí cao, rất khó không gây thù hằn, có đại đế thân phận tại, còn có thể đè ép được những người kia. Một khi vẫn lạc, đã mất đi tầng này thân phận, những cái kia xài lang hổ báo chỉ sợ sẽ lập tức nhào lên, đem hắn từng ngụm xé rách đến vỡ nát. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành hắn phái người ảnh hưởng tự mình phu nhân chứng đạo đại đế lý do. Trần Thanh cũng không có ý định nuông chiều đối phương. Tâm niệm động, thoáng qua xuất hiện tại Ngụy Khang trước mặt, khoảng cách 7-8 mét. Liền là ngươi ý nghĩ hao huyền, muốn chứng đế đạo. Ngụy Khang đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói xong, hắn lại lắc đầu, nghĩ thầm mình nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết Trần Thanh, trở về phục mệnh liền có thể. Năm ngón tay mở ra nắm chặt ở giữa, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, chuẩn đế chi uy như nước sông cuộn cuộn, vô tình phóng tới Trần Thanh. Ý đồ dùng cái này đến làm đối phương minh bạch, người ta mặc dù cùng là chuẩn đế đỉnh phong, nội tình chi kém, lại là giống như là trời. Gặp Ngụy Khang là cái thương tu, lại có chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Trần Thanh cũng lấy ra vạn long thương. Người cũng là thương tu. Ngụy Khang có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt rơi vào Trần Thanh trên tay vạn long thương bên trên, cẩn thận quan sát bắt đầu, tán thành nói, là trôi hào thương, chờ ngươi sau khi chết, lão phu sẽ thiện dùng. Chiếm trước tiên cơ xuất thủ, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long, thương ý hóa hình, thẳng tắp đâm về Trần Thanh, thế muốn một kích là cuộc náo kịch này vẽ xuống chấm hết, đem Trần Thanh nhục thân khoảng cách xé nát. Trần Thanh thấy thế, thiện tay một thương đáp lễ Ngụy Khang. Thấy Ngụy Khang lông mày hơi bặn, chưa thấy qua liều chết một trận chiến, còn như vậy ứng phó, cảm thấy mình đây là bị Trần Thanh coi thường. Chỉ là sau một khắc, Ngụy Khang liền không nghĩ như vậy, hoặc là nói, không dám nghĩ như vậy. Trần Thanh một thương kia, đồng dạng thương ý hóa hình, mà lại là hóa thành một đầu trăm trượng ngân long hư ảnh, trong nháy mắt mở ra thâm viên miệng lớn, như là một ngọn núi lớn hướng Ngụy Khang khuynh đảo mà đến. Tại cái kia ngân long hư ảnh trước mặt, Ngụy Khang đông cảm giác thể xác tinh thần bất lực, nhỏ bé như sâu kiến. Lúc trước tự nhận là nội tình chi kém, bị vô tình đánh mặt. Hắn đánh ra cái kia đạo thương ý, ngay cả chính diện phân cao thấp tư cách đều không có, chỉ là tiếp xúc đến long ảnh dư uy, liền bị chấn bể. Hoàn thủ, đạo tâm đã hủy, đâu còn có cái kia tâm, mặc dù có tâm, cũng là bất lực. Đường đường đỉnh phong chuẩn đế, bị Trần Thanh một thương đánh ra long ảnh tại chỗ gạt bỏ, va chạm, xoắn nát đến nỗi ngay cả một hạt xương cốt mảnh vỡ cũng chưa từng lưu lại. Như thế không khỏi đánh sao? Trần Thanh có hơi thất vọng. Toàn bộ hành trình, hắn ngay cả một phần ngàn tỷ linh lực đều chưa từng vận dụng. Một thương kia, càng nhiều hơn chính là ma lực. Hết lần này tới lần khác đều thả biển, Ngụy Khang vẫn là ngay cả một kích đều không chịu nổi. Bất quá rất nhanh, Trần Thanh lực chú ý liền bị trước mắt bắn ra hệ thống bảng hấp dẫn đi. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, vô địch lĩnh vực 1. Vô địch lĩnh vực. Cái này tốt. Không cần xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, dựa vào vô địch lĩnh vực 4 chữ, Trần Thanh đã là không khó biết được hắn tác dụng. Xem xét sau biết được, vô địch lĩnh vực có thể lật đóng mấy trăm trượng xa, lĩnh vực phạm vi bên trong, Trần Thanh liền là vô địch, không ai có thể chiến thắng hắn. Cho dù là so trí cao đại đế mạnh hơn vực ngoại thiên ma giáng lâm, thân ở trong lĩnh vực cũng sẽ bị quy tắc chi lực cưỡng ép suy yếu, thẳng đến có thể bị Trần Thanh một chiêu miểu sát trình độ. Càng xem, hắn càng thích. Chỉ là, còn không có cao hứng bao lâu, một đạo xa so với đỉnh phong chuẩn đế càng cường đại hơn thần uy, đã là quần quần đánh tới. Chương 90. Giết đại đế, chứng đế lộ chương 90, giết đại đế. Trứng đế lộ Trần Thanh sắc mặt như thường, mười phần bình tĩnh, biết đây là chó bị giết, sau lưng chủ tử ngồi không yên, nghĩ đến tìm lại mặt mũi. Sợ? Lại có sợ gì? Dù là không có cái này vô địch lĩnh vực nơi tay, Trần Thanh cũng là chí cao đại đế, không cần đem một cái bình thường đại đế để vào mắt. So với sợ hắn, Trần Thanh càng hiếu kỳ, đỉnh phong chuẩn đế đều có thể vì chính mình cống hiến một cái vô địch lĩnh vực làm ban thưởng, cái này đại đế tới, lại có thể cống hiến đến loại trình độ nào? Tiếp theo, chém giết đại đế, đế vị không người, Hạ Khuynh Nguyệt chứng đạo con đường cũng có thể càng thêm thông thuận. Người tốt gan to. Còn chưa chứng đế nói, liền dám giết bản đế người. Ngươi là coi là thật không đem bản đế để vào mắt. Thiên Huyền đại đế đã nhớ không rõ, lần trước giống như vậy phẫn nộ, là lúc nào? Cao cao tại thượng đã quen, tự nhận là sớm đã vô địch tại thế hắn, trong mắt dung không được một điểm phản loạn hành vi, chớ nói chi là, vẫn là giết đi theo trăm năm lâu tâm phúc. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có bản sự kia, có thể làm cho bản đế để vào mắt. Trần Thanh nhẹ nhàng trả lời một câu. Căn bản không có đem Thiên Huyền đại đế đế uy để ở trong lòng, đối với hắn không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, giống như kiến càng lay cây. Bản đế Thiên Huyền Đại Đế bị Trần Thanh một câu làm cho tức cười, bao nhiêu năm không ai dám tại bản đế trước mặt như thế tự xưng, "Tốt, ngươi tốt rất." Ngoài miệng nói đồng thời, còn đang không ngừng mà tăng cường đế uy, ý đồ phá hủy Trần Thanh ý chí, để hắn biến thành tên điên. Có thể dần dần, Thiên Huyền Đại Đế bắt đầu phát giác được không thích hợp, bất luận hắn như thế nào tăng cường đế uy, Trần Thanh thủy chung cùng một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó. Lại xác nhận một chút, một cái to gan ý nghĩ lập tức với Thiên Huyền Đại Đế trong đầu sinh ra, ngươi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đã thành công chứng đạo đế lộ. Gặp Trần Thanh không có phủ định, kết hợp trước đó đủ loại sự tình, Thiên Huyền Đại Đế càng thêm vững tin điểm này. Kết quả thì là không những không giận mà còn cười, ngươi có thể đánh vỡ thiên đạo trật tự, cưỡng ép chứng đạo đế lộ, nhanh, nói một chút, ngươi là thế nào làm được? Thiên Huyền Đại Đế tự cho là, nếu có thể từ Trần Thanh trong miệng đạt được đáp án, cố gắng mình cũng có thể đánh vỡ pháp tắc, hóa phàm là tiên. Gặp Trần Thanh tựa hồ không quá muốn nói cho hình dạng của mình, Thiên Huyền Đại Đế lại nói, chỉ cần ngươi nói cho bản đế, ngươi là như thế nào đánh vỡ thiên đạo pháp tắc, lúc trước phát sinh tất cả sự tình, bản đế đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn giống như Ngụy Khang, cho rằng cho dù Trần Thanh thành công chứng đạo đế lộ, luận nội tình, kém xa chính mình, cái này lão đại đế, thật muốn khai chiến, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhận định, phía bên mình đã đều chủ động cho hắn lối thoát, Trần Thanh không có lý do cự tuyệt mới đúng. Di ngôn nói xong, Trần Thanh theo sát lấy một câu, lại là lệnh Thiên Huyền Đại Đế sắc mặt ngưng tụ, lời đến quẻ miệng, im bặt mà dừng. Đã ngươi không muốn nói, quyền kia đế chỉ có thể dùng chút thủ đoạn cứng rắn. Thiên Huyền Đại Đế cũng không động sát tâm, thuần túy muốn ra tay cho Trần Thanh một chút giáo huấn. Tốt dùng cái này làm hắn minh bạch, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng thành công chứng đạo đế lộ, thật sự cái thế vô địch. Nếu như Trần Thanh vẫn là không muốn thỏa hiệp, chi tiết bằng giao, Thiên Huyền Đại Đế không ngại tại giết chết Trần Thanh về sau, đối với hắn sử dụng siêu hồn thuật, cưỡng ép đoạt xá trong đầu hắn có quan hệ đánh vỡ thiên đạo pháp tắc cái kia bộ phận ký ức. Nhưng mà, chính cùng ngày Huyền Đại Đế muốn điều động tiên địa vĩ lực, hảo hảo để Trần Thanh được thêm kiến thức, minh bạch như thế nào đại đế ở giữa, cũng có phân chia mạnh yếu sau một khắc. Trần Thanh sau lưng, đại đế thần văn vòng hiện hiện, đế uy giống như vạn dặm sơn hà, một cái đặt ở Thiên Huyền Đại Đế đỉnh đầu. Trực tiếp đem hắn từ giữa không trung, cưỡng ép theo trở lại trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Cứ việc Thiên Huyền Đại Đế cực lực muốn chống lại cỗ này đế vị, cái này đầu gối lại là khó mà chống đỡ được, một chút xíu hướng xuống ngũ lượng. Miệng bên trong còn không thể tin kêu la, không có khả năng. Đây tuyệt không khả năng. Ngươi rõ ràng mới chứng đạo đế lộ, vì sao? Vì sao có thể nghiền ép bản đế? Dù là Thiên Huyền Đại Đế lại làm sao không muốn thừa nhận, bị Trần Thanh đế uy nghiền ép, cũng là không thể xóa nhòa sự thật. Rõ ràng là muốn cho Trần Thanh minh bạch, đại đế ở giữa cũng có khoảng cách. Kết quả chính là, mặt mũi này đều bị quất sưng. Trần Thanh khinh thường tại đi cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết giải thích nhiều như vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thống trị Thiên Huyền Đại Lục nhiều năm Thiên Huyền Đại Đế, ngạnh sinh sinh bị cái kia cố nhìn không thấy, sợ không được đế uy, ép bạo nhục thân, xương cốt hóa thành một miệng, máu tươi như xương nổ tung. Một đời đại đế, như vậy vẫn lạc. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đại đế ảnh côi 10. Giết một cái đại đế, đến 10 tôn đại đế, không lỗ. Trần Thanh thỏa mãn gật gật đầu. Xác định giết sạch ảnh hưởng Hạ Khuynh Nguyệt chứng đạo đế lộ côn trùng về sau, Trần Thanh quay người quay về gấp trăm lần tu luyện không gian, tiếp tục vì nàng hộ đạo. Nương theo hắn rời đi, đặt ở toàn bộ đại võ vương triều ngàn vạn người đỉnh đầu cái kia vô hình bàn tay lớn, có thể lấy ra. Gặp mật thám hiện thân, ngồi liệt tại trên long ỷ, vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn chi sắc võ hoàng hạ thành, đội vàng truy vấn, kết quả như thế nào? Thiên Huyền Đại Đế bị Trần Phò Mã nhất niệm trấn sát. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, mật thám cho đến giờ khắc này, vẫn như cũ không thể tin được, cái kia hết thảy là chân thật phát sinh. Ở trong mắt chính mình đến gần vô hạn vô địch hai chữ đại đế, lại bị người miểu sát. Nhất niệm trấn sát đại đế. Hạ Thành vốn là trắng bệnh sắc mặt, khi biết sau chuyện này, lại tăng thêm mấy phần tái nhợt. Không ngừng tại nội tâm cương điệu, hắn là chấm con rể, không cần kinh hoàng, không cần sợ hãi. Ý đồ dùng cái này an ổn nội tâm. Trở lại gấp trăm lần tu luyện không gian. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ầm ầm. Nghe nói vận động, Trần Thanh ngẩng đầu nhìn lại, gặp kiếp vân xuất hiện, thiên lôi như mạng lòng lánh. Biết được Hạ Khuynh Nguyệt đây là khoảng cách đế lộ, cách chỉ một bước. Thành bại ở đây nhất cử. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, chính giữa Hạ Khuynh Nguyệt đỉnh đầu. Vô sự phát sinh. Ầm ầm. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Thiên lôi lần lượt rơi xuống. Theo thiên lôi rơi xuống số lần càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày cao, Hạ Khuynh Nguyệt cái này mi tâm cũng là vận đến càng ngày càng gấp, trên khuôn mặt chảy xuống mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Cũng may, có gấp trăm lần tu luyện không gian liên tục không ngừng địa cung cấp linh khí, lại thêm thiên mệnh nữ đế quang hoàn tiến hành đến nữa, cái này lôi kiếp, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đợi cho kiếp vân tiêu tán, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở mắt, sau lưng cũng hiện ra duy nhất thuộc về nàng đại đế thần văn vòng. Phu quân, ta thành công chứng đạo, ta đã bước vào đại đế cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên đứng người lên, không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Thanh chia sẻ cái tin tức tốt này, tràn vào trong ngực của hắn. Trần Thanh một vòng tay ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt thân eo, một tay khẽ vuốt Hạ Khuynh Nguyệt tóc dài, vi phu một mực tin tưởng ngươi có thể làm được. Sau đó, thông qua tiến một bước nói chuyện với nhau, Trần Thanh còn từ Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng biết được, nàng không chỉ có thuận lợi bước vào đế lộ, còn đã thức tỉnh bản mệnh đế binh. Nói không hâm mộ là giả, cũng may Trần Thanh có hệ thống. Hiệp trợ vợ cả chứng đạo đại đế, sao có thể không tính sủng thê đâu. Chương 91. Vợ chồng chi thực chương 91, vợ chồng chi thực, sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thiên Đạo Đế binh 10 liên rút cơ hội 1. Xác định mình không nhìn lầm, đích thật là Thiên Đạo Đế binh 10 liên rút cơ hội về sau, Trần Thanh không khỏi càng thêm tin tưởng, mình tại một ít thời điểm ý nghĩ, là có khả năng tải hữu hệ thống ban thưởng, dù là xác suất rất thấp, nhưng cũng tuyệt đối không là linh. Thừa dịp Hạ Khuynh Nguyệt còn tại củng cố tu vi thời khắc, Trần Thanh mở ra hệ thống ba lô, chọn chúng Thiên Đạo Đế binh 10 liên rút cơ hội, xác nhận sử dụng. Đang tại 10 liên rút bên trong, 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Đạo Đế binh, hỗn độn trùng. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiên Đạo Đế Binh, Thiên Phạt Kiếm. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiên Đạo Đế Binh, Tinh Thần Cung. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiên Đạo Đế Binh, Thiên Thương Cổ Cầm. Dù là thành công chứng đạo đại đế, thức tỉnh sát suất một dạng vi hồ kỳ vi Thiên Đạo Đế Binh, Trần Thanh dựa vào 10 liên rút cơ hội, dễ dàng tới tay 10 cái. Hạ Khuynh Nguyệt làm sao biết những này, thật vất vả thích ứng đại đế tu vi mang tới nhục thân, tinh thần cường hóa về sau, đưa tay từ trong hư không lấy ra nàng cảm giác tỉnh Thiên Đạo Đế Binh, Hồng Mông Kiếm. Phu quân tựa hồ cũng không thức tỉnh Thiên Đạo Đế Binh, ta đã có được Thái Sơ Lăng Tiêu Kiếm, trôi này Hồng Mông Kiếm, nguyện tặng cho phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt xác thực không nhớ rõ, Trần Thanh có sử dụng tới Thiên Đạo Đế Binh, hoặc nhắc qua phương diện này sự tình, cho nên mới sẽ đưa ra, muốn đem mình thức tỉnh Đế Binh Hồng Mông Kiếm, đưa cho Trần Thanh. Trừ cái đó ra, Hạ Khuynh Nguyệt thực sự nghĩ không ra, mình còn có thể như thế nào biểu đạt mình đối Trần Thanh cảm ơn chi tâm. Cái này Hồng Mông Kiếm, đã là nàng lập tức có thể xuất ra tốt nhất thẻ đánh bạc. Cho rằng so với mình, Trần Thanh càng có thể phát huy ra Đế Binh toàn thịnh uy lực. Ai nói ta không có thức tỉnh Thiên Đạo Đế Binh? Hạ Khuynh Nguyệt có thể có phần này tâm, Trần Thanh liền đủ hài lòng, cái này Hồng Mông Kiếm vẫn là lưu cho nàng dùng riêng tương đối tốt. Dù là dứt bỏ Thất Tinh Đao không để cập tới, Trần Thanh vừa mới thông qua 10 liên rút, thu hoạch 10 cái Thiên Đạo Đế Binh. Nếu bàn về nhất không kém Đế Binh đại đế, hắn Trần Thanh xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Phu quân cũng có Thiên Đạo Đế Binh. Hạ Khuynh Nguyệt truy vấn, rất khó không nghi ngờ, Trần Thanh là vì để cho mình lưu lại Hồng Mông Kiếm, mới tung ra dạng này nói láo. Dù sao, hắn vẫn luôn là như vậy ôn nhu, cẩn thận, Hạ Khuynh Nguyệt chưa hề hoài nghi tới điểm này. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt không tin mình, Trần Thanh cũng không để ý lộ bên trên một tay. Sau lưng, hư không vết nước mở ra, hỗn độn trùng, Thiên Phạt Kiếm, Tinh Thần Cung, Thiên Thương Cổ Cầm. Từng cái từ đó hiện ra, quay chung quanh Trần Thanh tả hữu. Đếm kỹ, phát hiện khoảng chừng 10 cái Thiên Đạo Đế Binh về sau, Hạ Khuynh Nguyệt cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại. Nhớ không lầm, coi như đại đế thật có thể thức tỉnh Thiên Đạo Đế Binh, cũng chưa từng có người thức tỉnh qua hai kiện, phu quân ngươi thế mà đã thức tỉnh 10 cái. Hơn nửa ngày, Hạ Khuynh Nguyệt mới từ miệng bên trong phun ra một câu nói như vậy. Cũng nên có cái thứ nhất không phải? Trần Thanh cười nói. Hạ Khuynh Nguyệt coi là cái thứ nhất là thức tỉnh hai kiện đế binh, mở cái này tiền lệ, khả Trần Thanh cái thứ nhất lại là thức tỉnh 10 cái đế binh. Cái này khoảng cách là thật có chút đại. Trong lòng không khỏi cảm khái, đây cũng là người bình thường cùng đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa trên lại sao? Nếu như thế, vậy cái này Hồng Mông Kiếm ta vẫn là mình lưu lại tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đem Hồng Mông Kiếm thu hồi hư không cất giữ, không còn cơ cầu. Trần Thanh cũng đem 10 cái Thiên Đạo Đế binh từ chỗ nào đến, thả lại nơi đó đi. Hắn nhìn ra Hạ Khuynh Nguyệt lòng vừa nghĩ, vươn tay, nhẹ nâng hai má của nàng, nói: "Phu nhân nếu thật muốn báo đáp ta, sau này người còn sống dài lắm, không vội ở cái này nhất thời." Ân. Hạ Khuynh Nguyệt điểm nhẹ đầu, cảm thấy Trần Thanh nói rất có đạo lý, quãng đời còn lại chưa hơn phân nửa, làm gì nóng lòng nhất thời. "Phu nhân nếu thật muốn báo đáp ta, so với những này thần binh lợi khí, ta ngược lại thật ra càng muốn nuôi cái nữa nhi." Trần Thanh cái này bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, kém chút lóe Hạ Khuynh Nguyệt eo. Khu khu cụ. Lời đến quẹ miệng, đống chốc bị sợ đến. Phu quân là nghiêm túc, hay là tại nói với ta cười? Hạ Khuynh Nguyệt làm sơ hòa hoãn về sau, đống nhiên ngước mắt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nàng vẻ mặt thành thật. Thế thế, Trần Thanh trong lòng chỉ có hai chữ, ổn. Đã Hạ Khuynh Nguyệt đều nghiêm túc như vậy, Trần Thanh tất nhiên là không thể hồ lộ qua. Một bước tiến lên, cách thêm gần, đưa tay một tay lấy Hạ Khuynh Nguyệt kéo vào trong ngực. Ta đối phu nhân, chưa bao giờ có nửa câu lời nói dối. Ta đối cái này sự tình không có chút nào hiểu rõ. Hết thảy toàn dựa vào phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt dán tại Trần Thanh trên lồng ngực, ra sao thái độ lại minh sắc bất quá. Hết thảy có ta. Trần Thanh khẳng định Hạ Khuynh Nguyệt thái độ về sau cũng không còn sợ hãi rụt rè, eo khe cong, hai tay đưa nàng từ dưới đất ôm bắt đầu. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phản kháng, mặc cho bằng Trần Thanh ôm vào trong ngực, nhu thuận đến cùng cái bút bê một dạng. Cứ như vậy bị mang ra gấp trăm lần tu luyện không gian, đảo mắt đi vào trong phòng ngủ. Trần Thanh tựa như đối đãi một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, quả nhiên là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cẩn thận từng ly từng tí đem Hạ Khuynh Nguyệt phóng tới trên giường. Hạ Khuynh Nguyệt đầu hướng bên một bên, dấu không được ửng đỏ gương mặt, chỉ có thể né tránh ánh mắt, ngượng ngùng đến không dám đi nhìn thẳng Trần Thanh. Đang làm việc trước đó, Trần Thanh nhất niệm triển khai cường đại nhất trận, che đậy hệ thống, chỉ vì không bị quấy rầy. Rốt cục đi đến một bước này, thân là phản phái, cùng thiên mệnh nữ chính cùng hưởng vợ chồng chi thực, dù là thiên vương lão tử tới, cũng phải tại ngoài viện chờ lấy. Dám phá hỏng hắn Trần Thanh chuyện tốt, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bây giờ, so với cùng Hạ Khuynh Nguyệt hoàn thành vợ chồng chi thật đại đế tu vi ban thượng, Trần Thanh càng để ý là đạt được nàng người này. Như thế sớm chiều ở chung, nói không động tình, khẳng định là giả. Dù là không có hệ thống tồn tại, Trần Thanh cũng sẽ không cho phép thân là nhân vật chính Diệp Phong hoặc là những người khác đem Hạ Khuynh Nguyệt từ bên cạnh mình cướp đi. Tơ lụa rơi lả tả trên đất, giữa hai người lại không ngăn cản. Hạ Khuynh Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi, hai con ngươi khép hở, một đôi tay ôm chặt lấy Trần Thanh cái kia vai rộng lưng. Lông mày không còn giống như là ban sơ như vậy lại bởi vì đau đớn cùng khó chịu mà nhỏ gấp, nghiễm nhiên xa vào trong đó, khóe môi hướng lên có đường cong. Hết thảy đều tại ổn bên trong hướng tốt phát triển. Không chỉ là Trần Thanh, bao quát Diệp Phong. Hắn mặc dù triệt để đã mất đi Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng lại thu được lại một lần mỗi ngày đánh dấu cơ hội, cũng coi là có được có mất. Quá tốt rồi. Đánh dấu số lần lại đổi mới. Quả nhiên, chỉ cần toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn đầu nhập vào tu luyện bên trong, thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Diệp Phong mở mắt ra, nhìn xem lần nữa đổi mới mỗi ngày đánh dấu số lần, biểu lộ đại hỉ. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này ngược từ vừa rồi bắt đầu, luôn cảm thấy có chút buồn buồn. Có loại không cách nào nói khó chịu. Càng là không muốn để ý, cái kia cố cảm giác càng là mãnh liệt, phản phất có con mèo ở trong lòng nắm bắt loạn, quả thực khó mà bình tĩnh. Chẳng lẽ lại, là Lao Thiên gia lại ám chỉ ta, hôm nay đánh dấu, xảy ra chí bảo. Chương 92. Sinh con dưỡng cái, có thể thành tiên đế. Chương 92. Sinh con dưỡng cái, có thể thành tiên đế. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong càng kích động, cho rằng đại khái xuất liền cùng mình nghĩ một dạng, đây là một loại báo hiệu. Không còn suy nghĩ lung tung, trực tiếp điểm kích, bắt đầu hôm nay phần đánh dấu. Đang tại mỗi ngày đánh dấu bên trong, mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, cựu phẩm nguyên dương đan 10. 10 cái cựu phẩm đan dược. Diệp Phong hơi có vẻ thất vọng, cũng là không phải nói cựu phẩm đan dược không tốt, mà là cùng hắn trong tưởng tượng nghịch thiên ban thưởng, kém rất nhiều. Với lại, liền xem như tại cầm tới đan dược, nuốt dưới, bắt đầu tu luyện về sau, trong lòng cái kia cỗ phiền muộn cảm giác, vẫn như cũ không thể biến mất. Ngay cả là nguyên nhân gì đưa tới cũng không biết, Diệp Phong đối với cái này bất lực. Đành phải cưỡng ép trong bình tĩnh tâm, bước bách mình không đi để ý, đem tất cả tinh lực toàn đặt ở tu luyện hai chữ bên trên. Hắn vẫn phải hoàn thành lúc trước quyết định nhỏ mục tiêu, tấn thăng đại đế, nào có công phu lãng phí ở loại này không trọng yếu sự tình bên trên. Cố gắng chỉ là lúc trước tu luyện quá mức gấp công cầu lợi, dẫn đến khí huyết gia tốc. Đang thuyết phục người khác trước đó, Diệp Phong trước tiên thuyết phục mình. Một bộ này xác thực có tác dụng, rất nhanh, hắn liền toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trùng kích vào một cảnh giới trạng thái ở trong. Mà Trần Thanh bên này, đồng dạng bận rộn. Rất ngạc nhiên, phản phái cùng thiên mệnh nữ chính ở giữa, thật muốn có dòng dõi, đến cùng tính khí vận chi tử. Vẫn là kế thừa phản phái y bát. Không được, phu quân, ta thật không có khí lực. Hạ Khuynh Nguyệt tiểu nhuyễn như bùn, đổ vào Trần Thanh trên lồng ngực, trên thân đổ mồ hôi lâm ly, miệng bên trong hô hấp thô trọng. Trần Thanh thì đưa tay ôm Hạ Khuynh Nguyệt, cảm thụ được lẫn nhau ra thịt tiếp xúc lúc cái kia phần ác, dinh dính, cùng ấm áp. Phu nhân thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, đơn giản tưởng như hai người. Trần Thanh xuất phát từ nội tâm nói. Trước đó chỗ nào nghĩ ra được, Hạ Khuynh Nguyệt tình cảm kiếp sống rõ ràng là một tờ giấy trắng, tại phương diện kia, lại là dị thường điên cuồng cùng tham lam. Phản phất mở ra chiếc hộp bẹn đỏ ra. Từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng, đến vong ngã xa vào, cơ hội không có gì quá độ. Từng câu gần sát vành thái phu quân, còn muốn nghe được Trần Thanh mang thai ngăn không được địa như nhũ ra. Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên là nghe được Trần Thanh ý tứ trong lời nói, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước mình cái kia một loạt biểu hiện, bản này liền hồng nhuận hơn rất hai gò má, càng là đỏ đến nhỏ máu. Lực lượng chưa đủ giải thích, ta chỉ là quá muốn cảm tạ phu quân cho tới nay trợ giúp cùng đến nữa, sớm ngày vi phu quân sinh con dưỡng cái, bản này chính là ta thân là thê tử trách nhiệm. Nói như vậy, ngược lại là ta hiểu lầm phu nhân vì chọn ta làm phụ thân ngộng, ra sức như vậy, ta lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng tử, thực sự đáng chết. Trần Thanh trêu ghẹo nói: "Phi phi phi, em đẹp, nói cái gì chưa chết, không cho ngươi chết, tối thiểu không thể chết tại phía trước ta." Hạ Khuynh Nguyệt đem ngón tay đặt tại Trần Thanh trên môi, không cho hắn tiếp tục nói hiệu nói vượng. Nàng bây giờ đã là không thể thừa nhận cùng Trần Thanh sinh ly tử biệt thống khổ. Trần Thanh bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay, nhẹ nhàng lấy ra: "Tốt, ta nghe phu nhân, ta không chết, phu nhân cũng không cho chết." Nói xong, trực tiếp xuất ra mấy cái thọ nguyên quả, là Hạ Khuynh Nguyệt gia tăng tuổi thọ đồng thời, bổ sung chạy mất hết trình độ. Đồng thời, Trần Thanh mở ra hệ thống bảng, quyết định đem nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng nhận lấy. Hắn hôm nay mặc dù không kém cái này đại đế tu vi, nhưng có, dù sao cũng so không có tốt. Thế giới lớn như vậy, Trần Thanh cũng không cảm thấy, địch nhân của mình chỉ có Thiên Huyền đại đế cùng Diệp Phong. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhiều gia tăng thực lực, tăng lên át chủ bài, luôn luôn không sai. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, ban thưởng nhận lấy thành công. Đại đế tu vi đang tại cấp cho bên trong, đại đế tu vi cấp cho thành công. Ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới, vô thượng đại đế. Vô thượng đại đế, cái kia lại hướng lên, liền nên thành tiên a. Trần Thanh không xác định. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt một hơi đem tất cả thọ nguyên quả toàn bộ ăn sạch, Trần Thanh giơ tay lên khăn, thay nàng lau đi khỏe miệng. "Tạ ơn phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt cười một tiếng. "Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, cửu phẩm đan văn cấp thiên thần đan 100." May hệ thống này bảng chỉ có Trần Thanh mới có thể thấy được, nếu để cho thân là nhân vật chính Diệp Phong nhìn thấy, hắn chỉ là thay Hạ Khuynh Nguyệt lau khỏe miệng, liền có thể thu hoạch được 100 mai cửu phẩm đan dược, còn tất cả đều là đan văn cấp, không được tức giận đến phun máu 3 lần. "Phu quân, thời điểm không còn sớm, chúng ta mau nghỉ ngơi a." Hạ Khuynh Nguyệt là thật lo lắng. Trần Thanh còn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, lúc trước quá mức nóng, nàng hiện tại là một chút khí lực cũng không có. "Tạ phu nhân tha ta một mạng, ta cái này eo, sát thực đến nghỉ ngơi một chút." "Ngươi chẳng ghét?" Lại ý đồ xấu Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy một cái Trần Thanh lồng ngực, khóe miệng lại là thủy chung mỉm cười. Sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Tỉnh nữa đến, xích dương đã là treo trên cao bầu trời. Trần Thanh mở mắt ra, túi đầu nhìn một chút có quắp tại trong ngực, tựa như thỏi nhu thuận Hạ Khuynh Nguyệt, mỉm cười. Sát thực không nghĩ tới, cầm tới phản phái kịch bản mình, thế mà thật có thể cầm xuống thân là thiên mệnh nữ chính Hạ Khuynh Nguyệt. Quả nhiên trùng sinh vẫn là đến bật học mới thoải mái. Trần Thanh trong lòng cảm khái. Nói lên hệ thống, đống nhiên chú ý tới góc trên bên phải điểm đỏ nhắc nhở. Hắn nhớ không lầm, mình tối hôm qua cũng đã nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng mới đúng. Buồn bực ở giữa, ý niệm điều khiển, mở ra hệ thống bảng. Nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố, phải chăng xem xét. Lại có nhiệm vụ. Trần Thanh lựa chọn xem xét. Nhiệm vụ chính tuyến, cùng Hạ Khuynh Nguyệt sinh con dưỡng cái, sau khi hoàn thành có thể đạt được tiên đế tu vi. Tiên đế tu vi. Thông qua cái này một cái chữ tiên, Trần Thanh không khó khẳng định, tại đại đế phía trên chính là cảnh giới tiên nhân. Lại trở lên một cái nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng làm tham khảo, cái này tiên đế tu vi hơn phân nửa là tiên nhân cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Huyền huyễn thế giới quả nhiên rất lớn. Trần Thanh càng có lý hơn từ tin tưởng, thế giới này tuyệt không chỉ có một cái thiên huyền đại lục. Sinh con dưỡng cái liền có thể thu hoạch được tiên đế tu vi sao? Trần Thanh như có điều suy nghĩ. Trêu chọc hệ thống, nếu là mọc ra một đôi long phượng thai, ngươi chẳng phải là muốn cho ta hai phần tiên đế tu vi? Trải qua phân tích, ký chủ nói rất có đạo lý, đã đổi mới ban thưởng quy tắc. Ách, Trần Thanh chỉ là thuận miệng nói, cái nào liệu hệ thống thế mà thật nghe lọt được. Cũng được, dù sao đối với hắn lại không chỗ xấu. Nghe thấy băng động, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở ra một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, tay nhỏ xoa nhẹ hốc mắt, còn buồn ngủ nói, phu quân, mặt trời đã phơi cái mông. Trần Thanh đáp lại nói, nhưng ta cảm giác mệt mỏi quá, còn muốn ngủ tiếp một hồi, chỉ một chốc lát mà. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm này càng nói càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp không có tiếng, tiến nhập trong mộng đẹp. Trần Thanh thấy thế, không có đi bừng tỉnh Hạ Khuynh Nguyệt, cũng cảm thấy nàng tối hôm qua rất vất vả, là nên nghỉ ngơi nhiều một hồi. Chỉ có mệnh chết trâu, không có cày hỏng địa, câu nói này dùng tại Trần Thanh trên thân, không thích hợp. Hắn sớm đã phát hiện vô tận đan điền mặt khác một tầng diệu dụng. Một cái dây lát dưới thân giường, nhặt lên rơi xuống đất quần áo, mặc. Lại một cái dây lát thân, đi vào ngoài phòng. Ân. Trần Thanh đón ánh mặt trời sáng rỡ, duỗi ra lưng mỏi, cảm thán, thật đúng là tuế nguyệt tinh tốt. Chỉ là, cái này tuế nguyệt tinh tốt thời gian còn chưa tiếp tục một lát, an bình liền bị đánh bỡ. Chương 93. Nữ đế chương 93, nữ đế đại võ vương triều bên này xác thực tuế nguyệt tinh tốt, có thể lao cha Trần Hùng bên kia đại cản, bây giờ lại là chính diện gặp nan đề. Trần Thanh xuyên thấu qua khuy thiên kính, thấy rất rõ ràng, Trần Hùng đang tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, tự hỏi muốn thế nào đối phó chuẩn đế. Trần Thanh một bước đi vào trong kính, thoáng qua đi vào đại cản, Trần Hùng ngự thư phòng. Phụ thân, cái gì chuẩn đế? Trần Thanh trình diện về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh Nhi, ngươi đã đến. Trần Hùng nghe được Trần Thanh thanh âm, xoay người nhìn lại ánh mắt, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng sai người ban thưởng ghế ngồi. Sau đó, Trần Thanh từ Trần Hùng trong miệng biết được, nguyên lai là Chu Tức nước muốn chơi bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sáo lộ, tại đại cản phái binh tiến về bạch hổ, Huyền Vũ quốc chi trước, dẫn đầu phái ra càng nhiều binh mã tiến hành chặn đường, cũng đem đại kỳ cắm đầy tường thành. Trần Hùng bên này tất nhiên là sẽ không thành thành thật thật đem thổ địa chắp tay cắt nhường, ủy khúc cầu toàn. Làm sao? Chu Tước quốc hưu lấy chuẩn đế cường giả toa chấn, chỉ dựa vào trong tay hắn binh mã cùng ảnh khôi, thực sự khó mà chống lại. Trần Thanh cũng không tại Tiên Long Thành nhìn thấy Chu Tước nước người, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn là không yêu gây chuyện, ưa thích yên lặng phát triển, bởi vậy cũng không dự định chủ động hướng hắn nổi lên. Hiện tại xem ra là mình đem bọn hắn muôn quá tốt rồi. Bọn hắn không phải là không muốn gây chuyện, mà là ưa thích chiếm trước người khác thành quả lao động. Đoạt coi như xong, mấu chốt nhất là còn cướp được trên đầu mình tới. Cái này có thể nhẫn, đây tuyệt đối không thể nhịn. Mất đất việc nhỏ, Trần Thanh chủ yếu không muốn để cho mình bởi vì chút chuyện nhỏ này suy nghĩ không thông suốt. Thân là tu sĩ, suy nghĩ thông suốt rất trọng yếu. Chính làm Trần Thanh dự định móc ra Diêm Vương sinh tử bộ, trực tiếp một bút kết thúc tên kia chuẩn đế nhân sinh lúc. Ngự thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Thánh thượng, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo." Nói, Trần Hùng mở miệng. Ngoài cửa lập tức truyền đến đáp lại, "Khởi bẩm thánh thượng, Chu Tước nước nữ đế tới chơi, cầu kiến." Xem ra, các nàng không ngừng muốn mạnh hổ, cùng Huyền Vũ hai nước địa bàn, đây là ngay cả chúng ta đại cản đều không có ý định buông tha. Trần Hùng cho ra mình lý giải, không cho rằng một nước nữ đế ngàn dặm xa xôi đến, đơn thuần chỉ là vì thương thảo bạch hổ, Huyền Vũ hai nước xử trí phương pháp. Chiến kỳ đã sớm bị bọn hắn chen vào tường thành, còn có cái gì dễ thương lượng? Vị này nữ đế khẩu vị cũng không nhỏ. Trần Thanh đứng người lên, "Đi, phu thân, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn." "Tốt." Có đại đế đứng tại phía bên mình, hắn Trần Hùng có gì phải sợ? Chuẩn đế, nhiều thiếu cái chuẩn đế tới, vậy cũng không thể nào là đại đế đối thủ. Trước kia Trần Hùng còn không phải rất có thể hiểu được, vì sao nhiều người như vậy so với tăng lên mình, ưa thích chạy tới các loại tìm chỗ dựa, hiện tại có Trần Thanh, Trần Hùng cuối cùng hiểu, có chỗ dựa cảm giác là thật rất thoải mái. Bên kia, đại điện bên trong, Chu Tước nước nữ đế Lâm Nguyễn Ngọc tại bị mời đến đại điện về sau, cũng không ngồi xuống, mà là thẳng tắp hướng bậc thang đi đến bậc thang, đi vào đế vị bảo tọa trước. Ấy, thấy thế, đại càn thị vệ còn muốn mở miệng ngăn cản. Lâm Nguyễn Ngọc bên người tên kia đạo bảo tu sĩ, lại làm một chút đem dọa lùi. Cho dù đại càn thị vệ thân kinh mạch chiến, đối mặt cái kia như ngập trời hung thú đứng sừng sững trước mắt áp, cuối cùng không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, có thể bảo trì đứng thẳng, đã là tương đương khó được. Tại xác nhận đại càn thị vệ không có can đảm kia dám ngỗ nghịch mình về sau, Lâm Nguyễn Ngọc trực tiếp quay người, mở ra hai tay, tay áo dài như cánh bướm triển khai, ngồi ở đại càn đế vị phía trên. "Nghiêm lão, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Nguyễn Ngọc nhìn về phía bên người tên tu sĩ kia, hỏi. "Vị trí này phi thường phù hợp bệ hạ, quả thực là bệ hạ chế tạo riêng." Triệu Nghiêm đáp lại nói. Nghe vậy, Lâm Nguyễn Ngọc cười ha ha một tiếng, mặc dù không biết vị cường giả kia tại sao lại xuất thủ đối phó bạch hổ, Huyền Vũ hai nước, bất quá, như thế sớm trợ chấm hoàn thành nhất thống hạ giới đại kế. Bây giờ chỉ kém Thanh Long này nước, bốn thánh nước liền tất cả chấm khống chế phía dưới, to như vậy hạ giới, đem không người có thể cùng Chu Tức nước là địch. Vốn nắn một cái, nơi đây sớm đã không gọi Thanh Long nước, mà là Đại Càn. Trần Hùng thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Mắt thấy Lâm Nguyễn Ngọc như thế làm càn, không chút nào đem Đại Càn để vào mắt, lại vẫn ngồi ở thuộc về mình đế vị bên trên, Trần Hùng liền giận không chỗ phát tiết, tất nhiên là không có khả năng cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Đối Lâm Nguyễn Ngọc mà nói, Trần Hùng sẽ có lời oán giận, nàng sớm có đoán trước. Bất quá, Lâm Nguyễn Ngọc cũng không tính quan tâm Trần Hùng ý nghĩ, càng không có ý định từ đế vị bên trên đứng dậy. Nói tiếp, gọi Thanh Long nước, vẫn là đại càn, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là nơi đây ngày sau sẽ đặt vào ta Chu Tức nước. Ngươi như thành thành thật thật giao ra đế ấn, chiêu cáo thiên hạ, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Đối mặt Lâm Nguyễn Ngọc Uy bức lợi dụ, Trần Hùng cười ha ha, nếu ngươi đến đây đến chính là vì mục đích này, đều có thể hết hy vọng, đại càn tuyệt sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào. Lâm Nguyễn Ngọc không tiếp tục sốt ruột mở miệng, mà là nhìn về phía bên cạnh Triệu Nghiêm. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Triệu Nghiêm ngầm hiểu, đi về phía trước ra mấy bước, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt hung quang nở rộ, xem kỹ lấy Trần Hùng cùng Trần Thanh, các ngươi không có quyền cự tuyệt. Nói lúc, chuẩn đế cảnh uy áp liền quần quần giống như giang hà mãnh liệt đánh tới. Trần Thanh thả ra ảnh khôi. Gặp đây, Triệu Nghiêm chẳng thèm ngó tới, cái này khôi lỗi xác thực rất là khéo, chỉ tiếc, chỉ dựa vào phân thần cảnh tu vi, còn không có tư cách tại bản đế trước mặt tiêu gạo. Hắn lúc trước đã là cùng ảnh khôi giao thủ qua, đối ảnh khôi có chỗ cơ bản hiểu rõ. Gặp Trần Thanh biết rõ mình là chuẩn đế, còn muốn dùng phân thần cảnh ảnh khôi tới đối phó mình, chỉ cảm thấy hắn ngây thơ ngu xuẩn. Nhưng mà, sau một khắc chuyện phát sinh, lại lệnh Triệu Nghiêm sắc mặt ngưng tụ. Ảnh khôi chỉ là đứng ở nơi đó, là mình chuẩn đế chi uy tới chạm vào nhau lúc, lập tức liền bị xé nứt mở, hóa thành hư không. Cùng nói là bị cưỡng ép vỡ ra, không bằng nói là mình chuẩn đế chi uy đang sợ hai ảnh khôi, chủ động tiêu tán. Cái này sao có thể? Triệu Nghiêm lắc đầu, mang thương ý nghĩ này từ trong đầu thanh không, cho rằng như thế nào đi nữa, mình cũng không trở thành bị một cái nho nhỏ phân thần cảnh khó xử ở ý đồ mở mắt thần, nhìn trộm, nhìn thấu cố này ảnh khôi, xem hắn phải chăng cùng lúc trước những khôi lỗi kia cấu tạo khác biệt, dấu giếm bí bảo loại hình. Cái này không nhìn không sao, xem xét, lại là để Triệu Nghiêm trong lòng nghi hoặc càng lớn. Bởi vì hắn càng nhìn không thấu tôn này ảnh khôi, duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có cái kia khí thế kinh khủng. Dù là thân là chuẩn đế Triệu Nghiêm, tại cố khí thế này phía dưới, lại cũng kìm lòng không đặng cảm thấy nhỏ bé, hèn mọn. Không đúng. Cái này không đúng. Triệu Nghiêm lại đống nhiên lắc đầu, cảm thấy mình trong bất chi bất giác, trúng huyết thuật. Kiên định bản tâm về sau, ngang nhiên xuất thủ, quyết định trực tiếp thử nhìn một chút tôn này ảnh khôi sâu cạn. Một bộ khôi lỗi, chẳng lẽ lại còn có thể so thân là chuẩn đế mình còn mạnh hơn. Đợi cho hắn dây lát thân đến ảnh khôi trước mặt, đang muốn xuất thủ lúc. Đại đế bi áp hóa thành một cái vô hình bàn tay lớn, khoảng cách liền đem Triệu Nghiêm vô tình chấn áp, đầu giảm xuống đất, gắt gao đè xuống đất, không thể động đậy. Khó khăn từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ, đã hoảng sợ, lại hoang mang, lớn, đại đế. Chương 94. Thượng giới chương 94, thượng giới không đợi Triệu Nghiêm nghĩ rõ ràng đáp án của vấn đề này, cả người đã là giống như thoảng qua như mây khói, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ngược lại là đi nhẹ nhõm, không thống khổ chút nào, dễ thân mắt thấy chứng chuẩn đế át chủ bài bị ở trước mặt vô tình gạt bỏ Lâm Nguyễn Ngọc, cái này tâm tình, lại là một cái rơi xuống đáy cốc, cười không nổi. Nàng đang quyết định ra tay với đại càn trước đó, đã đầy đủ tìm hiểu qua tin tức, cũng không nghe nói qua, đại càn cảnh nội có vị nào chuẩn đế cường giả tọa trấn. Cho dù thật có, Lâm Nguyễn Ngọc nghĩ đến, đại càn dù sao vừa mới kiến quốc không lâu, tại mọi người đều có chuẩn đế cường giả tình huống dưới, tất nhiên là không cách nào cùng Chu Tức nước ngàn năm nội tình chống lại. Cái nào liệu, đường đường chuẩn đế, lại bị đối phương một chiêu liền cho miểu sát. Không, không đúng, là liền xuất thủ động tác đều không nhìn thấy, liền nhẹ nhõm miểu sát. Các loại. Lúc này, kinh hoàng sau khi, Lâm Nguyễn Ngọc đống nhiên lại nhớ tới, Triệu Nghiêm trước khi chết có nhắc qua hai chữ. Đại đế. Ai là đại đế? Ở đây có đại đế tồn tại. Một cái tiếp một cái nghi vấn, hiện lên ở Lâm Nguyễn Ngọc trong đầu. Nếu thật có đại đế lời nói, cái kia hết thảy liền giải thích thông được, đại đế cường giả, muốn miểu sát chuẩn đế, đây không phải là dễ dàng. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, đại đế cấp bậc cường giả, như thế nào xuất hiện tại hạ giới, còn tọa trấn một cái viên đạn tiểu quốc. Cái này không đúng, này làm sao muốn đều không đúng. Không cho Lâm Nguyễn Ngọc nghĩ rõ ràng cái vấn đề này cơ hội, ảnh khôi đã là so như quỷ mị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Làm đế bi rõ ràng trấn áp tại Lâm Nguyễn Ngọc trên thân, ngước mắt ở giữa, lại thấy rõ ảnh khôi thân ảnh cao lớn phía sau, hiển hiện đại đế thần văn vòng. Lâm Nguyễn Ngọc lúc này mới khẳng định, Triệu Nghiêm không có ở nói đùa, thật có đại đế. Với lại cái này đại đế, vẫn là một bộ khôi lỗi. Đại đế khôi lỗi, cái này, khả năng sao? Lâm Nguyễn Ngọc nội tâm phát ra thật sâu nghi vấn. Nhưng so với cái này, dưới mắt vẫn là tìm kiếm được sống sót cơ hội quan trọng hơn. Không, ngươi không thể giết chấm, chấm phía sau thế nhưng là. Trần Thanh không hứng thú nghe Lâm Nguyễn Ngọc dùng nói nhảm đến uy hiếp mình, đại đế ảnh khôi chỉ là một trường dư uy, liền đưa nàng nhục thân chấm bỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này ảnh khôi, lại có đại đế thực lực. Hơn nửa ngày, mắt thấy toàn bộ hành trình Trần Hùng, mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thử đến hỏi Trần Thanh. Trần Thanh gật gật đầu, không sai, cái này ảnh khôi luận thực lực, xác thực sánh vai đại đế, thậm chí so với bình thường đại đế còn phải mạnh hơn không thiếu. Nhìn xem trở lại trước mặt đại đế ảnh khôi, Trần Thanh ý tưởng đột phát, nhìn về phía Trần Hùng, "Cha, chúng ta đại cản xác thực cần một vị cường giả tọa trấn, cái này ảnh khôi, ngươi xem coi thế nào? Đem đại đế ảnh khôi lưu tại đại cản, thật muốn phát sinh vấn đề, cũng không cần mình tự mình đi một chuyến. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hiện nay, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đại đế, tất cả đều là đứng tại phía bên mình." Những người khác lại thế nào cố gắng tu luyện, cũng vượt qua không được đạo này thực lực hồng câu. Không không không, lấy ngươi thực lực hôm nay, ngày sau chỉ sợ sẽ gây thù hằn đông đảo, cái này đại đế ảnh khôi vẫn là giữ ở bên người, vì ngươi trợ lực tốt hơn. So với mình, Trần Hùng lo lắng hơn Trần Thanh an nguy. Mình chết liền chết rồi, Trần Thanh là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cha không cần phải lo lắng, giống như là dạng này ảnh khôi, hài nhi còn có rất nhiều. Trong ngôn ngữ, một tôn lại một tôn ảnh khôi tự thân bên cạnh hiện ra, lại phía sau đều có đại đế thần văn vòng chậm rãi chuyển động. A, cái này Trần Hùng cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy đại đế à, rất khó không kinh hãi, nhất thời nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Hơn nửa ngày, mới thoải mái cười một tiếng, "Tốt ta, nghe ngươi." Xác định Trần Hùng thái độ về sau, Trần Thanh một ánh mắt, đại đế ảnh khôi hóa thành cái bóng, cùng Trần Hùng lòng bàn chân cái bóng hòa làm một thể. Mà bên người cái kia 10 tôn đại đế cấp ảnh khôi, cũng từ chỗ nào đến, về tới đi đâu, yên tĩnh ngẩn nút, chỉ chờ Trần Thanh lần tiếp theo mệnh lệnh. Lời này còn nói trở về, mới cái kia nữ đế lúc sắp chết, hình như là muốn nói, sau lưng nàng, ngoại trừ chuẩn đế bên ngoài, còn có chỗ dựa. Trần Hùng nói bóng gió là đang hỏi Trần Thanh, muốn hay không chạm thảo trừ căn, chiếm trước tiên cơ. Cùng các loại người khác chạy lên cửa tìm phiền toái, không bằng trước hết giết tới cửa đi, đem bọn hắn làm thịt sạch sẽ. Phụ thân chỉ cần trước phái binh đem Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước Tam Quốc chiếm đoạt, toàn bộ đặt vào đại cản, mới là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, còn lại sự tình, Hải Nhi sẽ phụ trách xử lý. Trần Thanh nói ra kế hoạch của mình. "Tốt, ta cái này đi định ra thánh chỉ." Trần Hùng đối Trần Thanh 100% tín nhiệm, nguyện ý dựa theo hắn nói đi làm. Trần Thanh không nhiều cái giày, cáo từ rời đi, quyết định trở về Trần phủ, nghĩ đến thời gian này, Hạ Khuynh Nguyệt không sai biệt lắm cũng nên tỉnh. Truyền tống môn vừa mở ra, Trần Thanh người còn chưa hoàn toàn từ đó đi ra, liền bị một đạo mềm mại thân ảnh đụng cái đầy cõi lòng. Cúi đầu xem xét, lúc này ôm chặt lấy mình người, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, còn có thể là ai? Phu nhân đây là thế nào? Trần Thanh đưa tay đồng dạng ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt cương triều. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là hung hăng địa hướng trong lồng ngực của mình chui, hận không thể cùng mình hòa làm một thể, Trần Thanh cười giận nói, phu nhân sẽ không phải là cảm thấy ta là loại kia chơi xong liền mất đi hứng thú, bỏ rơi vợ con đàn ông phụ lòng a. Cảm nhận được Hạ Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, Trần Thanh cười ha ha, xem bộ dáng là bị ta nói trúng. Phu nhân không khỏi đem ta nghĩ đến cũng quá hỏng a. Trần Thanh nhẹ nhàng đem Hạ Khuynh Nguyệt đẩy ra. Ta không có. Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng chưa đủ nói. Ta không tin. Trần Thanh quay người đi xa, ngồi tại trên mặt ghế đá, đưa lưng về phía Hạ Khuynh Nguyệt, thở dài một tiếng, ra vẻ u và nói, không nghĩ tới ta Trần Thanh si tình một mảnh, tại phu nhân trong mắt, lại là một cái vì tư lợi tiểu nhân, ai. Thấy thế, Hạ Khuynh Nguyệt một mặt khó xử, đi nhanh lên tiến lên, khẽ đẩy Trần Thanh bà bay, làm nũng nói, phu quân, ta sai rồi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, phu quân chớ có sinh khí. Đường đường đại đế nũng nịu cầu xin tha thứ, một màn này muốn để ngoại nhân trông thấy, nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Hạ Khuynh Nguyệt chỗ nào quản những này, đừng nói đại đế, liền là tiên đế, cũng so ra kém Trần Thanh trọng yếu. Ta cái này bả vai có chút chưa đâu, nếu là có người có thể thay ta ấn ấn lời nói. Ta đến. Trần Thanh vừa dứt lời, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức ra sức thay Trần Thanh nhào nặn lên bả vai. Thỉnh thoảng túi người hỏi, thế nào? Phu quân, lực đạo này tạm được. Không tệ không tệ. Trần Thanh một mặt hưởng thụ. Cái kia phu quân có thể tha thứ ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt cười hỏi. Ân. Trần Thanh hai tay ôm ngực, đung đưa không ngừng. Hạ Khuynh Nguyệt thì kiểu thanh tiểu khí nói, tha thứ ta rồi, hảo phu quân. Đệ nhất thiên hạ ôn nhu phu quân lời này đối Trần Thanh mà nói, rất được lợi, vô đuổi, nói, được thôi, tha thứ ngươi. Tạ ơn phu quân khoan dung độ lượng. Hạ Khuynh Nguyệt cười hắc hắc, từ phía sau lưng ôm lấy Trần Thanh, trên mặt của hắn kích động hôn đến mấy lần. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Trần Thanh đem mình rời đi Trần phủ về sau, tiến về đại cản sự tình, toàn bộ nói cho Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt nghe xong, tức giận bất bình mà tỏ vẻ, cái này Chu Tức nước nữ đế thật đúng là tìm đường chết, gây ai không tốt, nhất định phải trêu chọc phu quân, cùng phu quân là địch, đáng đời. Tự gây nghiệt, không thể sống. So với cái này, Tôn Công nói xác thực không sai, Chu Tước nước phía sau nếu là không có chỗ dựa, tất sẽ không như thế tùy ý làm bậy, vẫn phải sớm tính toán. Sau đó đi đến Trần Thanh trước mặt, đưa tay đặt ở trên lồng ngực, tiếp tục nói, ta nguyện tiến về, đem Chu Tước nước thế lực sau lưng nổ tận gốc, để lại càng có thể an ổn phát triển. Hạ Khuynh Nguyệt đang lo tấn thăng đại đế về sau, không có cơ hội thử một chút thực lực hôm nay đâu. Nàng đã có phần này tâm, Trần Thanh tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vung tay lên, Khuy Thiên kính triển khai. Trong kính chậm rãi hiện ra một màn tông môn hình tượng, đi theo, hình tượng rút ngắn, đi vào tông môn đại điện. Tông chủ, Chu Tước nước bị phá, tiểu nữ sinh chết chưa biết, mời tông chủ đồng ý ta dẫn người tiến về hạ giới. Một tên trưởng lao ăn mặc người tới điện hạ, chắp tay chờ lệnh. Không đợi trên điện tông chủ hồi phục, lại có tiếng âm từ ngoài điện truyền vào. Lần này là một tên đệ tử ăn mặc thanh niên, khởi bẩm tông chủ, không, không xong. Lại xảy ra chuyện gì? Tông chủ hỏi. Thái thượng trưởng lão Triệu Nghiêm hồn đăng, diệt. Đệ tử chi tiết đáp lại. Cái gì? Nghe nói như vậy tông chủ, nhưng so sánh nghe được trưởng lao nữ nhi sinh tử chưa biết, Chu Tước nước nguy cơ sớm tối sự tình, càng thêm kích động. Một cái từ trên châu ngồi đứng lên đến, biết được thái thượng trưởng lão hồn đang dập tắt, cùng là thái thượng trưởng lão Lâm Kiến, lập tức lòng như cho nguội. Hắn biết rõ, Triệu Nghiêm nếu không có thiên đại sự tình, tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi tự mình nữ nhi. Bây giờ Triệu Nghiêm bỏ mình, tự mình nữ nhi bảo bối chỉ sợ cũng khó thoát. Xem ra hạ giới muốn động đãng. Hàn Thiên Tông tông chủ Lý Thụy mở miệng nói, theo ta thấy, hạ giới tất có trọng bảo như thế, nếu không có như thế, đám kia mọi dợ nhất định không dám đối ta Hàn Thiên Tông người xuất thủ, còn xin tông chủ mau chóng quyết đoán. Có hay không trọng bảo cơ duyên như thế, Lâm Kiến không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng Lý Thụy người này, muốn hắn làm việc, nhất định phải cho đủ hắn hành động động lực mới được. Lý Thụy cẩn thận nghĩ, cho rằng Lâm Kiến lời nói này nói rất có đạo lý. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, phàm Hàn Tiên Tông đệ tử, lập tức xuất phát, tiến về hạ giới. Lý Thụy suy tư một phen về sau, cuối cùng đáp ứng đề nghị của Lâm Kiến. Thật tình không biết đây hết thảy, đều bị Khuy Thiên kính sau Trần Thị vợ chồng hai người để ở trong mắt. Thượng giới tông môn. Hạ Khuynh Nguyệt miệng bên trong phun ra dạng này mấy chữ. Phu nhân đối với thượng giới có hứng thú? Trần xin hỏi. Có một chút. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu. Nàng nghe nói qua một chút liên quan tới thượng giới sự tình, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem trên giới giới chi kém, là có hay không như theo như đồn đại khoa trương như vậy. Vậy liền đi xem một chút tốt. Trần Thanh đứng lên nói. Chương 95. Bao che khuyết điểm nghiện chương 95, bao che khuyết điểm nghiện tông môn trên đại điện, giao phó xong đệ tử cùng các đại trưởng lao về sau, tông chủ Lý Thụy đang muốn đứng dậy rời đi, khỏe mắt liếc qua liền lưu ý đến một đạo quan mang. Trở lại, nhìn thấy tại dưới đại điện, triển khai một đạo truyền tống môn. Vốn cho rằng là một vị nào đó thái thượng trưởng lao thủ đoạn, không ngờ rằng, sau một khắc đúng là trông thấy, một nam một nữ hai cái ngây thơ chưa thoát người trẻ tuổi từ đó đi ra. Nhìn không giống như là bản tông người, phàm tông môn đệ tử, không thể lại là như thế này một thân cách ăn mặc. Thú vị. Lý Thụy giơ tay lên, ra hiệu đám người không nên khinh cử vọng động, chờ mệnh lệnh. Mình thì ngồi trở lại đến tông chủ trên bảo tọa, ngồi cao cao tại thượng, coi trời bằng vung hỏi, các ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào Hàn Thiên Tông? Ngươi vừa rồi không trả tuyên bố muốn giết chúng ta, đoạt thiên địa cơ duyên mà. Hạ Khuynh Nguyệt về sập nói, làm sao lúc này liền không nhận ra? A, các ngươi là từ hạ giới tới. Lý Thụy lúc này xác định hai người thân phận. Các ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Lâm Kiến đoạt tại Lý Thụy lần tiếp theo mở miệng trước đó, lớn tiếng chất vấn. Nàng không biết tự lượng sức mình, Newton cùng ta phu quân là địch, đã chết. Hạ Khuynh Nguyệt hời hợt nói, ngươi nếu không phục, ta tùy thời phục bồi. Phu nhân, lúc này không giống ngày xưa, đối ngoại, ngươi được từ xương bản đế, dạng này mới sẽ không để cho người ta coi thường ta. Trần Thanh nhắc nhở. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt đem Trần Thanh lời nói nghe đi vào, ưỡn ngực, háng giọng một cái, nhắc lại nói, ngươi nếu không phục, bản đế tùy thời phục bồi. Ngươi muốn chết. Lời vừa nói ra, Lâm Kiến triệt để bị chọc giận, mênh mông đế uy, một cái tràn ngập toàn bộ tông môn đại điện. Gặp xong Phương Dương cung bạc kiếm, thân là tông chủ Lý Thụy thì cũng không tính xuất thủ ngăn lại, muốn mượn Lâm Kiến chi thủ, khảo thí nhìn xem Trần Thành cùng Hạ Khuynh Nguyệt thực lực, là có hay không như bọn hắn ngoài miệng nói như vậy lợi hại. Mắt thấy tông chủ cũng không tính ngăn cản mình, Lâm Kiến dứt khoát không còn lẫn nhẫn, ngang nhiên xuất thủ, mang theo thế tồi khô là hủ, hướng Hạ Khuynh Nguyệt đánh tới, ta muốn các ngươi vì ta nữ nhi để mạng. Nếu là ngày trước, đối mặt loại này chuẩn đế cấp bậc cường giả, Hạ Khuynh Nguyệt đại khái xuất sẽ dọa đến toàn thân như nhũn ra, nửa bước khó đi. Nhưng tại thành công chứng đạo đế lộ về sau, Lâm Kiến điểm này thủ đoạn công kích, theo Hạ Khuynh Nguyệt, non nớt, thực sự quá non nớt, động tác càng là chậm lạ thường. Không khách khí chút nào nói, Lâm Kiến loại này đối thủ, căn bản vốn không đáng giá Hạ Khuynh Nguyệt nghiêm túc đối đãi. Trong nháy mắt bắn ra một đóa nhỏ bé băng liên, hướng Lâm Kiến đánh tới. Nhìn thấy cái kia không đủ lớn chừng bàn tay băng liên, Lâm Kiến khẽ miệng thẳng run, cảm thấy mình bị làm đủ. Hôm nay, lão phu chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Đối mặt cái kia đóa băng liên, Lâm Kiến căn bản vốn không để vào mắt, phất tay liền muốn mở ra. Chỉ là, ngón tay này mới tiếp xúc đến băng liên trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải liền bị đông cứng. Lâm Kiến hai mắt trừng một cái, cảm thấy không ổn, quả quyết xuất thủ, đem chọn cái cánh tay từ nơi bả vai chặt đứt rơi xuống đất. Vốn cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản hàn băng tiếp tục lan tràn, ai có thể nghĩ, cánh tay đã chặt đứt rơi xuống đất, ngã nát thành mấy khối, nhưng nhục thể băng phong nhưng lại chưa kết thúc. Thời gian cực ngắn bên trong, căn bản không các loại Lâm Kiến làm ra lần tiếp theo phản ứng, cả cỗ nhục thân, tính cả nội tạng đã là bị hoàn toàn đông kết. Hạ Khuynh Nguyệt mấy bước đi vào Lâm Kiến trước mặt, giơ tay lên, nhẹ nhàng ở tại đỉnh đầu vừa gõ. Dầm dầm, Lâm Kiến cả người nhất thời chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Thấy Lý Thụy người tông chủ này ở bên trong tất cả trưởng lão, kinh ngạc tại chỗ, nói không ra lời. Lâm Kiến luận thực lực, mặc dù không phải Hàn Thiên trong tông thái thượng trưởng lão bên trong mạnh nhất cái kia, nhưng ở bọn hắn xem ra, làm gì cũng không trở thành bị người dễ dàng như vậy liền cho đơn phương hành hạ đến chết. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác vừa bày ở trước mặt, muốn bọn hắn như thế nào hoài nghi. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Lý Thụy cũng không cho rằng, tiểu tiểu một cái hạ giới, đất nghèo, có thể đản sinh ra dạng này cường giả. Chẳng lẽ, tại hạ giới thật ra đời có thể khiến người ta trở thành cường giả tuyệt thế thiên đại cơ duyên? Nghĩ đến cái này, Lý Thụy lời nói xoay chuyển, các ngươi như nguyện đem đoạt được cơ duyên đều dâng ra, bản tông cũng không kế hiểm khích lúc trước, để ngươi hai người nhập ta Hàn Thiên Tông, thưởng thái thượng trưởng lão đãi ngộ. Ngươi cũng xứng. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt băng lãnh như lao. Xứng hay không, không thử một chút nhìn như thế nào biết. Lý Thụy vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh liền rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt cùng Trần Thanh chung quanh. Trần Thanh nhìn lướt qua, những người này tu vi đều không ngoại lệ, đều là tại chuẩn đế cảnh. Những này sâu kiến còn chưa xứng phu quân xuất thủ, ta đến liền tốt. Hạ Khuynh Nguyệt một bước hướng về phía trước, ngăn tại Trần Thanh trước mặt. Dĩ vãng gặp được loại sự tình này, nàng chỉ có thể trốn ở Trần Thanh phía sau run lẩy bẩy, bây giờ cuối cùng có thực lực đứng ra bảo hộ hắn, đơn giản thoải mái lật ra. Hạ Khuynh Nguyệt cái này khỏe miệng đều nhanh ép không được. Đột nhiên ý thức được, nguyên lai bao che khuyết điểm là sảng khoái như vậy một sự kiện. Trần Thanh khám phá không nói ra, Hạ Khuynh Nguyệt có thể có phần này tâm, hắn tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt nhất là ngày sau đối mặt nhân vật chính xuất quan, cũng có thể không chút do dự đứng tại phía bên mình, đối nó thống hạ sát thủ. Thanh Mai trúc mã mông lung tình cảm, lại sao hơn được sớm chiều ở chung. Lâu ngày, lâu, sâu kiến. Thân là chuẩn đế, từ khi bước vào chuẩn đế cảnh đến nay, những người này còn là lần đầu tiên bị người như vậy xưng hô, khóe miệng co giận, lửa giận căn bản áp chế không nổi, toàn biểu hiện tại trên mặt. Tông chủ, lưu khẩu khí là được rồi, đúng không? Một tên thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía trên điện Lý Thụy, hỏi. Ân. Lý Thụy gật gật đầu, chỉ cần lưu khẩu khí, có thể hỏi ra cơ duyên là cái gì cùng chỗ liền có thể. Đối với hắn mà nói, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Trần Thanh giá trị giới hạn nơi này. Cái này mạnh miệng tiểu nha đầu, lão phu một người liền có thể giải quyết, không cần đến các ngươi nhúng tay. gặp hắn thái độ cường ngạnh, hai gã khác thái thượng trưởng lão liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Không muốn kết thù kết toán bọn hắn, quyết định đem cơ hội này tặng cho thái thượng trưởng lão Lâm Khôn. Lâm Khôn đem linh lực hội tụ ở hai chân, bằng nhanh nhất tốc độ lách mình đến Hạ Khuynh Nguyệt phía sau, dự định xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nhưng hắn nhất cử nhất động đều là khó thoát Hạ Khuynh Nguyệt thần thức giám sát. Mũi chân nâng lên, rơi xuống. Hàn băng lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, chủ động tránh đi Trần Thanh. Không tốt. Lâm Khôn phát giác được không đúng, còn muốn lui lại trốn tránh. Nào có thể đoán được, cái kia hàn băng tốc độ càng nhanh, dính vào một điểm, thoáng qua liền đem Lâm Khôn cả người hoàn toàn băng phong. Hai gã khác chuẩn đế cũng là khó thoát bị băng phong kết cục, còn duy trì triệt thoái phía sau tư thế, mũi chân đệm lên, biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết đang sợ hãi cùng trong lúc bối rối. Cái này, mắt thấy Hàn Thiên Tông tất cả chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lão, toàn bộ bị Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhõm chấn sát, thân là tông chủ Lý Thụy, đống cảm giác thể xác tinh thần vạn lần nặng nề, kiềm chế. Phát giác được, mình tựa hồ gây sai đối thủ. Ngươi không phải là muốn cơ duyên mà, làm sao còn chưa động thủ? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía trên điện Lý Thụy. Ừ ngực. Lý Thụy nuốt nước miếng một cái, gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, mới vừa có mắt không trâu, không biết thật anh hùng, có nhiều đã tội, mong rằng hai vị đại nhân rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Cơ duyên ta từ bỏ, Hàn Thiên Tông nguyện bái hai vị là thái thượng trưởng lão, không, vô thượng trưởng lão, địa vị cùng bản tông cân bằng. Tại được chứng kiến Hạ Khuynh Nguyệt thực lực kinh khủng về sau, Lý Thụy nơi nào còn dám nhớ thương cái kia phần cơ duyên. Sợ kế tiếp bị băng phong người, sẽ là mình. So với cơ duyên, hiện tại hắn đầy trong đầu nghĩ đến đều là thỉnh cầu Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt tha thứ, nếu có thể đem bọn hắn hai người mời chào tiến tông môn, vậy thì càng tốt bất quá. Vừa vặn đền bù ngay cả chết năm tên thái thượng trưởng lão tổ thất. Người cũng xứng. Hạ Khuynh Nguyệt lần nữa hỏi ra lời giống vậy, ánh mắt so với lúc trước lại lạnh như băng không thiếu. Chỉ là lần này, đối mặt đồng dạng cha hỏi Lý Thụy, lại là không cách nào lại giống trước đó như vậy, không có sợ hãi về đối. Đại nhân nếu là không hài lòng, ta nguyện nhường ra vị trí tông chủ, đem Hàn Tiên Tông giao cho hai vị, ta chỉ cần làm cái nho nhỏ phó tông chủ là được rồi. Lý Thụy vừa lui lại lui. Tại lấy võ vi tôn thời đại bối cảnh dưới, đối mặt bực này rất có thể là đại đế phía dưới đệ nhất nhân cường giả tuyệt đỉnh, hắn không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy Lý Thụy vẫn là như vậy không biết mùi vị, tự cho là nắm giữ đàm phán thẻ đánh bạc, Hạ Khuynh Nguyệt không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi, trực tiếp đế uy hiện lên, đại đế thần văn vòng xoay tròn. Lớn, đại đế. Thấy rõ đại đế thần văn vòng một khắc này, Lý Thụy tại chỗ dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Đâu còn có một chút thân là tông chủ cao ngạo, cũng không ai bị nổi. Cực lực muốn phủ nhận điểm này, không, Thiên Huyền đại đế chưa vẫn lạc, ngươi như thế nào là đại đế? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hạ Khuynh Nguyệt không nói, hàn khí như nước thủy triều, trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ tông môn đại điện, đem hai mắt đi tới chỗ, hết thảy sinh linh đều bằng phòng. Những này từng đối với mình nhà phu quân ôm lấy sát ý người, dù là chỉ là một ý nghĩ sai lầm, làm theo một tên cũng không để lại. Chương 96. Nữ đế dưỡng thành bên trong chương 96, nữ đế dưỡng thành bên trong toàn bộ tông môn đại điện, giờ phút này vô luận nội bộ, vẫn là ngoại bộ, đều là một mảnh bằng phong chi cảnh, hàn khí chi liệt, cách xa nhau vài trăm mét đều có thể cảm thụ được thấu xương linh ý. Hàn Thiên Tông đệ tử căn bản vốn không dám cách quá gần, có gan lớn hơi cách gần mấy bước, cái này góc áo lập tức liền vụ bên trên một lớp mỏng manh hàn băng. Lập tức mở chừng hai mắt, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau ra mấy lần khoảng cách, một mặt hoảng sợ chưa định chi sắc, có loại kém chút bị kéo vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế cảm giác tuyệt vọng, mồ hôi lạnh từng viên lớn chảy xuống, hội tụ đến cái cằm nhọn, lệch cạch nhỏ xuống. Tốt, thật là khủng khiếp hàn ý. Tay bị ngực, chưa tỉnh hồn nói. Thông môn đại điện như thế nào bị băng phong? Chẳng lẽ lại là vị nào trưởng lão tu luyện, tẩu hỏa nhập ma? Hàn không phải là, ta nghe nói là có người giết tiến chúng ta Hàn Thiên Tông. A, ai là gan lớn như vậy, dám vào xâm Hàn Thiên Tông? Không muốn sống nữa. Chắc hẳn cái này màn kỳ cảnh, liền là tông chủ hoặc các trưởng lão khác xuất thủ tạo thành. Đám người chính mồm năm miệng mười trò chuyện, liền nghe một thanh âm rát giọng hô, mau nhìn, có người từ bên trong đi ra. Bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một nam một nữ từ đó đi ra, không phải người khác, chính là Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người. Hạ Khuynh Nguyệt vô tâm cùng bọn gia hỏa này rông dài, giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ động, cái kia từng tôn tông chủ, thái thượng trưởng lão băng điêu, từ trong đại điện bay ra, treo ở đỉnh đầu mọi người. Mới đầu, đám người chỉ cảm thấy nhân hình nọ băng điêu nhìn lên đến rất khiếp người, có thể từ từ, có người xuyên thấu qua tầng băng, thấy rõ bên trong từng trường mặt người. Chờ một chút, cái kia, đây không phải là tông chủ cùng thái thượng trưởng lão sao? Có người như thế nhấc lên, càng ngày càng nhiều người nhìn ra bị băng phong chính là tự mình tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, từng cái lộ ra sợ hãi, bối rối, vẻ không hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cái kia mấy cái băng điêu cùng nhau từ không trung rơi xuống, ngã nát. Mắt thấy tự mình tông chủ cùng các thái thượng trưởng lão biến thành đông một khối, tây một khối, đầu này cánh tay, một cái kia đầu. Đám người chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía, khó mà bình tĩnh. Ai muốn thử xem cái này đóng băng tư vị? Hạ Khuynh Nguyệt giơ tay lên, trưởng ngưng băng sen, hỏi. Nói cách khác liền là tại nói cho những này Hàn Thiên Tông đệ tử, vì thí sinh. Tất cả mọi người là người thông minh, há lại sẽ nghe ra Hạ Khuynh Nguyệt trong lời nói tâm ý cho dù chân lý giải không được, mắt thấy những người khác đều quỳ, mình còn đứng lấy, chẳng phải là chim đầu đàn. Cái này chim đầu đàn cũng không dám làm. Tại loại ý nghĩ này phía dưới, càng ngày càng nhiều người liên miên quỳ xuống đất, hướng Hạ Khuynh Nguyệt tuyên thệ thần phục. Trần Thanh đứng tại phía sau, đối với danh tiếng đều bị Hạ Khuynh Nguyệt chiếm đi chuyện này, một điểm không thèm để ý, ước gì nàng càng mạnh càng tốt, dạng này mình liền có thể nằm thẳng ăn bám, mỗi ngày soát soát sủng thê ban thưởng, tiếp tục tăng cường ứng đối nhân vật chính át chủ bài liền có thể. Cuối cùng, Hàn Thiên Tông còn thừa trưởng lão bên trong, luận quyền nói chuyện cao nhất thập tam trưởng lão đứng dậy, hướng Hạ Khuynh Nguyệt biểu thị, nguyện xuất lĩnh toàn bộ Hàn Thiên Tông, quy thuận nàng. Hạ Khuynh Nguyệt mắt nhìn Trần Thanh, chỉ cần hắn một câu, Hạ Khuynh Nguyệt liền sẽ lập tức lập bộ. Trần Thanh thì là gật gật đầu, ra hiệu Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng thập tam trưởng lão, danh nghĩa nhiều cái thế lực, không phải chỗ xấu. Đừng nói nhiều cái nho nhỏ Hàn Thiên Tông, lấy Trần Thanh đối thiên mệnh nữ đế bốn chữ lý giải, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sớm muộn đều phải về đến Hạ Khuynh Nguyệt thống trị phía dưới, mình bất quá là gia tốc cái này tiến trình thôi. Nữ đế lão bà, đừng nói, đối với kiếp trước yêu thích đọc tiểu thuyết Trần Thanh mà nói, thật đúng là huyễn tưởng qua, nếu có thể ôm cái nữ đế lão bà đuổi ăn bám, đúng là kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Tuy nói mình là phản phái, nhưng người nào nói phản phái liền không thể cưới thiên mệnh nữ đế. Muốn thật dựa theo thiên mệnh kịch bản đi, mình hiện nay chỉ sợ còn tại làm cái vô ưu vô lự, không biết tử vong ngày qua ngày tới gần ngây thơ phản phái đâu. Các loại Trần Thanh lấy lại tinh thần, Hạ Khuynh Nguyệt đã là đem thập tam trưởng lão bổ nhiệm làm tân nhiệm Hàn Thiên Tông tông chủ, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không dự định tự thân đi làm quản lý Hàn Thiên Tông. Càng nhiều thời điểm, là vì Hàn Thiên Tông mạo xưng làm một cái chỗ dựa, hóa thân phía sau màn người cầm quyền. Đương nhiên, người tông chủ này tự nhiên không phải trắng làm, đến lập xuống thiên đạo lợi thể, vĩnh viễn không bao giờ phản bội mới được. Đối với cái này, thập tam trưởng lão tất nhiên là không chút do dự, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn dù là nhịn đến chết, cũng cùng một tông chi chủ vô duyên. Hiện nay, không chỉ có thể trở thành một tông chi chủ, còn có thể ôm vào Hạ Khuynh Nguyệt như thế một cây đại thụ, sao lại không làm? Thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Đảo mắt, Hàn Thiên Tông, Công Pháp Các, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt tại triều tịch ở chủ dưới, đã là tương đương ăn ý, không cần lẫn nhau mở miệng, hai người liền nhất trí lựa chọn đi tới nơi này. Cũng không biết cái này thượng giới công pháp, cùng chúng ta hạ giới so với đến, có gì khác biệt. Còn chưa vào cửa, Hạ Khuynh Nguyệt đã là lòng tràn đầy chờ mong. Vào xem liền biết. Trần Thanh đẩy ra Công Pháp Các đại môn, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ đi vào trong đó. Mới tông chủ khi biết hai người muốn đi Công Pháp Các về sau, trước tiên liền truyền đạt tông chủ lệnh, để các đệ tử cùng quan sự nhân viên rời đi Công Pháp Các, không cần thiết đã quấy rầy Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt, có thể nói tương đương hiểu chuyện. Tại đi vào Công Pháp Các về sau, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thẳng đến tầng cao nhất, cất giữ thiên giai công pháp tầng lầu. Cái này cần có mấy trăm bộ thiên giai công pháp a? Hạ Khuynh Nguyệt có nghĩ qua số lượng sẽ rất khoa trương, lại không nghĩ rằng có thể khoa trương đến loại này phân thượng. Lại lần nữa tông chủ trong miệng, Hạ Khuynh Nguyệt hiểu rõ đến, Hàn Thiên Tông tại thượng giới địa vị, lực ảnh hưởng, nếu như dùng đại võ tiêu chuẩn đến giới định, ngay cả thập đại cường giả tông cũng không tính, thuộc về một cái môn phái nhỏ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái môn phái nhỏ, có thiên giai công pháp, lại so toàn bộ đại võ vương triều, thậm chí bốn thánh nước thêm bắt đầu còn nhiều hơn. Hết thảy 548 bộ. Trần Thanh nói ra một cái rõ ràng số lượng. 548 bộ. Hạ Khuynh Nguyệt lập lại. Cười khổ, lần này, ta cuối cùng lý giải, vì sao thượng giới người chướng mắt chúng ta hạ giới, bọn hắn có tài nguyên tu luyện, căn bản không phải hạ giới người đủ khả năng tưởng tượng. Đối với cái này, Trần Thanh 10 phần tán đồng Hạ Khuynh Nguyệt thuyết pháp, đâu chỉ công pháp, trên dưới giới bởi vì linh mạch phẩm chất ảnh hưởng, có khả năng hưởng thụ được tốc độ tu luyện, cũng là ngày đêm khác biệt. Đây cũng là vì sao, thượng giới sẽ có nhiều như vậy chuẩn đế, đều ở cạnh tuổi thọ xếp hàng, chờ lấy lao đại đế thọ nguyên hao hết, mình vẫn là đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đem những công pháp này nhớ kỹ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Thanh đề nghị. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng không cho rằng, chỉ cần tăng lên tới đại đế tu vi, liền có thể lười biếng tu luyện, không nắm chặt thời gian tăng lên lời nói, sẽ chỉ trở thành kế tiếp Thiên Huyền Đại Đế. Đưa tay cầm lấy một bản thiên giai công pháp. Nhờ có Trần Thanh lúc trước đưa cho nàng mấy đầu thiên giai cực phẩm linh căn, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt gần như sắp muốn đạt thành toàn thuộc tính thiên giai cực phẩm linh căn, ở trong đó đại bộ phận công pháp đều có thể thành thạo điều luyện linh ngộ. Một bản thiên giai hạ phẩm công pháp, đại khái nửa nén hương thời gian liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Phẩm chất cao một chút, thời gian tu luyện liền sẽ hơi dài một chút. Nhưng rất nhanh, Hạ Khuynh Nguyệt liền phát giác được, Trần Thanh bên kia có điểm gì là lạ. Chỉ gặp hắn chính tấp nập từ trên giá sách gỡ xuống một bản lại một bản công pháp, đều là qua loa lật xem vài lần, liền lại thả lại đến trên giá sách. Hạ Khuynh Nguyệt nhịn không được hỏi, phu quân là cảm thấy những công pháp này phẩm chất quá thấp, không nhìn chúng. Chương 97. Quan trắc kính phạm vi tăng lên chương 97, quan trắc kính phạm vi tăng lên liền xem như ta, cũng còn chưa tới không nhìn chúng thiên giai công pháp tình trạng. Trần Thanh lắc đầu. Nói xong, lại đưa tay bên trong công pháp thô sơ giản lược lật xem vài lần, thả lại đến trên giá sách. Gặp đây, Hạ Khuynh Nguyệt có chút nhíu mày, nếu như thế, phu quân vì sao cũng chỉ là qua loa nhìn hai mắt, liền để lại chỗ cũ rồi? Bởi vì đã lĩnh ngộ được đại viên mãn. Trần Thanh lại nói một nửa, đột nhiên hồi tưởng lại, mình còn không có đã nói với Hạ Khuynh Nguyệt, mình có được nghịch thiên ngộ tính chuyện này. Hạ Khuynh Nguyệt đang nghe cái này nửa câu về sau, lại là một mặt ngạc nhiên, phu quân chỉ cần nhìn hai mắt, liền có thể đem thiên giai công pháp lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn. Không phải hoài nghi, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là hiện nay thành công chứng đạo đế lộ nàng, trong vòng trăm năm, cũng làm không được loại sự tình này. Không sai. Trần Thanh gật đầu khẳng định. Chật, lại đưa tay gỡ xuống một bản tên là Hà Nguyệt Lưỡi Đao Thiên Giai Thượng Phẩm Công Pháp, lật xem hai mắt, thả lại trên giá sách. Sau đó đến gần một bước, đưa tay ôm Hạ Khuynh Nguyệt thon dài eo nhỏ, nói với nàng, phu nhân, ôm chặt. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt một điểm không phản kháng, rất là tự nhiên đưa tay ôm lấy Trần Thanh. Trong chớp mắt, hai người đã là dây lát thân đi vào công pháp các mái hiên. Trần Thanh đưa tay ở giữa, đỉnh đầu ngân quang càng tăng lên, nguyên bản một vầng minh nguyệt cũng bất chi bất giác ở giữa biến thành hai vòng. Không đúng. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn kỹ một chút, mới phản ứng được, trong đó một vầng minh nguyệt là Trần Thanh thôi động Hàn Nguyệt lưỡi đao bộ công pháp kia biến thành. Có thể làm được loại tình trạng này, hiển nhiên là tu luyện đến cảnh giới đại thừa. Phu quân ngộ tính, coi là thật mỹ tiên. Hạ Khuynh Nguyệt từ đấy lòng sợ hãi thán phục. Mà một màn này, cũng bị mới tông chủ nhìn ở trong mắt. Chỗ nào nghĩ ra được, mới chút điểm thời gian này, Trần Thanh liền đem bản tông công pháp chi cao, lĩnh ngộ được ngay cả trước tông chủ hao phí trăm năm, đều chưa từng bước vào qua cảnh giới cao thâm. Mới đầu còn buồn bực, Hạ Khuynh Nguyệt như thế cường giả đứng đầu, vì sao tại đối mặt người khác lúc, lãnh lược hàn băng, lại có thể đem tất cả ôn nhu một mặt, không giữ lại chút nào địa hiện ra cho Trần Thanh. Không hiểu, hắn tại sao lại có tư cách này? Hiện tại, mới tông chủ cuối cùng giải khai cái này một nan đề. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Trần Thanh thực lực càng khủng bố hơn. Nửa nén hương, lĩnh ngộ thiên giai thượng phẩm công pháp đến đại viên đầy cảnh giới, loại sự tình này, chỉ sợ chỉ có chuẩn đế đỉnh phong, cùng đại đế cấp bậc cường giả mới có thể làm đến a. Mới tông chủ cảm khái. Làm sao biết, cái này nửa nén hương công phu, vị Trần Thanh lĩnh ngộ được đại viên mãn thiên giai công pháp, cũng không chỉ một bộ Hàn Nguyệt lưỡi đao. Lại cho Trần Thanh một chút thời gian, toàn bộ Hàn Thiên Tông công pháp các thiên giai công pháp, liền muốn đều bị Trần Thanh nắm giữ. Trở lại Trần Thanh bên này, hắn tại hướng Hạ Khuynh Nguyệt hiện ra qua mình có nghịch thiên ngộ tính về sau, hai người lại về tới công pháp các bên trong. Trừ cái đó ra, lại linh quang chợt hiện, nghĩ đến một loại hoàn toàn mới soát ban thưởng phương pháp. Đã tu vi có thể độ, công pháp vì sao không thể truyền? Trần Thanh quyết định thử nhìn một chút, hỏi Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân có muốn hay không càng nhanh nắm giữ những này thiên giai công pháp? Muốn. Đương nhiên muốn, chỉ bất quá, ta không có giống là phu quân như vậy yêu nghiệt ngộ tính, muốn toàn bộ nắm giữ lời nói, chỉ sợ cần chút thời gian. Hạ Khuynh Nguyệt đáp lại nói, chỉ cần phu nhân nghĩ, vi phu liền có thể thay người thực hiện. Nói lúc, Trần Thanh giơ tay lên, đầu ngón tay điểm vào Hạ Khuynh Nguyệt trên mi tâm của, muốn lấy truyền công tu vi phương thức, chuyển hóa làm độ công pháp. Nhưng thực tế thao tác xuống tới, lại so Trần Thanh trong tưởng tượng còn muốn phức tạp không thiếu. Đi chậm rãi đánh hạ. Trần Thanh không có cái này kiên nhẫn, trực tiếp lựa chọn sử dụng một lần đốn ngộ cơ hội. Đốn ngộ cơ hội sử dụng bên trong, đốn ngộ thành công. Chúc mừng ký chủ đốn ngộ chuyên môn công pháp. Một lần đốn ngộ cơ hội, lập tức để Trần Thanh có được truyền thụ người khác công pháp năng lực, mà lại là dốc túi tương thụ. Không cần truyền thụ về sau, còn muốn đối phương một chút xíu đi lĩnh ngộ, nhất niệm đại viên mãn. Phu quân, gặp Trần Thanh sửng sốt hồi lâu không nói chuyện, Hạ Khuynh Nguyệt có chút nước mắt, một đôi ngập nước mắt to tràn ngập nghi hoặc. Vừa rồi chưa chuẩn bị xong, hiện tại có thể. Trần Thanh quan bế hệ thống bảng, lấy lại tinh thần, tiếp tục truyền thụ Hạ Khuynh Nguyệt công pháp. Đầu tiên truyền cho nàng, chính là vừa mới thi triển qua Hàn Nguyệt lưỡi đao Hạ Khuynh Nguyệt trước đây không lâu mới gặp Trần Thanh sử dụng tới bộ công pháp kia, cho nên rất rõ ràng, khó giấu rung động trong lòng, nói: "Phu quân, Hàn Nguyệt lưỡi đao bộ công pháp kia, ta cũng đại viên mãn." Chứ bỏ giật mình bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hoang mang. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, vô tận không gian chữ vật. Đừng nóng đội, còn có đây này. Trần Thanh nhận lấy sủng thê ban thưởng, dự định sẽ tại trận hơn 500 bộ công pháp toàn bộ chuyển cho Hạ Khuynh Nguyệt, đã có thể giúp nàng nhanh chóng mạnh lên, lại có thể cầm tới ban thưởng, vẹn toàn đôi bên. Lần này là tinh thần luyện thần pháp. Trong ngôn ngữ, Hạ Khuynh Nguyệt lại nắm giữ một môn tiên giai công pháp. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm vũ khí thí thần cung 1, cựu truyền tạo hóa kinh. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tiên nhân ngưỡng 100. Hoang cổ bá thể công. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ma thần huyết mạch 1. Cứ như vậy, Trần Thanh quả thực là soát đầy hơn 500 lần sủng thê ban thưởng. Bởi vì cùng Hạ Khuynh Nguyệt lẫn nhau thổ lộ tâm tình, độ thiện cảm kéo căng, phần thưởng này khối lượng đồng dạng kéo căng. Trần Thanh cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước đó, mình lại muốn cấp trước chứng đạo tiên đế tu vi. Lại nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, hoàn toàn là một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, chất phát tại nguyên chỗ. Thế giới quan bị đả kích cường liệt. Căn bản không nghĩ tới, nửa nén hương thời gian, nguyên lai có thể lĩnh ngộ hơn 500 bộ thiên giai công pháp, với lại mỗi bộ công pháp toàn đều đạt đến đại thừa cảnh. Cứ việc chuyện này chân thực phát sinh ở trên người mình, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ không khỏi cảm thấy khó có thể tin. Trần Thanh thì không nghĩ nhiều như vậy, soát xong ban thưởng về sau, chính tuyển lựa nào giữ lại, nào dùng tại Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, đem mình cô gái này đế lão bà dưỡng thành đến càng thêm cử thế vô địch. Cùng một thời gian, Đại Mang Sơn, vâng, nương theo lấy một cỗ cường đại khí thế chấn động ra ngoài, Diệp Phong mở mắt ra, nắm chặt song quyền, kích động biểu thị, quá tốt rồi. Ta rốt cục đột phá đến hợp thể cảnh. Đột phá hợp thể cảnh để hắn hơi tốn thêm chút thời gian, không có cách nào giống trước đó như thế, đúng giờ tiến hành mỗi ngày đánh dấu. Cũng may, đánh dấu cơ hội sẽ không bởi vì thời gian đã chậm liền biến mất, chỉ cần tại trong một ngày dùng xong liền có thể. Ông trời phù hộ, cho ta đến cái một bước lên trời cường đại ban thưởng a. Diệp Phong chắp tay trước ngực, thực tình cầu nguyện. Đang tiến hành mỗi ngày đánh dấu bên trong, mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuẩn đế tu vi kinh nghiệm 31. Chuẩn đế tu vi kinh nghiệm bao. Diệp Phong đội vàng điểm kích xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu. Chuẩn đế tu vi kinh nghiệm bao, sử dụng về sau, ký chủ có thể chạy suốt chuẩn đế cảnh giới. Cái này, thấy rõ ban thưởng sau khi giới thiệu, Diệp Phong một cái kích động, bá điệu một cái từ dưới đất đứng lên thân. Liên tục xác nhận mình không nhìn lầm, cái này khỏe miệng hưng phấn đến đều nhanh liệt đến bên hai. Việc này không nên chậm trễ, lập tức sử dụng. Chuẩn đế tu vi kinh nghiệm bao đang tại sử dụng bên trong, sử dụng thành công. Ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới, nhất cảnh chuẩn đế. Chuẩn đế, ta cái này chuẩn đế. Diệp Phong rất khó không nghi ngờ, hết thảy trước mắt, có phải là thật hay không thực phát sinh. Lần lượt đổi mới xem xét cá nhân giao diện thuộc tính, lần lượt xác nhận tu vi một cột là nhất cảnh chuẩn đế, bốn chữ sau. Diệp Phong mới dám nhận định, mình tấn thăng chuẩn đế, tuyệt không phải hư giả chuyện này. Chống lạnh cùng tiếu, 18 tuổi chuẩn đế, còn có ai? Liên hỏi còn có ai? Thiên tài gặp ta, cũng phải bộ dạng phục tùng túi đầu. Thương phấn qua đi, tỉnh táo lại Diệp Phong cũng không sốt ruột tu luyện. Ngồi xếp bằng xuống, trong miệng thì thảo, bằng vào ta bây giờ tu vi, quan chắc kính quan chắc phạm vi, ứng làm đủ để bao trùm đại võ vương triều. Cũng không biết phụ thân, tiểu muội các nàng thế nào. Khuynh Nguyệt, ngươi còn tốt chứ? Chương 98. Thanh Mai Trúc Mã đã phối lương nhân chương 98. Thanh Mai Trúc Mã đã phối lương nhân nghĩ đến đã hồi lâu chưa cùng chí thân tình cảm chân thành gặp mặt, Diệp Phong cái này hốc mắt, còn hơi có chút mỏi nhừ, ướt át. Đưa tay xóa đi khỏe mắt gạt ra giọt kia nước mắt, Diệp Phong vội vã không nhịn nổi mở ra quan chắc kính, dùng ý niệm điều khiển, không ngừng đem trong kính hình tượng hướng đại võ vương triều vị trí rút ngắn. Đến đại võ. Tại đại võ chờ đợi 18 năm, từ nhỏ sinh trưởng địa phương, hắn tất nhiên là một chút liền nhận ra. Chỉ tiếc, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt cùng người nhà bên ngoài, đại võ vương triều một mực không cho Diệp Phong lưu lại ấn tượng tốt gì. Nguyên bản mình bị hãm hại lúc, Diệp Phong từng một lần huyễn tưởng, bằng vào mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt quan hệ trong đó, xem ở tương lai công chúa phò mã tầng này về mặt thân phận, võ hoàng Hạ Thành ứng làm sẽ ra mặt, thay mình bảo đảm mới đúng. Không ngờ rằng, có bao nhiêu chờ mong, liền có bao nhiêu thất vọng. Diệp Phong biết võ hoàng một mực không nhìn chúng mình xuất thân thấp hèn, lại không từng ngờ tới, tại loại sự tình này bên trên, hắn lại cũng không muốn làm biệt thủ. Cũng may, Diệp Phong người hiền tự có thiên tướng, không chỉ có đại nạn không chết, còn đã thức tỉnh mỗi ngày bế quan đánh dấu hệ thống. Diệp Phong ngược lại muốn xem, đợi đến mình mang theo vô địch tu vi xuất quan hôm đó, giáng lâm đại võ, Hạ Thành trên mặt sẽ là vẻ mặt gì, còn dám hay không xem thường mình. Mắt thấy quan chắc kính bên trong hình tượng đã là kéo về Diệp phủ, Diệp Phong liền vội vàng lắc đầu, thanh không dư thừa ý nghĩ. Muốn biết tự mình phụ thân cùng tiểu muội bây giờ trôi qua như thế nào, có hay không bởi vì chính mình bị liên lụy. Rất nhanh, hình tượng chuyển tới trong nội viện. Tiểu muội, trông thấy cái kia đạo quen thuộc tịnh lệ thân ảnh, Diệp Phong một cái kích động bắt đầu, lên giọng, đi ra phía trước. Vô ý thức đưa tay muốn bắt lấy đối phương. Quá tốt rồi, tiểu muội ngươi còn sống. Diệp Phong một mực lo lắng, lúc trước mình đắc tội quyền quý sự kiện kia sẽ gây họa tới người nhà. Bây giờ nhìn thấy Diệp Linh Nhi bình yên vô sự, còn tại trong viện luyện kiếm, viên tiêu cao cao nỗi lòng lo lắng, cuối cùng an ổn không thiếu. Nhất định là Khuynh Nguyệt ra mặt bảo vệ Linh Nhi. Diệp Phong nguyện ý tin tưởng là như thế này. Một lát sau, Diệp Phong lại hưng phấn mà mắt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào quan chắc kính phạm vi, phụ thân. Người tới chính là phụ thân của Diệp Phong, Diệp Hải. Linh Nhi, ngươi từ buổi sáng một mực luyện đến hiện tại, uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một hồi đi, đừng đem thể cốt cho mệt muốn chết rồi. Nghe được Diệp Hải nói như vậy, Diệp Phong trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái, tiểu muội làm sao lại đột nhiên bỏ văn theo võ? Chẳng lẽ là muốn vì ta báo thù rửa hận? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong một cái lo lắng bắt đầu, tiểu muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động à, các loại nhất đẳng, chờ ca xuất quan, giết hết thiên hạ hết thảy giám phụ ta Diệp ra người. Chỉ là, Diệp Linh Nhi tiếp xuống một phen, lại là lệnh Diệp Phong đông cảm giác thất vọng. Phụ thân, Trần công tử đối ta Diệp ra có tái tạo tri ân, nếu không có hắn, người ta cha con hai người chỉ sợ đã sớm bị gian nhân hại chết ngục bên trong, cho nên, ta nhất định phải nhanh mạnh lên, cường đại đến đủ để báo đáp ân tình của hắn mới được. Diệp Linh Nhi một mặt kiên định. Trần công tử. Ba chữ này, lại là nghe được Diệp Phong một mặt hồ đồ, Trần công tử là ai? Cái nào Trần công tử? Đi theo lại nghe Diệp phụ Diệp Hải thanh âm vang lên, đúng vậy à, Trần công tử không chỉ có thuyết phục võ hoàng hạ lệnh phóng thích chúng ta, còn đem hám hại ta chờ Triệu thị nhất tộc chém đầu cả nhà, trả ta Diệp ra trong sạch, như thế đại ân, không thể không có báo. Nghe Diệp Hải kiểu nói này, Diệp Phong càng buồn bực hơn, hắn trong trí nhớ, căn bản vốn không tồn tại dạng này một cái Trần công tử, có thể vì Diệp ra làm đến bước này. Lỗ mũi xuất khí, Diệp Phong tự nhủ, bất quá, nghe tiểu muội, ý của phụ thân, người này đối ta Diệp ra xác thực có đại ân, cũng được, đợi ta xuất quan, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phong nghĩ rất rõ ràng, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, chờ mình xuất quan thời điểm, chứng đạo đại đế thuộc về chuyện bán đã đóng thuyền, căn bản không cần hoài nghi, đến lúc đó chỉ cần một câu, liền có thể để cái này cái gọi là Trần công tử một nhà, một người đắc đạo, gà chó lên trời, trở thành toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đỉnh cấp thế gia. Ai bảo hắn Diệp Phong xưa nay giảng cứu cái tích thủy tri ân, giúp tuyển tương báo đâu? Chỉ tiếc cái này quan chắc kính chỉ có thể dùng để quan chắc, không thể cùng trong kính người đối thoại, nếu không, thật đúng là muốn hỏi một chút phụ thân cùng tiểu muội, vị kia Trần công tử, đến tuột cùng là ai? Diệp Phong đang có ý này, liền nghe Diệp Hải nói ra, đại võ người người đều nói Trần công tử là xem mạng người như cỏ rác hoặc khố, gian tướng chi tử, nguyên lai hắn một mực đang giấu tài, giấu dốt, như thế tâm tính, ngày sau tất thành một phương quát tháo phong vân đại nhân vật. Trần công tử đã là đại nhân vật. Diệp Linh Nhi ngưỡng mộ nói, nếu như nói, thông qua xem mạng người như cỏ rác hoàn khố câu nói này, Diệp Phong còn không cách nào xác định hai người trong lời nói Trần công tử cụ thể là ai. Như vậy, thông qua gian tướng chi tử bốn chữ này, Diệp Phong một cái liền khẳng định Trần công tử chân thực thân phận. Trần Hùng chi tử, Trần Thanh. Nhắc lên Trần Thanh hai chữ này lúc, Diệp Phong biểu lộ rõ ràng không vui. Hắn mặc dù cùng Trần Thanh cũng không gặp nhau, lại nghe Hạ Khuynh Nguyệt phàn nàn qua, Trần Thanh từng đùa giỡn qua nàng. Nếu không có Trần Hùng cái này làm cha quyền nghiêng triều chính, Diệp Phong đắc tội không nổi, lúc ấy liền rút kiếm tới cửa, một kiếm đem Trần Thanh chém mất. Diệp Phong đối với mình đồ vật cùng nữ nhân, cực độ tự tư, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, bây giờ lại trở thành mình chí thân ân nhân cứu mạng, Diệp Phong tâm tình phức tạp rất. Ai? Thở dài một tiếng. Hắn đùa giỡn Khuynh Nguyệt là sự thật, cứu được phụ thân cùng tiểu muội cũng là sự thật, nếu như thế, liền coi như là lấy vô sự phát sinh. Diệp Phong đi qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, đều quyết định tốt, đợi đến xuất quan, đối với Trần Thanh người này, cũng không báo ân, cũng không báo thủ. Chính như Diệp Phong trong miệng nói, Trần Thanh hành động, thuộc về lấy, dùng cứu được tự mình tiểu muội cùng phụ thân chuyện này, đổi lấy mình sau khi xuất quan, không cần đã từng đùa giỡn Hạ Khuynh Nguyệt chuyện này, đi trả thù hắn. Làm Diệp Phong kế hoạch tiến đến nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt lúc, Diệp Linh Nhi một câu, đưa tới chú ý của hắn, cũng không biết đại ca hắn bây giờ thế nào. Sống hay chết, đừng đề cập hắn, nếu không phải hắn không coi ai ra gì, bốn phía gây chuyện thị phi, Diệp gia tộc nhân như thế nào vô tội mất mạng, chỉ còn lại hai người chúng ta. Nhắc lên chuyện này, Diệp Hải liền giận. Phụ thân, đối với cái này, Diệp Phong không cách nào phản bác. Hắn xác thực đánh giá cao thực lực của mình, mạnh hơn danh tiếng, mới đưa đến Diệp gia tộc nhân hơn phân nửa chết thảm. Cho dù hắn thật còn sống, nửa năm trôi qua, ngay cả phong thư đều chưa từng gửi về, ta cũng khi hắn chết. Diệp Hải giọng điệu nghiêm khắc, ta muốn ca nhất định có hắn nỗi khổ tâm. Diệp Linh Nhi gặp Diệp Hải giận dữ, thanh âm nói đến rất nhỏ. Nỗi khổ tâm? Hắn có thể có cái gì nỗi khổ tâm? May Khuynh Nguyệt nha đầu kia bây giờ theo lương nhân, nếu là đi theo hắn, sẽ chỉ không công chịu tội. Diệp Hải càng nói càng tức. Khuynh Nguyệt nha đầu kia, theo lương nhân. Diệp Phong ánh mắt một cái trở nên lăng lệ, từ Diệp Hải cái kia phiên đoán trách trong lời nói của mình, rút ra đến mấu chốt tin tức. Vài lần hoài nghi, là mình lỗ thai này xuất hiện nghe nhầm, cho nghe lầm. Chương 99. Khí vận bị hao tổn chương 99, khí vận bị hao tổn phụ thân. Ngươi nói rõ ràng, Khuynh Nguyệt đã phối lương nhân, rốt cuộc là ý gì? Dù cho biết rõ quan chắc kính sau Diệp Hải căn bản không có khả năng nghe được thanh âm của mình, xúc động phía dưới, Diệp Phong vẫn là tiến lên, một phát bắt được khung kính, như phát điên chất vấn. Hắn còn tưởng tượng lấy 30 năm sau xuất quan, cùng Hạ Khuynh Nguyệt anh em đối đầu cầm kiếm thiên ai, bạch đầu giai lão ân ái vợ chồng, không ngờ rằng, lúc này mới nửa năm trôi qua, đối phương liền hồng hạnh xuất tượng. Phụ thân, người mau nói a, người nói rõ ràng. Diệp Phong cuồng loạn hô, con mắt này đều đỏ. Đội vàng muốn biết, Diệp Hải trong miệng cái gọi là lương nhân đến cùng là ai? Không chút nào biết mình đang bị anh ruột theo dõi Diệp Linh Nhi, thì gật gật đầu, khoe miệng lại cười nói, đúng vậy à, Khuynh Nguyệt tỷ cùng Trần công tử xác thực rất xứng. Chỉ là, vạn nhất ca còn sống, trở về nhìn thấy. Diệp Linh Nhi không muốn chọc giận Diệp Hải, tiếng nói càng nhỏ. Lại bất ngờ, mình mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ bị Diệp Phong nhìn ở trong mắt. Không cần trở về, hiện tại, tâm hắn thái đã sập. Linh lực bao trùm tại trên nắm tay, bốn phía luân oanh, dùng cái này phát tiết lửa giận trong lòng. Cũng may có kết giới bảo hộ, nếu không lấy hắn bây giờ tu vi như thế nào xuống dưới, sớm muộn sơn băng địa liệt, toàn bộ động phủ hóa thành một vùng phế tích. Hô, a, hô. Quan bế quan chắc kính, Diệp Phong miệng bên trong thở mạnh lấy khí thô, mệt mỏi không được. Hắn đi vào bên tường, một quyền hung hăng nện ở trên tường, cúi đầu thấp xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, Khuynh Nguyệt, ta như thế yêu ngươi, ngươi sao có thể phản bội ta đây? Chẳng lẽ ngươi đã quên giữa chúng ta từng ước định qua thể non hẹn biển sao? Cái này phàn nàn bắt đầu không dứt, nước mắt từng biên lớn địa từ khóe mắt lan xuống. Loại này bị người nhà, bị tình cảm chân thành cùng một chỗ phản bội tư vị, tựa như từng thành sắc bén dao nhọn, đâm thật sâu vào Diệp Phong trái tim, làm hắn đau đến không muốn sống. Thậm chí từng có một ý nghĩ sai lầm, muốn xong hết mọi chuyện. Việc này lấy, còn có cái gì ý tứ a? Không đúng, cái này không đúng. Khuynh Nguyệt tuyệt không có khả năng làm ra phản bội chuyện của ta. Đương nhiên, Diệp Phong ánh mắt biến đổi, kiên định suy nghĩ trong lòng, phụ thân cùng tiểu muội sở dĩ có thể chuyển nguy thành an, nhất định là Khuynh Nguyệt vì cứu bọn họ, làm bộ hướng con chó kia rác rưởi lấy lòng đổi lấy. Hắn thực sự không cho rằng, mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa hơn 10 năm tình cảm, sẽ bị Trần Thanh dễ dàng như vậy cướp đi. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Không được, ta không thể lại suy nghĩ lung tung, hiểu lầm Khuynh Nguyệt, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là tu luyện nhanh hơn, sớm đã mạnh lên, tìm tới sớm xuất quan phương pháp. Diệp Phong lo lắng còn như vậy kéo dài thêm, cho dù Hạ Khuynh Nguyệt đối với mình tình cảm lại sâu, không chịu nổi Trần Thanh ma trảo càng cách càng gần, khó mà chống đỡ, cuối cùng triệt để luân hãm. Muốn Diệp Phong nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ chỉ là tạm thời ủy khúc cầu toàn, hướng Trần Thanh biểu đạt một chút xíu thiện ý, cũng sẽ không lập tức ủy thân cho hắn, hết thảy còn có thể cứu vãn được. Tu luyện, nhất định phải lập tức tu luyện. Diệp Phong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu liều mạng tu luyện, dù là tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần có thể xuất quan, sẽ không tiếc. Hắn đương nhiên cũng hỏi qua hệ thống, có thể hay không để cho bế quan thời gian rút ngắn, hoặc là thả mình ra ngoài một ngày, giải quyết xong có chuyện trở lại. Lấy được hồi phục lại là băng lãnh, không thể, hai chữ. Không có cách, chỉ có thể thành thành thật thật đi tu luyện mạnh lên con đường này. Có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Khuynh Nguyệt, chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta hả? Trở lại Hàn Thiên Tông, đem tất cả công pháp truyền thụ cho Hạ Khuynh Nguyệt, đổi lại sủng thê ban thưởng về sau, hai người đã là rời đi công pháp các, đi vào một tòa từ mới tông chủ an bài, không người sử dụng tới hoàn toàn mới phủ đệ. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt quyết định đêm nay ở đây ở lại. Thuận tiện mượn cơ hội này, Trần Thanh đem mình lúc trước sàng chọn qua một lần sủng thê ban thưởng, xuất ra 1/3 cho Hạ Khuynh Nguyệt. Là Hạ Khuynh Nguyệt bổ đầy toàn thuộc tính mát cấp linh căn tiên phú, lại hoặc là vạn cổ tiên hoàng huyết mạch, bất tử bất diệt thể. Những vật này đối Trần Thanh mà nói, hoặc là lập lại, hoặc là không dùng được, nhưng này cũng không đại biểu giá rẻ. Mỗi một dạng lấy ra đều là ngay cả chuẩn đế cùng đại đế đều không thể tùy tiện coi nhẹ, có thể sánh vai thiên địa chí bảo trọng bảo, một khi tiết lộ, nhất định có thể nhẹ nhõm gây nên nhiều mặt thế lực ngấp nghé, lại chiến, không chết không thôi. Hạ Khuynh Nguyệt thua thiệt Trần Thanh đã đủ nhiều, cũng không để ý lại nhiều một điểm, chiếu đơn thu hết. Bởi vì chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có tư cách có thể báo lại hắn. Bắt đầu dung hợp linh căn, vạn cổ thiên hoàng huyết mạch, bất tử bất diệt thể. Trần Thanh thì từ bên cạnh hiệp trợ nàng, gia tốc tiến trình. Hoàn thành tất cả dung hợp Hạ Khuynh Nguyệt, mở mắt câu nói đầu tiên chính là: "Phu quân, ta cảm giác ta tựa hồ bước vào một cái cao hơn đại đế hoàn toàn mới lĩnh vực." Mà Trần Thanh thì trả lời: "Thế nhân chỉ biết thế gian này người mạnh nhất là đại đế, thật tình không biết, tại đại đế phía trên còn có chí cao đại đế, cùng vô thượng đại đế, dù là vô thượng đại đế cũng không phải tu luyện điểm cuối cùng. Cho nên, phu quân bây giờ là tu vi thế nào?" Hạ Khuynh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. "Vô thượng đại đế." Trần Thanh cho ra đáp án. "Vô thượng đại đế, phu quân thật mạnh." Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên tiến vào Trần Thanh trong ngực. Trần Thanh cũng một cách tự nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Hạ Khuynh Nguyệt thiện thiện cười một tiếng. "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." Một lát sau, Trần Thanh bỗng nhiên nói. "A." Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, biểu lộ hơi có vẻ thất vọng. "A." Trần Thanh cố ý lặp lại một lần Hạ Khuynh Nguyệt ngữ khí. "Không, không có gì." Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt né tránh nói, "Ta nói là tốt ý tứ. Phu nhân thật đúng là chỉ chú mèo ham ăn đâu, uy không no chú mèo ham ăn." Trần Thanh trêu ghẹo nói. "Đâu, nào có." Hạ Khuynh Nguyệt đương nhiên biết Trần Thanh trong lời nói cái gọi là chú mèo ham ăn, cùng uy không no chú mèo ham ăn, đại biểu ý gì. Nâng lên gương mặt, hờn dỗi Trần Thanh một chút, rõ ràng là phu quân nói, muốn nuôi con gái, ta chỉ là. "Phu nhân như thế vì ta suy nghĩ, ta lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử, thực sự không nên. Nếu như thế, liền để ta dùng hành động để đền bù phu nhân a." "Ấy, thật ngứa. Ngươi khi dễ người ngoài miệng nói xong Trần Thanh khi dễ người, đôi tay này lại là giống như rắn quấn lên Trần Thanh cổ." Trần Thanh mới chia lìa bờ môi, nàng lại tham lam đuổi theo. Cái này một đôi trong mắt, đa tình đến kéo. "Đại Mang Sơn." Phúc. Diệp Phong biểu lộ biến đổi, tay bị ngực, phun ra ngụm lớn máu tươi, bắn tung tóe nửa mét có hơn. "Kỳ quái, vì sao ta thủy chung không cách nào lòng yên tĩnh? Cái này trong lòng vì sao luôn luôn lo sợ bất an?" Hắn không hiểu, chẳng lẽ là quá mau công cầu lợi, có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Diệp Phong không phải Trần Thanh, cũng không phải là người chúng sinh, chưa có xem tiểu thuyết tích lũy kinh nghiệm, làm sao biết mình đây thật ra là khí vận bị hao tổn. Suy nghĩ nửa ngày, chung quy là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, cưỡng ép không nhìn cố này khó mà diễn tả bằng lời nôn nóng cảm giác, chuyên chú vào tu luyện hai chữ. Bởi vì ngoại trừ tu luyện, hắn cũng làm không được những chuyện khác. Chương 100. Hỡi Trần tiếng lòng chương 100, hỡi Trần tiếng lòng hôm sau. "Phu quân, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì?" Hạ Khuynh Nguyệt bị Trần Thanh cái kia trừng trừng ánh mắt, thấy sắc mặt đỏ bừng. "Ta chỉ là hiếu kỳ, ta lớn như vậy cái thanh thuần như nước phu nhân, đi đâu?" Trần Thanh chứng chạc đàng hoàng đặt câu hỏi. "Chỉ đổ thừa phu quân quá làm cho người ta nghiện." Hạ Khuynh Nguyệt tiểu nói này, ngược lại là để Trần Thanh lời đến quẹ miệng, không có cách nào nói ra khỏi miệng. Chỗ nào nghĩ ra được, lại bị Hạ Khuynh Nguyệt ngược lại đè một quân. Gặp Trần Thanh không lời nào để nói, Hạ Khuynh Nguyệt cười đắc ý Trần Thanh thì một cái xoay người, hai tay chèo chống tại mặt của nàng bên cạnh, lấn người mà lên, "Không được, càng nghĩ càng giận, vi phu nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngươi mới được." "A." Không cần Hạ Khuynh Nguyệt phối hợp phản kháng. Tuy là sáng sớm, nhưng đã có thể hưởng thụ vợ chồng chi nhạc, tăng tiến tình cảm, lại có thể gia tăng sớm ngày mang thai, cầm tới chủ tuyến ban thưởng, tiên đế tu vi sát suất, sao lại không làm? Chủ yếu, cái này chiếc hộp bẽn đỏ dạ vừa mở ra, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng điểm này dục hỏa, cũng là một ngày so một ngày mạnh, làm phu quân, Trần Thanh nhất định phải gánh vác lên dập lửa trách nhiệm mới được. Tiếp theo, thân là hẳn phải chết phản phái, có thể cùng thiên mệnh nữ chính ngày ngày sinh ca, vô luận thân thể, vẫn là tâm lý, đều là đại thỏa mãn. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm pháp bảo trấn thần thành một. Vẫn là câu nói kia, này làm sao có thể không tính sủng thê đâu. Đánh nhau kịch liệt qua đi, hai người cho đến buổi trưa cũng không có rời đi giường chiếu, nghỉ ngơi thời khắc, lẫn nhau thổ lộ tâm tình, sướng trò chuyện cộng đồng tương lai. "Đúng, phu quân, liên quan tới Diệp Thúc Thúc cùng Diệp Linh Nhi sự tình, thật rất cảm tạ ngươi hướng phụ hoàng biện hộ cho, không chỉ có thay bọn hắn giải oan, còn đem tội ác người toàn bộ nghiêm trị, trả bọn hắn một cái công đạo." Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. "Ngươi đều biết?" Trần Thanh ra vẻ ngoài ý muốn. Trên thực tế, sủng thê ban thưởng hắn đã sớm cầm, thuận tay sự tình. Cầm tới sủng thê ban thưởng đồng thời, còn có thể để Diệp gia, nhân vật chính người thân nhất mình người, thua thiệt mình một bút đại nhân tình. Đến lúc đó, cho dù nhân vật chính thật xuất quan, muốn ra tay với mình, Diệp Hải, Diệp Linh Nhi nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đem lên diễn trở mặt thành thủ tiết mục. Cái này tất nhiên sẽ có hại nhân vật chính khí vận. Phu hoàng đều nói với ta. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, "Trừ cái đó ra, ngươi còn tại phái người đi tìm hắn, đúng không?" "Ngươi yên tâm, ta chỉ là phái người ra ngoài muốn xác nhận Diệp huynh phải chăng an toàn, cũng sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết." Trần Thanh giải thích nói. "Ta lại không lo lắng cái này, càng không oán trách phu quân ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy, phu quân ngươi vì ta làm thực sự rất rất nhiều, phần ân tình này cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ." Hạ Khuynh Nguyệt sợ Trần Thanh hiểu là mình, vội vàng giải thích. "Người ta đã làm phu thê, nào có cái gì có trả hay không?" Trần Thanh để Hạ Khuynh Nguyệt đừng đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Nhưng mà, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình càng là nói như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt càng là không bỏ xuống được. Ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại là liều mạng muốn báo đáp mình. "Khuynh Nguyệt, nói thật, vạn nhất Diệp Vinh còn sống, ngươi..." Trần Thanh vừa mới nói được nửa câu, liền bị Hạ Khuynh Nguyệt nâng lên ngón tay ngọc, nhẹ nhàng nén tại trên bờ môi của hắn, ngắt lời nói: "Ta cùng hắn chỉ có cứu mạng ân tình, mà không phải tình yêu nam nữ, cho dù hắn thật còn sống, bình an trở về, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi, phản bội phu quân. Trần Thanh không có gấp mở miệng, chỉ là duỗi ra hai tay, chăm chú đem Hạ Khuynh Nguyệt ôm vào trong ngực. Hơn nửa ngày, mới dùng thoải mái, yên tâm giọng điệu, từ miệng bên trong nhỏ giọng phun ra mấy chữ, quá tốt rồi. Mà cảm nhận được Trần Thanh coi trọng cỡ nào mình Hạ Khuynh Nguyệt, cũng là gấp đôi cảm mến. Chính như nàng nói, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt đối Diệp Phong người này, chỉ còn lại ân cứu mạng cảm kích. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Sư thúc, ngươi không thể đi vào. Ngoài viện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm này, tựa hồ là Hàn Thiên Tông mới tông chủ. Hạ Khuynh Nguyệt cho ra phán đoán của mình. Tông môn bị đoạt, bản tọa thân là Hàn Thiên Tông một thành viên, có thể nào không bị chết đi các sư minh sư đệ báo thủ? Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ lại bị người nâng thượng tông chủ chi vị, liền quên mình là ai? Lại có tiếng âm truyền ra. Trần Thanh hai người gần như đồng thời khẳng định đối phương ý đồ đến, cùng tu vi cảnh giới. Đến gây chuyện. Cùng lúc trước những thái thượng trưởng lão này một dạng, làm chuẩn đế cảnh. Sư thúc, ngươi dạo chơi hải ngoại quá lâu, trong tông môn có một số việc ngươi không rõ ràng, tóm lại, ngàn bạn không thể xúc động a. Mới tông chủ còn tại cực lực thuyết phục. Rút kiếm âm thanh, ngươi như còn dám ngăn cản, đừng trách bản tọa không niệm tình xưa, ngay cả ngươi một khối chém. Phu quân, ta đi xử lý. Hạ Khuynh Nguyệt làm bộ liền muốn đứng dậy. Trần Thanh thì kéo lại Hạ Khuynh Nguyệt tay, loại này tiểu lâu la, chỗ nào cần phải phu nhân ngươi tự mình xuất thủ. Tiểu lâu la. Theo Hạ Khuynh Nguyệt, toàn bộ Thiên Huyền đại lục sẽ đem tam cảnh chuẩn đế nói thành tiểu lâu la, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình phu quân. Chính làm Hạ Khuynh Nguyệt dự định hỏi thăm, Trần Thanh muốn như thế nào xử trí ngoài cửa cái kia Hàn Thiên Tông tiểu sư thúc lúc. Chỉ thấy một sách một bút hiện lên ở không trung. Hạ Khuynh Nguyệt nhớ không lầm, sách này trước đó gặp qua, gọi Diêm Vương Sinh Tử Bộ. Cứ việc nghe Trần Thanh nhắc qua, cái này Diêm Vương Sinh Tử Bộ bên trên ghi lại toàn bộ Thiên Huyền đại lục tất cả mọi người danh tự, chỉ cần vẽ rơi, liền có thể làm cho đối phương thân tử đạo tiêu. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là muốn tận mắt chứng kiến nhìn xem, cái này Diêm Vương Sinh Tử Bộ là có hay không có thể đối tam cảnh chuẩn đế phát huy hiệu quả. Sinh Tử Bộ sau khi xuất hiện, tự động bắt đầu lật tiền, rất nhanh đình chỉ, đỏ vòng khóa chặt một cái tên, gọi Đỗ Kiếm. Trần Thanh thấy thế, cầm viết lên. Mà tại ngoài phòng, trong viện, Đỗ sư thúc, coi như ta văn ngươi, trước cùng ta trở về, ngồi xuống từ từ nói chuyện, được hay không? Không được. Tránh ra. Đỗ Kiếm đã là rút kiếm, xông đến trước cửa phòng, bỏ qua một bên vướng bận người về sau, dứt lời, liền muốn giơ kiếm phá cửa. Chỉ là kiếm này nâng quá đỉnh đầu hơn nửa ngày, lại là chậm chạp không có bước kế tiếp hành động, ngẩn người, cùng pho tượng giống như. Đỗ sư thúc. Thấy thế, Hàn Thiên Tông chủ còn tưởng rằng tự mình sư thúc đây là lạc đường biết quay lại, đem mình cho nghe lọt được. Nhưng hắn la lên hơn nửa ngày, nhưng không thấy sư thúc Đỗ Kiếm có nửa điểm đáp lại. Đỗ sư thúc. Sinh lòng buồn bực, tông chủ thăm dò tính đi ra phía trước, vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh đập dưới Đỗ Kiếm bả vai. Kết quả hoảng sợ mắt thấy, Đỗ Kiếm thân thể cứ như vậy cao cao giơ kiếm, sau này ngã xuống. Phịch một tiếng đập xuống đất, phát ra một đạo trầm đục. Sau đó không có sau đó. Tông chủ ngồi xổm người xuống, đưa tay tìm được Đỗ Kiếm dưới mũi, lúc này mới khẳng định hắn thật đã chết rồi. Mà trong phòng, Hạ Khuynh Nguyệt dù cho không cần hai mắt cũng có thể rõ ràng cảm giác được Đỗ Kiếm khí tức biến mất sạch sẽ, còn lại chỉ là một bộ không hồn thể xác. Nội tâm sợ hãi thán phục, Diêm Vương Sinh Tử Bộ coi là thật kinh khủng. Lại nhìn tông chủ, trong mối vẫn không có cách giải, tự mình sư thúc êm đẹp như thế nào đột nhiên chết. Lúc này Trần Thanh thanh âm từ sau cửa truyền ra, loại sự tình này bản tọa không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Chương 101 Kiếm Đế Cơ Duyên. Chương 101 Kiếm Đế Cơ Duyên. Nghe thấy Trần Thanh thanh âm vang lên, Hàn Thiên Tông chủ lập tức liền hai đầu gối bịch một tiếng quỳ xuống, chôn xuống đầu, đáp lại nói: vâng, thuộc hạ nguyện đem tính mạng đảm bảo, tuyệt sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Lần này trong lòng của hắn nghi hoặc một cái liền giải khai, cuối cùng minh bạch tự mình sư thúc tại sao lại đột nhiên mất đi tính mạng, nguyên lai là chủ nhân phía sau bị kia đại năng phu quân xuất thủ. Đối với hắn kính ý đột nhiên mà tăng mạnh rồi gấp trăm lần không ngừng, không có chút nào âm thanh, đem một tên tam cảnh chuẩn đế cường giả gạt bỏ, lý do này chẳng lẽ còn không đủ sao? Hàn Thiên Tông chủ dù sao cũng là đại thừa cảnh tu sĩ, từ đầu đến cuối mà ngay cả nửa điểm linh lực ba động cũng không phát giác được. Loại thủ đoạn này trong mắt hắn là chỉ có đỉnh phong chuẩn đế cùng đại đế cường giả mới có thể làm đến sự tình. Đại đế có Thiên Huyền đại đế, cho nên Hàn Thiên Tông chủ suy đoán Trần Thanh ứng cho là một tên đỉnh phong chuẩn đế. Hàn Thiên Tông chủ cũng không hiểu biết Thiên Huyền đại đế sớm đã vất lạc, càng sẽ không biết thế gian này ngoại trừ đại đế bên ngoài còn có chí tôn đại đế cùng vô thượng đại đế tồn tại. Mà vừa lúc thế gian này duy nhất chí tôn đại đế cùng vô thượng đại đế giờ phút này liền tại bọn hắn Hàn Thiên trong tông. Tại Hàn Thiên Tông chủ mang theo Đỗ Kiếm thi thể sau khi rời đi không lâu, Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu đống nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Phu quân, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói. Trần Thanh để nàng nói thoải mái. Cái này chí tôn đại đế cùng vô thượng đại đế, phải chăng giống như đại đế, một phương thế giới chỉ có thể có một cái? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Đúng. Trần Thanh gật đầu khẳng định. Theo ta được biết là như thế này không sai. Đây chẳng phải là bởi vì phu quân trở thành vô thượng đại đế, ta mới có cơ hội trở thành chí tôn đại đế? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại. Không sai. Trần Thanh cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cái kia, bây giờ ta đã chứng đạo chí tôn, cái này đại đế chi vị chẳng phải là nhường lại? Hạ Khuynh Nguyệt lại nói. Từ Trần Thanh ánh mắt bên trong đọc lên xác định ý tứ về sau, Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc, nếu như vậy, thượng giới tiếp xuống chẳng phải là muốn đại loạn. Trải qua Hạ Khuynh Nguyệt tiểu nói này, Trần Thanh làm sơ sau khi tự hỏi, đưa ra cái nhìn của mình, Thiên Huyền đại đế trấn áp Thiên Huyền đại lục đã lâu, trong thời gian này, muốn trùng kích đại đế cường giả tích lũy, ẩn nút rất nhiều, bọn hắn khi biết đế vị chống chỗ về sau, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, tranh đoạt thiên địa khí vận. Muốn hay không đi xem một chút? Trần Thanh xem thấu Hạ Khuynh Nguyệt ý nghĩ, nàng bản thân vẫn là rất ưa thích náo nhiệt. Muốn đi. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức cười gật đầu đáp ứng. Về sau, hai người mặc quần áo tử tế, tại không người phát giác tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động rời đi Hàn Thiên Tông, quyết định tiến về cảng lớn thành trì. Nơi đó là nhanh nhất có thể cảm giác được thượng giới biến hóa địa phương. Ven đường, không trung, phu nhân còn không có học được ngự kiếm phi hành thuật. Trần Thanh ôm trong ngực Hạ Khuynh Nguyệt, biết rõ còn cố hỏi. Chà, còn không có. Về sau có thời gian lại tu luyện. Trừ cái đó ra, Hạ Khuynh Nguyệt còn có thể nói thế nào? Cũng không thể nói thẳng, mình cảm thấy dạng này bị Trần Thanh ôm, cùng cưới một kiếm càng tốt ta. Gặp Trần Thanh còn muốn nói chút gì dáng vẻ, Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng đổi chủ đề, "Phu quân, bên kia tụ tập thật nhiều người." Chiêu này rất có hiệu quả, thật đúng là rời đi Trần Thanh lực chú ý tìm Hạ Khuynh Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, một đám người chính tụ tập tại một tấm bia đá trước. Bia đá kia bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một phần cơ duyên. Trần Thanh khám phá nói, "Cơ duyên?" Đối thân là tu sĩ Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, cơ duyên hai chữ mang tới sức hấp dẫn, tất nhiên là không nhỏ. "Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái." Trần Thanh cương chịu nói. "Ân, nếu là có thể tìm được thích hợp phu quân cơ duyên liền tốt." Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng liền nói thế nào. Sau đó, Trần Thanh ngự kiếm hướng bia đá bay đi, bình ổn rơi xuống đất. Còn tại phía ngoài đoàn người, liền nghe trận trận trò cười âm thanh truyền ra. "Ha ha ha, đây là hôm nay thứ mấy cái thất bại? Nhớ không lầm, hẳn là thứ 16 cái." "Ai, phần này kiếm đế cơ duyên đều tại cái này nhanh 800 năm, thế mà không một người có thể thỏa mãn truyền thừa yêu cầu. Muốn trách chỉ đổ thừa kiếm đế lão nhân ra ông ta yêu cầu quá cao, nhiều thiếu kiếm đạo thiên kiêu tại cái này bị hắn đánh không có tự tin." "Phu quân, là kiếm đế truyền thừa." Hạ Khuynh Nguyệt kích động biểu thị. "Ta tu chính là thương đạo, kiếm này đế truyền thừa tại ta mà nói không có tác dụng quá lớn, liền để cho phu nhân tốt." Trần Thanh cho thấy thái độ. "Ân." Hạ Khuynh Nguyệt vui vẻ đáp ứng. Người bên ngoài nghe thấy đối thoại của bọn họ, cười khẩy, "Đây là kiếm đế cơ duyên, các ngươi còn khách khí lên. Thật là mình có thể lấy đi a." Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Người kia lời đến quẹ miệng, đông cảm giác cực độ sợ hãi, lập tức như là chó rơi xuống nước, cú đôi, lộn nhào rời đi. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng như này sợ hãi qua. "A, lại có người muốn khiêu chiến kiếm đế cơ duyên." Gặp Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ đối với kiếm kia đế cơ duyên cố ý, vây xem đám người vội vàng tránh ra một đầu chuyên môn thông đạo, thuận tiện nàng đi tham gia kiếm đế khảo nghiệm. "Các ngươi nói, nữ tử này có hy vọng lấy đi kiếm đế truyền thừa sao?" "Nàng có hay không hy vọng lấy đi kiếm đế truyền thừa ta không biết, nhưng nàng thật thật xinh đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm." "Tựa như? Nàng liền là tiên nữ thật sao?" "Quá đẹp. Đơn giản đẹp đến tâm ta khảm bên trong, đến sao mà may mắn mới có thể cùng nàng kết làm đạo lữ. Nàng này khí chất phi phàm, tuyệt không phải người bình thường, trọng yếu nhất chính là ta còn nhìn không thấu tu vi của nàng." "Cái gì? Ngươi lại cũng nhìn không thấu tu vi của nàng? Cái kia nàng chẳng phải là có phân thần cảnh phía trên thực lực, lại đẹp lại mạnh, có thể nào để cho người không thích?" Nghe đến mấy cái này khích lệ tự mình thê tử, các loại ước ao ghen tị thanh âm, Trần Thanh thân là trợ phu, người bên gối, biểu thị rất thoải mái. Về phần kiếm này đế truyền thừa, theo Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt 100% có thể cầm tới. Tiểu tiểu một cái kiếm đế, chẳng lẽ lại còn có thể cự tuyệt được chí tôn đại đế? Bất quá, chỉ là nếu như vậy, mình nhưng cầm không đến sủng thê ban thưởng. Bởi vậy, nhất định phải hiệp trợ một tay mới được. Trần Thanh âm thầm hướng cái kia đạo dấu ở trong tấm bia đá kiếm đế tàn hồn, thả ra một đạo uy áp, vô thượng đế cảnh uy áp. "Lão giả, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem cơ duyên giao ra, nếu để cho phu nhân nhà ta không cao hứng, ngươi biết hạ chẳng?" "Không sai, hắn liền là tại đe dọa kiếm đế. Cương giả vi tôn thời đại, cảnh giới cao tu sĩ, cho dù là một cái không vừa mắt, đem mặt khác tu sĩ chém, như lưng không chỗ dựa, người khác cũng không dám nói thêm cái gì." Trần Thanh thân là vô thượng đại đế, uy hiếp kiếm đế một câu, càng thêm không có khả năng có người dám sinh lời oán giận. "Nhỏ, tiểu nhân minh bạch." Kiếm đế hỏa tốc truyền âm, nguyện ý nghe phân công, tiếng nói run rẩy lợi hại. Hắn tại đỉnh phong thời kỳ, đã từng khiêu chiến quá lớn đế, nhưng cùng Trần Thanh so sánh, những đại đế đó yếu đến đáng thương. Suy đoán, Trần Thanh chỉ sợ đã bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực. Thế là, ánh mắt chuyển hướng Hạ Khuynh Nguyệt, vừa định nói, nữ tử này cực kỳ may mắn, có thể cùng Trần Thanh dạng này không biết cường giả kết duyên. Chỉ là một chút, đột nhiên kịp phản ứng, không đúng. Chương 102. Kiếm đạo đệ nhất nhân chương 102, kiếm đạo đệ nhất nhân Hạ Khuynh Nguyệt người này ở trong mắt kiếm đế, giống nhau là thâm bất khả trắc hình tượng. Tựa như nhìn chăm chú thâm uyên, nhìn nhiều, đều sẽ có rơi xuống trong đó hoảng hốt cảm giác. Thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng ở trong lòng hóa thành một câu, thật đúng là đối biến thái tới cực điểm yêu nghiệt vợ chồng. Đương nhiên, nơi này biến thái cũng không phải là nghĩa xấu, mà là hình dung hai người thực lực biến thái. Lần này, kiếm đế càng không lý do tiếp tục che giấu, không muốn giao ra mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp truyền thừa. Nói một cách khác, mình tốn hao suốt đời thời gian tổng kết kiếm pháp, có thể bị dạng này đỉnh cấp cường giả cầm lấy đi, truyền thừa tiếp, là mình vinh hạnh. Không biết chút nào Hạ Khuynh Nguyệt đã là đi vào kiếm đế thách trước, giơ tay lên, năm ngón tay chạm đến bia đá. Nàng đã làm tốt tiếp nhận kiếm đế khảo nghiệm chuẩn bị tâm lý. Không ngờ rằng, trong chờ mong kiếm đế khảo nghiệm cũng không phát sinh, một cỗ thần thánh kim sắc quang mang đã là từ năm ngón tay phun lên toàn bộ cánh tay. Thấy thế, nguyên bản còn ôm xem kịch thái độ các tông đệ tử, quá sợ hãi. "Chờ một chút, nàng đây là thông qua kiếm đế khảo nghiệm, cầm tới cơ duyên truyền thừa. Cương đại như vậy đạo vận, ngoại trừ là kiếm đế truyền thừa bên ngoài, còn có thể là cái gì? Cái này, Cái này sao có thể? Các ngươi có ai thấy được nàng tiếp nhận khảo nghiệm? Chẳng lẽ lại, kiếm đế là coi trọng nàng cái này trương xinh đẹp khuôn mặt? Cái gì cũng nói, cũng có hoài nghi Hạ Khuynh Nguyệt căn bản không có cầm tới kiếm đế truyền thừa, cho đến sau một khắc, một cỗ cường đại kiếm thế như cuồng phong như mưa to đánh tới, đem bọn hắn bước lui vài chục bước, phần này chất vấn mới bị triệt để bỏ đi. Nhận định, Hạ Khuynh Nguyệt thật cầm tới kiếm đế truyền thừa. Không công bằng. Cái này không công bằng. Đúng, chúng ta vì cầm tới kiếm đế truyền thừa, chịu nhiều đau khổ, kết quả làm theo cuối cùng đều là thất bại, dựa vào cái gì nàng có thể tại không chịu đựng khảo nghiệm tình huống dưới, thu hoạch được cơ duyên? Kiếm đế, lão nhân gia ngài không khỏi cũng quá bất công đi, làm như vậy, chuyến đi sẽ chỉ có nhục ngài kiếm đế thanh danh. Nghe đến mấy cái này đoán trách mình, kiếm đế tàn hồn trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ. Hai cái đại đế cảnh giới phía trên cường giả hỏi hắn muốn truyền thừa, hắn dám không cho sao? Tất nhiên là không dám tùy tiện hiện thân, bại lộ có quan hệ Trần Thành, Hạ Khuynh Nguyệt nửa điểm sự tình, lo lắng phạm thượng. Hạ Khuynh Nguyệt đâu thèm bọn hắn nhiều như vậy, có thể cầm tới kiếm đế truyền thừa liền tốt. Nàng có thể cảm giác được, các loại đem phần này kiếm đế truyền thừa hoàn toàn hấp thu luyện hóa hết về sau, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Mà Trần Thành bên này, cũng bởi vì hiệp trợ Hạ Khuynh Nguyệt thu hoạch được kiếm đế truyền thừa, cầm tới vật mình muốn. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, mát cấp kiếm đạo kinh nghiệm 31. Nhường ra một phần kiếm đế truyền thừa, thu hoạch được một phần mát cấp kiếm đạo kinh nghiệm bao, Trần Thành thực sự không tưởng tượng nổi, còn có cái gì là so đây càng máu lửa sự tình. Lập tức điểm kích sử dụng. Đang tại sử dụng mát cấp kiếm đạo kinh nghiệm trong bọc, mát cấp kiếm đạo kinh nghiệm bao sử dụng thành công. Trong nháy mắt, Trần Thành tại kiếm đạo con đường này bên trên tạo nghệ, đã là đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả lĩnh vực. Hắn nói mình là kiếm đạo đệ nhất nhân, không người dám can đảm, càng không người có tư cách đưa ra chất vấn. Dù là đương đại kiếm đế tới, cũng cần túi đầu bộ dạng phục tùng. Dừng lại, thanh kiếm đế cơ duyên giao ra, giống như là người như ngươi, căn bản không xứng có được nó. Nghe thấy trước mặt truyền đến thanh âm, Trần Thanh quan bế hệ thống bảng, ngước mắt nhìn lại liền phát hiện, Hạ Khuynh Nguyệt bị một đám đệ tử ngăn cản đường đi. Những người kia sớm đã rút kiếm tương hướng, từng cái nhe răng trợn mắt, diện mục hung ác, chính uy hiếp Hạ Khuynh Nguyệt giao ra kiếm đế cơ duyên. Xem ra, thiên mệnh nữ chính cùng thiên mệnh nam chính một dạng, cũng dễ dàng hấp dẫn cửu hận, bị nhầm vào. Trần Thanh trong lòng cảm khái, chút vấn đề nhỏ này, tất nhiên là không cần hắn tự mình xuất thủ. Liên cùng Trần Thanh nghĩ một dạng, Hạ Khuynh Nguyệt căn bản vốn không dự định cùng đám người này lãng phí miệng lưỡi, lấy chỉ làm kiếm, đưa tay vung lên, liền làm bọn hắn đầu thân phân cách. Từng quả đầu ngay cả biểu lộ cũng không tới kịp biến hóa, liền phóng lên tận trời. Máu trào như suối. Mắt thấy Hạ Khuynh Nguyệt xuất thủ tàn nhẫn như vậy quả quyết, còn lại mấy cái bên kia đã từng ôm lấy cướp đoạt cơ duyên ý nghĩ các tông đệ tử, một cái suy sụp. Chỉ vì bị Hạ Khuynh Nguyệt chém giết ba người kia, lai lịch không nhỏ, là thần kiếm tông đệ tử, thực lực bản thân càng là vượt qua trong bọn họ phần lớn người. Dạng này thiên tiêu, đều bị Hạ Khuynh Nguyệt trong nháy mắt chém. Bọn hắn nào có tự tin tiến lên đối địch. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt đâm đầu đi tới, từng cái tránh cũng kịp, đội vàng tránh ra một đầu chuyên môn thông đạo. Hạ Khuynh Nguyệt gặp bọn họ như thế tức thời, cũng không đại khai sát giới, mà làn nện bước bước liên tục, đi vào Trần Thanh trước mặt. Thay đổi một khắc trước băng sơn lạnh lùng, tươi cười nói, "Phu quân, mặc dù không biết là thế nào một chuyện, nhưng ta đã cầm tới kiếm đế truyền thừa." Mắt thấy vừa mới vẫn là giết người không chớp mắt nữ ma đầu, lại tại Trần Thanh trước mặt biểu hiện được cùng cái tiểu kiều thê mở dạng, đám người cái này lông mày, không khỏi nhíu chặt tại một khối, vận thành một cái to lớn xuyên chữ. Càng phát ra hiếu kỳ, Trần Thanh đến cùng là thần thánh phương nào, có gì thực lực, có thể hàng phục Hạ Khuynh Nguyệt dạng này nữ ma đầu, còn có thể sờ lấy đầu của nàng, khen nàng lợi hại. Mấu chốt nhất là, Hạ Khuynh Nguyệt bản thân còn mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Để người vây xem một lần hoài nghi, mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Dựa theo bọn hắn đối với cái thế giới này lý giải, tu sĩ càng mạnh mẽ, lòng tự trọng hẳn là càng mạnh mới đúng, tuyệt không có khả năng tại người khác trước mặt biểu hiện được như thế yếu đuối. Trừ phi, thực lực của người kia càng. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng nguyên do trong này. Vâng, một đạo kinh khủng uy áp đã là từ đỉnh đầu rơi xuống. Nay đôi đầu gối căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền quỳ trên mặt đất. Đi theo, tính cả thân thể cũng nằm xuống dưới, đầu dạm xuống đất, đối mặt mạnh như thế uy, căn bản không tồn tại mảy may cơ hội phản kháng. Cho dù không ngẩng đầu lên đi xem, những người này trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ, đây là thần kiếm tông người, đã tìm tới cửa. Nội viện đệ tử tinh anh chết thảm, thân là đại tông bọn hắn, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thì không nhận cố uy áp này ảnh hưởng, không lọt vào mắt. Ngẩng đầu, nhìn về phía không trung tên kia ngự kiếm người. Tam cảnh chuẩn đế. Hạ Khuynh Nguyệt nói ra tu vi của đối phương. Đối với cái này, ngự kiếm tu sĩ một điểm không ngoài ý muốn, tự nhận là tại kiếm tu một đạo, cũng là tương đương nổi danh đại nhân vật. Hạ Khuynh Nguyệt thân là hậu bối, sẽ nhận biết mình, thậm chí ngưỡng mộ mình, đều là đương nhiên. Ngự kiếm tu sĩ quay đầu mắt nhìn cái kia ba bộ đầu thân phận cách thi thể, có chút nhíu mày, không nghĩ tới cái chết của bọn hắn gặp gỡ thê thảm như thế. Ai làm? Hắn trầm giọng hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt tiến về phía trước một bước. Tốt, có đảm lượng. Hạ Khuynh Nguyệt cái này dám làm hành vi, ngược lại thắng được ngự kiếm tu sĩ không nhỏ thưởng thức. Vì vậy nói, ta xem ngươi thiên tư không sai, có thể nguyện nhập ta thần kiếm tông, gia nhập bản tọa dưới trướng, trở thành bản tọa thân truyền đệ tử. Nhìn như quý tài hái tài, khả Trần Thanh nhưng từ ngự kiếm tu sĩ nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt trong ánh mắt, đào móc ra một vòng không dễ dàng phát giác nam nhân bản sắc. Chương 103. Không học thức là như vậy chương 103, không học thức là như vậy nhắc tới ra vẻ đạo mạo ra hỏa đối Hạ Khuynh Nguyệt một điểm ý nghĩ không có, người khác tin hay không không trọng yếu, dù sao, Trần Thanh là không tin. Nhất niệm động, bên cạnh linh khí tự động hội tụ, hóa thành một thanh bản kiếm. Đợi cho thành hình về sau, cấp tốc hướng tên tu sĩ kia bàn tới. Lại muốn tại trước mặt bản tọa đùa bỡn những chiêu thức này, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngự kiếm tu sĩ biết được Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt quan hệ trong đó, cũng đại khái đoán được hắn tại sao lại ra tay với mình. Nhưng cái này đều không trọng yếu là Trần Thanh một khi xuất thủ, liền vì hắn hoàn thủ diệt trừ Trần Thanh, cho một cái phi thường hợp lý hóa động cơ. Trần Thanh tại kiếm tu trong mắt, thuộc về phi thường vướng bận ra hỏa, giết hắn, có thể vì chính mình giảm thiếu rất nhiều phiền phức. Nếu như thế, sao lại không làm? Gặp xong Phương Dương cùng Bạc Kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Những cái kia quỷ trên mặt đất các tông đệ tử, chỉ vì Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy đáng thương, rõ ràng có một bước lên trời cơ hội, lại suýt nữa bị Trần Thanh làm hỏng. Có thể bị kiếm tu dạng này đỉnh cấp cường giả thu nhập dưới trướng, trở thành thân truyền đệ tử, là bọn hắn những người này ngay cả nằm mơ đều mộng không đến sự tình. Lại không luận Hạ Khuynh Nguyệt kết cục như thế nào, Trần Thanh kết cục, bọn hắn đã là không khó đoán đến. Nhưng mà, làm chuôi này linh khí kiếm bay chống đỡ kiếm tu trước mặt, kiếm tu nếm thử đưa tay, muốn bắt lấy thân kiếm, bóp nát lúc, biến cố lại phát sinh. Năm ngón tay vẹn vẹn chỉ là chạm đến linh khí kiếm một điểm phong mang, dưới cổ tay, trực tiếp bạo tạc, hóa thành đoàn nhỏ huyết vụ, xương cốt biến thành một mịn. Kiếm tu hai mắt chừng một cái, đồng nhiên kịp phản ứng, Trần Thanh thực lực vượt qua tưởng tượng. Chỉ bất quá, kiếm tu có thể làm được sự tình, cũng chỉ thế thôi. Chôi phi kiếm, hắn ngăn không được, càng không có tránh né thời gian. Vâng. Trong nháy mắt không đến, kiếm tu cả người liền tại phi kiếm kia chi bị dưới, bị xé rách đến vỡ nát, trên không trung nổ tung thành một đại đoàn huyết vụ. Một màn này, là thật nhìn mộng lúc trước những cái kia trong lòng nhận định, Trần Thanh 100% sẽ chết tại kiếm tu trong tay các đệ tử. Không phải đâu. Đùa giỡn a. Tam cảnh chuẩn đế, liền cứ như vậy bị hắn cho miểu sát. Chôi kiếm này rõ ràng nhìn lên đến như vậy tùy ý, nhìn không ra là cao thâm cỡ nào công pháp, vì sao có thể miểu sát chuẩn đế cảnh cường giả? Nếu như ta nhớ không lầm, luận thực lực, thương chí tại toàn bộ thần kiếm tông, tối thiểu có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Thì tính sao? Không làm theo bị hắn một kiếm dây. So với đi để ý bọn hắn là như thế nào đối đãi mình, Trần Thanh càng để ý trước mắt bắn ra hệ thống bảng. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Long Võ Bá Thể. 3000 thể chất bài danh, 155. Đầu này ban thưởng xuất hiện, càng thêm chứng thực, Trần Thanh lúc trước tại Khương Chí trong mắt nhìn thấy một màn kia, nhằm vào Hạ Khuynh Nguyệt dục vọng, cũng không phải là suy nghĩ nhiều. Xong đời. Thần Kiếm Tông thế nhưng là nổi danh bao che cho con, bọn hắn không chỉ có giết Thần Kiếm Tông đệ tử, bây giờ liền ngay cả Thần Kiếm Tông thái thượng trưởng lão cũng không dung tha, chỉ sợ sinh tử khó liệu. Ngươi có thể hay không đừng miệng quá đen? Lời này cũng không phải đang lo lắng Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt tan nguy, mà là lo lắng thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đem mình cùng nhau dính líu vào. Chết ba cái nội viện đệ tử tinh anh, lại thêm một tên thái thượng trưởng lão, bọn hắn không khó tưởng tượng ra được, việc này một khi truyền vào Thần Kiếm Tông, những trưởng lão kia cùng tông chủ sẽ thêm nổi giận. Đi, có công phu này lãng phí miệng lưỡi, không bằng mau trốn, miễn cho bị Thần Kiếm Tông xem như cho hạ giận công cụ. Có người vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không được, đã tới đã không kịp, Thần Kiếm Tông người đến. Trải qua người một nhắc nhở như vậy, chúng đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên ánh mắt. Quả thật nhìn thấy, mười mấy tên trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí tông chủ và mấy ngàn Thần Kiếm Tông đệ tử, đã là chẳng biết lúc nào, lặng yên xuất hiện lên đỉnh đầu, hóa thành che khuất bầu trời đội ngũ khổng lồ, người người chân đạp phi kiếm. Thấy tình thế, có phản ứng nhanh người, đã là trước tiên quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin tha thứ, các vị đại nhân, việc này không liên quan gì đến ta, đều là hai người kia gây nên, còn xin minh giám. Không sai không sai, không liên quan gì đến chúng ta a. Chúng ta Trường Thanh viện cùng Thần Kiếm Tông xưa nay giao hảo, còn xin các vị đại nhân xem ở tông môn trên mặt mũi, không cần giận lây sang ta tông đệ tử. Đám người liều mạng đem trách nhiệm hướng Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh trên thân đầy đồng thời, không quên chuyển ra tự mình tông môn cầu tình. Sợ bị Thần Kiếm Tông người làm tiểu quái cho soát. Bằng vào Thần Kiếm Tông tại thượng giới lực ảnh hưởng, cho dù thật làm như vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy tự mình tông môn sẽ vì mình tới trở mặt. Mình có hay không tư cách này, người khác không rõ ràng, chính bọn hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Thần Kiếm Tông chủ Triệu Vô Thiên cũng không hồi phục những âm thanh này, chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng, liền làm bọn hắn tập thể hàn, không cách nào lại nói. Ngũ cảnh chuẩn đế. Hạ Khuynh Nguyệt có chí tôn đại đế tu vi, Triệu Vô Thiên tu vi cảnh giới, một chút khám phá, không cách nào ẩn tàng. Triệu Vô Thiên cùng lúc trước kiếm tu Khương Chí một dạng, cho là mình lớn nhỏ là cái một tông chi chủ, Hạ Khuynh Nguyệt sở dĩ sẽ biết được thực lực của mình, khẳng định là từ những cái kia giang hồ trên bảng danh sách nhìn thấy, cũng không đáng giá kỳ quái. Lý do có thể có rất nhiều, nhưng tuyệt sẽ không là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt thực lực trên mình. Đem kiếm đế cơ duyên giao ra, bản tọa có thể lưu hai người các ngươi một đầu toàn thây. Triệu Vô Thiên cũng không tận mắt nhìn thấy Khương Chí bị giết chết hình tượng. Suy đoán, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người có thể giết chết thân là tam cảnh chuẩn đế thái thượng trưởng lão Khương Chí, 100% cùng kiếm đế truyền thừa có quan hệ. Hắn biết được kiếm đế truyền thừa rất mạnh, lại không ngờ đến, người người đều muốn lấy được kiếm đế truyền thừa, có thể giết chết một tên tam cảnh chuẩn đế. Cái này không khỏi khiến Triệu Vô Thiên càng cảm thấy hứng thú, cấp thiết muốn lấy được. Càng muốn tự tay nghiệm chứng nhìn xem, cái này cái gọi là kiếm đế truyền thừa, là có hay không có như vậy kinh khủng. Hai người, một đầu toàn thây, phu quân, cái này thượng giới tông chủ, đều dễ làm như thế sao? Không biết số cũng được. Hạ Khuynh Nguyệt không để ý tới Triệu Vô Thiên uy hiếp, nhìn về phía Trần Thanh, trêu ghẹo nói: "Không học thức là như vậy." Trần Thanh giết người chu thầm nghĩ: "Không học thức." Triệu Vô Thiên khỏe miệng có quắc động. Đời này của hắn, không phải không bị người nhục nhã qua, nhưng giống như vậy cực hạn nhục nhã, vẫn là lần đầu. Đường đường một tông chi chủ, lại bị trào phúng không học thức, hỏi thử, hắn làm sao có thể nhẫn? Giết. cho bản tọa đem hai người này thiên đao vạn quả. Rút lưỡi. Mọi tim. Cứ việc Triệu Vô Thiên lời này ít nhiều có chút vô năng cùng nộ ý tứ, nhưng hắn bất kể nói thế nào, đó cũng là một tông chi chủ, không người dám can đảm phản kháng. Thu được Triệu Vô Thiên mệnh lệnh, mấy tên cấp thiết muốn biểu hiện trưởng lao dẫn đầu khởi hành. Nhìn xem cái kia tuân hướng Trần Thanh hai người hơn 10 đạo thân ảnh, những người còn lại tự biết đã bỏ lỡ cơ hội, không có cách, chỉ có thể đứng tại chỗ, tính xem kịch vui trình diễn. Đối mặt Thần Kiếm Tông hơn 10 người trưởng lão vây công, Hạ Khuynh Nguyệt không sợ chút nào. Nhưng, tại nhìn thấy Trần Thanh lấy ra Diêm Vương Sinh Tử Bộ về sau, nàng chậm rãi để tay xuống cánh tay, không đi cùng Trần Thanh đoạt danh tiếng. So với mình làm náo động, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là càng ưa thích đứng ở một bên, thưởng thức Trần Thanh hiện ra bá đạo một mặt. Chương 104. Hắn thật sự là tuyệt thế cao nhân. Chương 104. Hắn thật sự là tuyệt thế cao nhân. Sách. Không biết Diêm Vương Sinh Tử Bộ Triệu Vô Thiên, khi nhìn đến Trần Thanh cầm lấy một bên đồng dạng lơ lửng bút, tại phía trên kia tô tô vẽ vẽ lúc, lạnh lùng chế rêu nói, hiện tại mới bắt đầu viết di ngôn, không cảm thấy quá muộn sao? Lời vừa nói ra, theo sát lấy liền nhìn thấy, một cái kia cái bị sai phái ra đi cướp đoạt Trần Thanh tính mệnh trưởng lão, lại một cái tiếp theo một cái đột nhiên mất đi sinh mệnh ký tức, hai mắt vừa trợn trắng, từ không trung cứng đờ rơi xuống. Theo Trần Thanh một bút vẽ rơi hiện lên ở Diêm Vương Sinh Tử Bộ bên trên danh tự, vẫn là Thần Kiếm Tông trưởng lão, càng ngày càng nhiều. Dù cho mạnh như ngũ cảnh chuẩn đế Triệu Vô Thiên, cũng không thể làm rõ ràng nguyên do trong này. Hắn đem thần thức thả ra ngoài, theo cảm giác đảo qua lần lượt từng Thần Kiếm Tông trưởng lão, Triệu Vô Thiên lúc này mới dám khẳng định, những người này cũng không phải là lâm vào hôn mê, mà là thật chết hẳn. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Thiên trong lòng cực kỳ hoang mang, mặt ngoài thì tiếp tục cố giả bộ trấn định. Chẳng lẽ cùng kiếm đế truyền thừa có quan hệ? Nhưng rất nhanh, suy đoán này lại bị Triệu Vô Thiên bản thân phủ định. Bất kể nói thế nào, hắn đều là ngũ cảnh chuẩn đế, kiếm đế truyền thừa mạnh hơn, cũng không thể hoàn toàn man tiên quá hải, ngay cả phát giác đều không phát hiện được a. Mắt thấy hơn 10 người Thần Kiếm Tông nội viện trưởng lão tập thể ly kỳ bất lạc, không khỏi tại chúng đệ tử trong lòng gây nên cực lớn khủng hoảng. Các ngươi có thấy rõ những trưởng lão kia là thế nào chết sao? Đừng nói thấy rõ, từ đầu đến cuối, ta ngay cả một chút xíu linh lực ba động cũng chưa từng cảm giác được. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Cái kia hai tên gia hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Thượng giới cường giả bí ẩn vô số, chúng ta sẽ không phải gây sai bị nào tuyệt thế cao nhân đi. Tuyệt thế cao nhân còn trẻ như vậy, bọn hắn nhìn xem rõ ràng cùng chúng ta loại này niên kỷ. Thân là tuyệt thế cao nhân, nắm giữ thanh xuân mãi mãi cùng phản lão hoàn đồng vật, theo ý của ngươi, là một kiện chuyện rất khó sao? Nghe đến mấy cái này dài người khác chí khí, diệt uy phong mình thanh âm, Triệu Vô Thiên vốn là tâm tình phiền não, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Quay đầu, nhìn hằm hằm những người kia một chút, một đám đệ tử lập tức kéo căng thân thể, bế chết miệng, không còn dám nhiều lời, sợ làm tức giận tông chủ về sau, thảm tao giết gà dọa khỉ. Gặp chúng đệ tử an tĩnh lại, Triệu Vô Thiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Tại mở miệng trước đó, trước trong lòng truyền thanh một tên dấu ở chỗ tối thái thượng trưởng lão, để hắn nghĩ biện pháp từ Trần Thanh trong tay đem quyển kia kỳ quái sách cướp đoạt tới. Đi theo lại nói, tiểu tử, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì? Chi tiết bàn giao, dâng ra bảo vật, bản tọa có thể kiểm tra lo thả ngươi một cái mạng chó. Hắn sớm đã nhận định, hơn 10 người Thần Kiếm Tông trưởng lão chết, cùng Trần Thanh trong tay quyển sách kia thoát ly không ra quan hệ. Sở dĩ nói như vậy, đơn thuần chỉ là muốn chuyển di Trần Thanh lực chú ý, là tên kia phái đi ra cướp đoạt Diêm Vương Sinh Tử Bộ thái thượng trưởng lão tranh thủ cơ hội. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm pháp bảo Thái Hoàng Trung thần một. Triệu Vô Thiên tự nhận là hết thảy bố trí thỏa làm, an bài chu đáo, thật tình không biết, tại vô thượng đại đế thần thức phía dưới, hết thảy đều là khó thoát nhìn rõ. Tại vẽ rơi tên kia thái thượng trưởng lão danh tự đồng thời, Trần Thanh còn có thể thuận tiện nhận lấy gạt bỏ hơn 10 người Thần Kiếm Tông trưởng lão ban thưởng, nhất tâm nhị dụng, hai không lầm. Hư không vết nứt mở ra. Mắt thấy thái thượng trưởng lão thân ảnh từ đó chui ra, Triệu Vô Thiên nhếch miệng lên, trở thành. Chỉ là sau một khắc, chân thực trình diễn một màn, lại cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn tương phản. Thái thượng trưởng lão cái này đầu ngón tay khoảng cách Diêm Vương Sinh Tử Bộ nhìn như chỉ có gang tấc khoảng cách, trên thực tế, vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo được. Cái này thân thể cùng lúc trước những Thần Kiếm Tông đó trưởng lão một dạng, cứng ngắc, thẳng tắp địa liền từ hư không trong cái khe ngã xuống đi ra, hung hăng nện ở trên mặt đất bên trên. Lâm trưởng lão thế nhưng là tam cảnh chuẩn đế à, thế mà cũng cùng những cái kia phổ thông trưởng lão một dạng, bị không hiểu thấu giết. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Hai người kia thủ đoạn giết người, thực sự quá quỷ dị, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn, thật sự là tuyệt thế cao nhân. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chạy trốn sao? Lời này mới lối ra, cứ việc nói rất nhỏ giọng, trực tiếp liền bị Triệu Vô Thiên dây lắt thân, đưa tay một kiếm chém mất. Đám người hoảng sợ nhìn xem tên đệ tử kia một mặt không cam lòng từ không trung rơi xuống. Bên hai lại vang lên Triệu Vô Thiên lạnh giá đến cực điểm thanh âm, ai như còn dám nói ra cùng loại ngôn luận, nhiễu loạn quân tâm, bản tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Từ đó, không người còn dám lắm miệng, có chuyện cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bọn hắn tự nhận là so với ai khác đều rõ ràng, mình cái mạng này ở trong mắt Triệu Vô Thiên, so cỏ còn nhẹ tiện, nói giết liền có thể giết. Không tồn tại mở một mặt lưới. Tất cả trưởng lão toàn lực từ tiểu tử kia trong tay đem quyển sách kia đoạt tới. Trấn áp thô bạo xong các đệ tử về sau, Triệu Vô Thiên đối còn lại phổ thông trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão truyền âm hạ lệnh. Nhưng mà lại chậm chạp không thể đạt được đáp lại, bên người tĩnh như nghĩa địa. Một tia cảm giác bất an tại Triệu Vô Thiên trong lòng sinh sôi, nhanh chóng quyết tán, nồng đậm. Sắc mặt hắn rất đen, không dám quay đầu nhìn lại, nếm thử đi cảm giác thái thượng trưởng lão cùng với những cái khác trưởng lão khí tức. Không có, một điểm đều không phát hiện được. sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, gấp trăm lần tu luyện gia tốc thẻ 100. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thọ nguyên quả 1000. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đỉnh cấp nộ tính. Chú, ký chủ trước mắt nộ tính đã kéo căng, không cách nào lại tăng lên. Đỉnh cấp nộ tính sẽ theo thế giới cải biến mà thay đổi, vĩnh viễn mắc cấp. Triệu Vô Thiên sợ hai hắn, Trần Thanh bên này theo vẽ rơi danh tự người càng đến càng nhiều, phần thưởng này, nói một câu nắm bắt tới tay mềm, một điểm không khoa trương. Rất nhanh, Triệu Vô Thiên mang tới Thái Thượng trưởng lão, cùng một đám phổ thông trưởng lão, đều bị Trần Thanh hóa thân người gian ác, lấy sinh tử bộ cưỡng chế kết thúc tính mệnh. Thái Thượng trưởng lão, cùng các trưởng lão chết hết, gia hỏa này không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi, chạy mau à. Rốt cục có đệ tử kìm nén không được, quay người ngự kiếm đào tẩu, trong lòng không có chút nào chiến ý. Thái Thượng trưởng lão trong mắt hắn đã là đỉnh cấp cường giả, chỉ có như vậy đỉnh cấp cường giả lại có thể bị Trần Thanh lặng yên không một tiếng động một cái xử lý mấy cái. Hỏi thử, đối mặt loại này vượt qua sức tưởng tượng cực hạn đối thủ, muốn bọn hắn như thế nào sinh ra chiến ý? Chỉ hận mình bay không đủ nhanh. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, các đệ tử giống như đầy trời tản mắt mở, chạy từ phía, chỗ nào còn đi quản cái gì quyền lực mẫu quốc uy. Trần Thanh bây giờ trong mắt bọn hắn, nhưng so sánh tông chủ khủng bố hơn được nhiều. Mà cái kia lời nói, cũng gián tiếp tính giết chết Triệu Vô Thiên trong lòng ôm lấy cuối cùng một tia vết tưởng. Các thái thượng trưởng lão, thật chết hết. Triệu Vô Thiên quay người nhìn lại, quả thật không thấy bóng người của bọn hắn. Có thể thấy rõ, chỉ có hóa thành như lưu tinh, một viên tiếp lấy một viên rơi xuống, trốn không thoát tử vong kết cục Thần Kiếm Tông đệ tử. Lần này, dù là lòng tự trọng cường đại như hắn, cũng không thể không thừa nhận, Thần Kiếm Tông lần này thật chọn sai đối thủ. Đúng lúc gặp lúc này, Diêm Vương sinh tử bộ lần nữa là thiên. Hạ Khuynh Nguyệt từ bên cạnh thấy được Triệu Vô Thiên ba chữ. Chương 105. Nữ đế uy nghiêm chương 105, nữ đế uy nghiêm Triệu Vô Thiên, đúng là cái trong mắt vô pháp vô thiên người đâu. Nghe được tên của mình từ Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng nói ra, Triệu Vô Thiên trong lòng đống cảm giác mát lạnh. Hắn cũng không nhớ kỹ mình có đã nói với đối phương danh tự. Với lại nghe Hạ Khuynh Nguyệt ý tứ này, cũng không giống là trước kia liền hiểu tên của mình, mà là từ quyển sách kia bên trên biết được. Quyển sách kia bên trên có tên của ta. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Triệu Vô Thiên trong đầu tổng kết ra một cái tương đương đáng sợ ý nghĩ. Mỗi một lần có người tử vong, đều là nương theo Trần Thanh chấp bút qua đi. Chỉ cần hắn chấp bút tại cái kia trên sách vạch một cái, lập tức liền có một người vẫn lạc, lại không luận tu vi cao thấp, chuẩn đế như thế, phân thần cảnh, hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh cũng là như thế. Thế gian lại có như thế pháp bảo khủng bố. Cứ việc rất khó tin tưởng, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được Triệu Vô Thiên không tin. Bản toàn nhận, thua chữ không tới kịp lối ra, hiếu kỳ một tông chi chủ có thể đổi lấy loại nào sủng thê ban thưởng Trần Thanh, đã là không chút do dự chấp bút, tại Diêm Vương sinh tử bộ bên trên, vẽ rơi mất tên Triệu Vô Thiên. Triệu Vô Thiên tại chỗ hai mắt vừa trợn trắng, bị cưỡng chế tức đoạt tính mệnh, từ trên phi kiếm rơi rụng xuống. Đường đường Thần Kiếm Tông tông chủ, như vậy tuyên cáo vẫn lạc. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thiên Đạo Đế binh Quỷ Vương tỷ một. Một cái nho nhỏ ngũ cảnh chuẩn đế, có thể đổi lấy một kiện Thiên Đạo Đế binh, đối Trần Thanh mà nói, tất nhiên là không lỗ. Khó mà nói nghe chút, mệnh là Triệu Vô Thiên mình, dù là chỉ đổi đến một viên nhất phẩm đan dược, Trần Thanh làm theo chưa nói tới ăn thiệt thòi hai chữ. Cái này Diêm Vương sinh tử bộ, coi là thật kinh khủng. Chứng kiến toàn bộ hành trình Hạ Khuynh Nguyệt, nhịn không được hít sâu một hơi. Lập tức, hỏi ra trong lòng một cái làm phức tạp đã lâu nghi vấn, "Phu quân, người ta đã khóa lại bất tử bất diệt thể, vậy cái này Diêm Vương sinh tử bộ nếu là rơi vào tay người khác, có thể hay không uy hiếp được chúng ta?" Tất nhiên là không thể. Trần Thanh đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, sớm hướng hệ thống xác nhận qua. Cứ việc Diêm Vương sinh tử bộ bị người khác cướp đoạt sát suất cực kỳ bé nhỏ, hệ thống vẫn là đưa cho tương ứng bảo hộ biện pháp. Diêm Vương sinh tử bộ là Trần Thanh soát đi ra ban thưởng, hắn thân là chủ nhân, có được thiết trí danh sách trắng quyền hạn, chỉ cần là tại trên danh sách người, cho dù vẽ rơi danh tự, cũng vô pháp tạo thành nửa điểm tổn thương. Về phần có thể hay không giết chết cái khác có được bất tử bất diệt thể nhân, đáp án là khẳng định, chỉ cần là tại Diêm Vương sinh tử bộ bên trên danh tự, cũng khó khăn trốn quy tắc chi lực. Vậy là tốt rồi. Hạ Khuynh Nguyệt vỗ nhẹ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất khó tưởng tượng, như thế chí bảo, nếu như ngày nào đó bị người đánh cắp, lấy ra đối phó mình cùng Trần Thanh, sẽ là kinh khủng bực nào một sự kiện. Hiểu rõ xong Diêm Vương sinh tử bộ, ăn vào thuốc an thần về sau, Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại, cái kia phu quân dự định xử trí như thế nào Thần Kiếm Tông? Cái này sao? Trần Thanh làm sơ sau khi tự hỏi, hỏi lại lên Hạ Khuynh Nguyệt, không biết phu nhân có muốn hay không làm cái này thượng giới nữ đế. Thượng giới nữ đế? Muốn nói đôi bốn chữ này một điểm không có hứng thú, vậy khẳng định là đang nói láo. Chợt trêu chọc Trần Thanh nói, cái này sẽ không phải cũng là phu quân cơm chùa kế hoạch một vòng a? Trần Thanh cười hắc hắc, thật đúng là chuyện gì đều không thể gạt được phu nhân này đôi tuệ nhãn. Nếu như thế, toàn bằng phu quân làm chủ. Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng, Trần Thanh đây là muốn cho mình tính cả Thần Kiếm Tông, giống như là Hàn Thiên Tông như thế, thu nhập dưới trướng, mở rộng thế lực. Nhìn qua hai người biến mất tại truyền tống môn bên trong bóng lưng, những cái kia còn quỳ trên mặt đất các tông đệ tử, nuốt nước miếng một cái, trải qua chuyện này, bừng tỉnh đại ngộ, vì sao kiếm đế sẽ như thế dễ dàng liền đem kiếm đế truyền thừa chủ động dâng ra? Ngược lại là chúng ta trách oan kiếm đế, mạnh như thế người, đúng là thích hợp nhất kiếm đế truyền thừa nhân tuyển. Không có cái thứ hai. Thần Kiếm Tông thái thượng trưởng lão còn có tông chủ tại trước mặt bọn hắn lại như vậy không chịu nổi một kích. Không phải ngươi cho rằng tuyệt thế cao nhân bốn chữ là cùng ngươi đùa giỡn? Tài tử giai nhân nói ứng làm liền là bọn hắn loại này a. Thấy mọi người hiểu mình có xử, thân là kiếm đế trong đá cái kia sợi kiếm đế tàn hồn vui mừng cười một tiếng. Thần Kiếm Tông, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt mới từ truyền tống môn bên trong đi ra, liền bị mấy trăm tên đệ tử cầm trong tay binh khí, ba tầng trong, ba tầng ngoài, vòng vây đến chật như nêm cối. Hạ Khuynh Nguyệt ngược lại là bình tĩnh, vung tay lên, chém ra một khe hở không gian. Sau một khắc, từng cỗ thi thể liên miên không dứt từ đó rơi xuống, chồng chất thành núi nhỏ, đều không ngoại lệ, mặc tất cả đều là Thần Kiếm Tông phục sức. Bọn gia hỏa này thế mà giết ta tông nhiều đệ tử như vậy, thực sự đáng giận. Đơn giản nhân thần cậu vẫn. Hôm nay, ta thể giết nhữ, là sư minh sư tỷ báo thủ. Dám giết ta Thần Kiếm Tông đệ tử, các ngươi quả nhiên là sống. Lại nói một nửa, liền mắt thấy một tên phục sức rõ ràng hào hoa hơn lão giả từ núi thây bên trên lăn xuống đến. Nhìn kỹ, lập tức kinh đại hai mắt, nội viện Tiêu trưởng lão. Trần Thanh hai người có thể giết hại nhiều như vậy Thần Kiếm Tông tinh nhuệ đệ tử, đã là làm bọn hắn ra ngoài ý định. Không ngờ rằng, trong đó còn có trưởng lão, lại không dừng một vị. Những nguyên bản đó lòng đầy căm phẫn, muốn vì sư minh sư tỷ báo thù các đệ tử, một cái tiếp một cái tắt tiếng. Chỉ vì Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại rất nhiều. Còn không có từ những này nội viện trưởng lão bỏ mình bên trong tỉnh táo lại nghe người ta trong đám vang lên một đạo thanh âm hoảng sợ, trời ạ, cái kia, vị kia chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão Liêu Điển? Đám người vội vàng nhìn lại ánh mắt, càng ngày càng nhiều người khẳng định cái kia đích thật là thái thượng trưởng lão Liêu Điển. Cùng nội viện trưởng lão một dạng, bỏ mình thái thượng trưởng lão xa không chỉ Liêu Điển một cái, lại sau này càng là thấy được tự mình tông chủ băng lãnh thân thể từ núi thây bên trên lăn xuống, vết nước không gian quan bế, gặp chấn nhiếp hiệu quả đạt tới, không ít người ngay cả binh khí đều cầm không được, tuột tay rơi xuống xuống dưới. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lẽo nhìn một chút, nói: sống hay chết, quyết định bởi cho các ngươi mình làm sao tuyển. Nghe vậy, Thần Kiếm Tông đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất thẳng thắn làm ra quyết định. Quan kiếm, quỳ xuống đất, thần phục. Đem đây hết thệ thu hết vào mắt Trần Thanh, biết Hạ Khuynh Nguyệt cô gái này đế lộ, xem như trở thành nữ đế uy nghiêm, đơn giản hình thức ban đầu. Lớn mặt cung đồ, giết ta Thần Kiếm Tông đệ tử, còn muốn chiếm ta Thần Kiếm Tông, lòng dạ đang chém. Một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm đột nhiên giết ra, vang vọng chân trời. Thanh âm này đối ở đây đệ tử mà nói, rất lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Ngay cả thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều không phải là bọn hắn đối thủ, ai là gan lớn như vậy lại dám phản kháng? Ai biết, tóm lại không liên quan chuyện của chúng ta, thành thành thật thật quỳ là được. Cũng đúng, tự gây nghiệt không thể sống. Bọn hắn ngươi một câu ta một câu, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lúc này cảm nhận được đỉnh đầu đánh tới một cỗ cường thịnh uy áp, Hạch Tâm đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhíu lại, lặp đi lặp lại xác nhận về sau, chấn động trong lòng, Thần Kiếm lão tổ, hắn còn sống. Thân là Hạch Tâm đệ tử, hắn từng tại bức họa bên trên thấy qua có quan hệ vị lão tổ này bộ dáng. Chương 106 giả mạo đại đế. Chương 106, giả mạo đại đế. Đều không cho quỷ, cho bản tọa bắt đầu. Thấy mình bất quá bế quan ngàn năm, vốn nên có uy danh hiển hách Thần Kiếm Tông, bây giờ liếc nhìn lại, lại tìm không thấy một cái có thể thẳng tắp sống lưng đệ tử. Thần Kiếm lao tổ Triệu Thanh Sơn cái này trong lòng, chỉ cảm thấy thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhưng mà, cho dù hắn thân là lão tổ, lời nói này vừa ra khỏi miệng, làm theo người lại là không có mấy cái. Lao tổ tuy mạnh, nhưng cũng là quá khứ thức, đại đa số đệ tử đối với hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng thái thượng trưởng lão cùng tông chủ thi thể lại là rõ ràng liền nằm tại trước mặt cách đó không xa, làm bọn hắn càng có thể trực quan cảm nhận được Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người cường đại. Thấy mình lão tổ này lên tiếng, thế mà không người để ý tới, Triệu Thanh Sơn vốn là khó ép nộ khí, càng là khó mà ức chế bạo phát. Như núi kêu biển gầm chuẩn đế đỉnh phong cảnh uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thần Kiếm Tông. Đỉnh phong cảnh chuẩn đế, Thần Kiếm Tông đệ tử không phải không nghĩ tới, thân là lão tổ, Triệu Thanh Sơn thực lực khẳng định là không kém, lại không nghĩ tới, hắn đúng là một vị đỉnh phong chuẩn đế. Vừa nghĩ tới Thần Kiếm Tông có đỉnh phong chuẩn đế lao tổ toa chấn, chúng đệ tử cái này nguyên bản bám dễ sinh trồi đầu gối, chậm rãi buông lòng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, phảng phất đều đang đợi, có người có thể mở cái này đầu tháo, đến cùng tiếp tục quỳ, vẫn là nghe theo lão tổ mệnh lệnh, không cho phép quỳ, đứng lên đến. Gặp thực sự có người cảm thấy Triệu Thanh Sơn có thể cho mình làm chỗ dựa, cái này đầu gối chậm rãi nâng lên một điểm. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không khách khí, cùng Triệu Thanh Sơn một dạng, hạ xuống đế uy. Khác biệt chính là, Triệu Thanh Sơn chính là chuẩn đế chi uy, nàng hạ xuống thì là đại đế chi uy. Cái kia mấy tên nguyên bản còn có chút dao động Thần Kiếm Tông đệ tử, tại cảm nhận được đại đế chi uy cùng chuẩn đế chi uy khác nhau về sau, lại thêm rõ ràng trông thấy Hạ Khuynh Nguyệt phía sau hiện ra đại đế thần văn vòng, cái này đầu gối, triệt để bám dễ sinh trồi. Lớn, đại đế. Chỗ nào nghĩ ra được, Hạ Khuynh Nguyệt lại sẽ là một tên đại đế. Đại đế. Đồng dạng vì thế cảm thấy khiếp sợ, còn có Triệu Thanh Sơn. Khó trách bản tọa cảm giác không đến tiên huyền đại đế khí tức tồn tại, nguyên lai là ngươi thay thế hắn, trở thành mới đại đế. Triệu Thanh Sơn nói lời kinh người nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. A. Thiên Huyền Đại Đế bỏ mình, nàng trở thành tân đế. Quả thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể tấn thăng đại đế, đợi một thời gian, sợ không phải có thể hỏi thành tiên. Thần Kiếm Tông nếu là có thể đi theo dạng này cường giả, ngày sau nhất định có thể tấn thăng làm đỉnh cấp cường tông. Tại cường giả này vi tôn mộ cường thời đại, tại kiến thức đến Hạ Khuynh Nguyệt thực lực về sau, Thần Kiếm Tông đệ tử quy thuận chi ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, Triệu Thanh Sơn lại chuyện biến đổi, chau mày, lắc đầu nói, "Không, không đúng. Thuộc về đại đế thiên đạo khí vận cũng không bị chiếm cứ. Ngươi không phải đại đế." Hắn sở dĩ sẽ quyết định thời gian qua đi ngàn năm xuất quan, chỉ có một phần rất nhỏ nguyên nhân là xuất phát từ Thần Kiếm Tông bị ngoại địch xâm lấn, càng nhiều là bởi vì cảm thấy được bị Thiên Huyền Đại Đế chiếm lấy ngàn năm lâu thiên đạo khí vận, tự do. Triệu Thanh Sơn ẩn nút ngàn năm, vì cái gì chính là giờ khắc này? chỉ cần thành công chứng đạo đế lộ, thu hoạch thiên đạo khí vận, trở thành đại đế, tổn thất một cái nho nhỏ thần kiếm tông thì thế nào? Đến lúc đó, toàn bộ thiên huyền đại lục đều phải nghe theo mình hiệu lệnh, còn kém một cái chỉ là thần kiếm tông. Xác định thiên đạo khí vận cũng không bị chiếm cứ, vẫn như cũ tự do về sau, Triệu Thanh Sơn tin tưởng vững chắc, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là đang hư trương thanh thế, lợi dụng một loại nào đó thuật pháp, ngụy tạo đại đế thần văn vòng, cùng đại đế chi uy. So với tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt là đại đế, hiển nhiên suy đoán này lại càng dễ để Triệu Thanh Sơn tiếp nhận. Hoặc là nói, hắn nguyện ý tin tưởng đây chính là sự thật. Dám giả mạo đại đế, muốn chết. Triệu Thanh Sơn không định lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết xong trước mắt sự tình, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, cân nhắc như thế nào chứng đạo đế lộ mới là trọng yếu nhất. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai cái này vướng bận ra hỏa, giết chính là. Ngón tay thiên, một thanh trăm trượng linh kiếm cấp tốc ngưng tụ, hiện hiện. Chết. Theo Triệu Thanh Sơn cánh tay vừa rơi xuống, trôi này trăm trượng linh kiếm cũng hướng Trần Thanh hai người trùng điệp chém xuống. Một kiếm này uy lực tấn mãnh, tựa như muốn đem phương tiên địa này đều cho cùng nhau bổ ra. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt, Trần Thanh ngây người như phong đứng tại chỗ, cũng không cái gì động tác. Triệu Thanh Sơn khỏe miệng nhếch lên, tự nhận là hai người bọn họ đây là bị mình sát phạt chiêu thức dọa cho choáng váng, quên muốn phản kháng. Cảm thấy dạng này cũng tốt, thành thành thật thật đi chết, có thể cho mình tiết kiệm không thiếu thời gian cùng phiền phức. Chỉ là rất nhanh, cái này nết lên khỏe miệng liền túi xuống dưới, triệt để ngưng kết. Nguyên nhân không gì khác, cái này cự kiếm mắt thấy khoảng cách hai người bất quá gang tấc, lập tức liền muốn đem bọn hắn chém chết thời điểm, lại đột nhiên kịp lại. Không đợi Triệu Thanh Sơn phản ứng, linh kiếm đã là bò đầy vết rách, khoảng cách vỡ vụn, hóa thành tán toái linh khí, bay về thiên địa. Mắt thấy đây hết thảy Triệu Thanh Sơn, thực sự có chút ngộp. Phải biết, một kiếm này, bởi vì nhìn không thấu Hạ Khuynh Nguyệt là như thế nào giả tạo đại đế thực lực, Triệu Thanh Sơn vận dụng chí ít năm thành thực lực đi thôi động trôi này linh kiếm. Không chút nào khoa trương mà nói, một kiếm này đủ để nhẹ nhõm miểu sát một tên lục cảnh chuẩn đế. Nhưng chính là tự tin như vậy một kiếm, lại bị Hạ Khuynh Nguyệt ngay cả đưa tay động tác đều không có, liền cho nhẹ nhõm hóa giải. Không nghĩ ra, Triệu Thanh Sơn là thật không nghĩ ra ở trong đó đạo lý. Bản tọa ngược lại muốn xem, thủ đoạn như vậy, ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Tỉnh táo lại Triệu Thanh Sơn, lại không tin cái này tà, lần nữa đưa tay chỉ thiên, lần này, một thanh linh khí kiếm hóa thành mấy trăm trôi. Không ngừng nhắm ngay Hạ Khuynh Nguyệt, cái này trăm trôi linh kiếm một khi rơi xuống, toàn bộ thần kiếm tông đều sẽ thành quá khứ thức, không còn tồn tại. Vẫn là câu nói kia, dám can đảm ngăn trở Triệu Thanh Sơn chứng đạo đế lộ người, đều phải chết, cho dù là người một nhà cũng không ngoại lệ. Ý thức được lao tổ đây là ngay cả mình đều muốn giết về sau, chúng đệ tử run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Hạ Khuynh Nguyệt lại là sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Điểm này, lệnh Triệu Thanh Sơn 10 phần khó chịu. Để hắn cảm giác, mình phản phất từ đầu đến cuối liền không thể vào Hạ Khuynh Nguyệt pháp nhãn, bị nàng xem như đối thủ đối đãi. Cái này gọi ngàn năm trước cũng là chúa tể một phương tu sĩ Triệu Thanh Sơn, như thế nào nhịn được? Không giết Hạ Khuynh Nguyệt, hắn khẩu khí này nuối không trôi, ăn ngủ không yên. Giết. Cánh tay vừa rơi xuống, mấy trăm chuôi cự kiếm thẳng tắp hướng Hạ Khuynh Nguyệt bay đi, hình tượng 10 phần hùng vĩ, tựa như vô số lưu tinh truy hạ. Triệu Thanh Sơn không tin, lần này, Hạ Khuynh Nguyệt còn có thể thành thạo điều luyện hóa giải. Một chiêu này, dù là đối mặt đỉnh phong chuẩn đế, không nói đoạt hắn tính mệnh, thương hắn trăm năm phàm nguyên, tạo thành trọng thương, Triệu Thanh Sơn vẫn là tương đương có tự tin. Cái này ngàn năm bế quan tu luyện, cũng không phải trắng bế quan. Hạ Khuynh Nguyệt một điểm không quan tâm Triệu Thanh Sơn là thế nào nghĩ. Tại lưỡi kiếm phong mang khoảng cách bất quá một chỗ lúc, nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Trăm kiếm dừng lại. Sau một khắc, mấy trăm chuôi Triệu Thanh Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh kiếm sát chiêu, toàn bộ bò đầy giống mạng nhện vết rạn, trong cùng một lúc vỡ nát. Chương 107. Chuẩn đế khắp nơi trên đất đi, đại đế nhiều như chó. Chương 107. Chuẩn đế khắp nơi trên đất đi, đại đế nhiều như chó, như thế có thể dẫn phát thiên địa dị tượng hoa lệ chiêu thức, lại bị Hạ Khuynh Nguyệt một cái hời hợt đưa tay động tác hóa giải, quả thực nhìn mộng một đám thần kiếm tông đệ tử. Cái này không hề nghi ngờ, là mạnh mẽ nhất phản bác Triệu Thanh Sơn nói xấu Hạ Khuynh Nguyệt là giả mạo đại đế chứng cứ. Thần kiếm tông các đệ tử thần phục chi ý, một cái tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Trái lại Triệu Thanh Sơn tấm mặt mo này, lại là một hồi trắng, một hồi thanh, một hồi khó coi như heo lá gan sắc. Chân chính lệnh Triệu Thanh Sơn cảm thấy hoảng loạn chính là, Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay hóa giải mình sát chiêu lúc, không gây nửa phần linh lực ba động. Nói cách khác, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là đưa tay, cũng không điều động bất kỳ linh lực, liền hóa giải Triệu Thanh Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. Cho tới, Triệu Thanh Sơn nguyên bản kiên định nội tâm, cũng không khỏi sinh ra một chút dao động, chẳng lẽ lại, nàng này thật sự là đại đế. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị Triệu Thanh Sơn lắc đầu bản thân phủ định, lý do cùng lúc trước không có sai biệt. Hạ Khuynh Nguyệt nếu thật là đại đế lời nói, thiên đạo khí vận như thế nào sẽ là tự do trạng thái? Đây chính là chỉ có đại đế mới có tư cách được hưởng thiên đạo tăng thêm. Bản thân an ủi, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt không có khả năng là đại đế, tất nhiên là âm thầm sử dụng pháp bảo nào đó. Không định lãng phí thời gian, Triệu Thanh Sơn tay kết pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm tụng lấy thường nhân nghe không hiểu thái cổ chú ngữ. Chợt, phía sau hiện ra một tôn hình người hư ảnh, chính là ngoài thân đạo thân, chừng mấy trăm trượng cao, những ngọn núi xung quanh tới so sánh, một cái trở nên thấp bé bắt đầu. Triệu Thanh Sơn trong tay cầm kiếm, cái kia đạo thân thủ bên trong đồng dạng huyền hóa ra một thanh Trảm Thiên trường kiếm. Cùng Triệu Thanh Sơn động tác nhất trí, giơ cao bảo kiếm trong tay, hướng thần kiếm tông phách chạm mà đến. Hạ Khuynh Nguyệt thì lật tay che trong tay, tại mái vòm phía trên, đè xuống một cái giả thiên cự thủ. Triệu Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, vội vàng cải biến chiêu thức, một kiếm hướng bàn tay khổng lồ kia lâm tới. Lại hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là bọ ngựa đầu xe, đạo thân trường kiếm trong tay, không có chút nào sức chống cự, từng khúc băng liệt. Thấy thế, Triệu Thanh Sơn lại quăng kiếm tuyển dụng hai tay ngăn cản. Kết quả chính là, đạo thân cùng chuôi kiếm này một dạng, bị nghiền ép bạo tạc. Phúc. Đạo thân bị hủy, Triệu Thanh Sơn thảm tao phản vệ, một ngụm tuôn ra máu tươi phun ra ra ngoài, sắc mặt lại trở nên tái nhợt không thiếu. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng không phải đại đế, tại sao lại có thực lực như vậy? Thiên đạo khí vận rõ ràng vẫn còn, ngươi tuyệt không có khả năng là đại đế. Triệu Thanh Sơn còn tại gian nan chống cự. Ai nói thế gian này mạnh nhất, liền nhất định là đại đế? Trần Thanh là người hạnh thiện, không ngại để Triệu Thanh Sơn cái chết rõ ràng. Ai nói thế gian này mạnh nhất, liền nhất định là đại đế? Triệu Thanh Sơn miệng bên trong nhỏ giọng tái diễn Trần Thanh đã nói. Chật, một đôi mắt này trừng lớn như trung đồng, hiển nhiên là lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ tiếc, không có cơ hội biểu đạt ra đến, liền tại Hạ Khuynh Nguyệt một trường kia chi vì dưới, hóa thành hư không, không còn tồn tại. Sau đó, hết thảy tiêu tán, quay về bình tĩnh. Cùng Hàn Tiên Tông một dạng, Hạ Khuynh Nguyệt thẳng lùn bên trong hàng đầu, tuyển cái tông chủ đi ra duy trì trật tự, đồng thời lập xuống thiên đạo lợi thể, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chính thức cầm xuống Thần Kiếm Tông. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, sau đó lại là Thần Kiếm lão tổ, đều là chết thảm Hạ Khuynh Nguyệt thủ hạ, phàm Thần Kiếm Tông đệ tử, tất nhiên là không người không dám không nghe theo. Ngược lại cho rằng, có thể quy thuận Hạ Khuynh Nguyệt, ôm vào như vậy một đầu đuổi, là mình, là toàn bộ Thần Kiếm Tông, tam sinh hữu hạnh. Ngàn thế, vạn thế đã tu luyện phúc khí. Làm xong đây hết thảy, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt lại thẳng đến công pháp các mà đi. Nghĩ đến, cái này Thần Kiếm Tông vô luận thực lực, lại hoặc là nội tình, đều là mạnh hơn Hàn Tiên Tông, công pháp này trong các dự trữ, tất nhiên càng thêm kinh người. Sự thật cũng xác thực không có cô phụ Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt chờ mong. Cái này chữ thiên công pháp trong tầng lầu, thiên giai công pháp dự trữ đã là vượt qua ngàn bộ, lại phần lớn là thiên giai trung phẩm. Phu nhân cầm xuống Thần Kiếm Tông bất bả, đi trước nghỉ ngơi một lát, các loại vi phu đem cái này ngàn bộ công pháp toàn bộ lĩnh ngộ, lại chuyển cho ngươi. Trần Thanh cũng sẽ không công bỏ lỡ cái này tốt đẹp soát ban thưởng cơ hội. Đồng thời thử nhìn một chút, cái này đỉnh cấp nội tính, có thể tùy thời căn cứ thế giới tiêu chuẩn biến hóa mát cấp nội tính thiết lập, đến cùng có bao nhiêu biến thái. Một bản đi xem. Cái này xứng với đỉnh cấp nội tính bốn chữ. Trần Thanh đầu ngón tay khẽ động, ngàn bộ thiên giai công pháp toàn bộ tự động từ giá sách bên trong rút ra, hướng hắn bên này như bay chim tụ đến, lại tự động mở ra, nhanh chóng lật thiên. Trần Thanh thì đứng tại chỗ, đôi mắt di chuyển nhanh chóng, hoàn thành xem. Ngàn bộ thiên giai công pháp, qua trong giây lát, toàn bộ bước vào đại viên mãn. Lại về sau, công pháp từng quyển khép lại, từ chỗ nào đến, về đi đâu. Dù là tự nhận là đợi tại Trần Thanh bên người, đối với loại sự tình này sớm đã nhìn quen không trách Hạ Khuynh Nguyệt mà nói. Giờ phút này, cũng là khó nén vẻ giận mình, tham dò tính mở miệng hỏi, "Phu quân, ngươi sẽ không phải vừa rồi về điểm thời gian này, liền đem cái này cả tầng lầu thiên giai công pháp toàn bộ lĩnh ngộ à?" Mấy hơi thở công phu, lĩnh ngộ thiên môn thiên giai công pháp. Cho dù Hạ Khuynh Nguyệt lại như thế nào biết được, minh bạch Trần Thanh có được thiên phú nghịch thiên, cũng là không khỏi sinh ra dao động. Trần Thanh không có gấp trả lời, mà là một bước đi vào Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, dùng hành động hóa thành đáp lại, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Hạ Khuynh Nguyệt trong mi tâm ương, quyết định một hơi đem ngàn bộ thiên giai công pháp toàn bộ chuyển công cho nàng. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ không chịu nổi khổng lồ như thế chi thức lượng, một cái tràn vào trong đầu ở trong. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt không giống nhau, nàng thế nhưng là chí tôn đại đế, linh thức không gian có thể vô hạn hai chữ tự cho mình là, căn bản không cần lo lắng sụp đổ. Sau một khắc, ngàn bộ đại viên mãn công pháp thuận Trần Thanh đầu ngón tay, trong nháy mắt tràn vào Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu. Hạ Khuynh Nguyệt con ngươi khẽ run, so với cái này ngàn bộ công pháp, nàng càng khiếp sợ chính là, Trần Thanh thế mà thật một cái liền lĩnh ngộ ngàn bộ công pháp, hơn nữa còn đều là thiên giai cấp công pháp. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi, Trần Thanh đã là tại mình không biết rõ tình hình lúc, từ vô thượng đại đế cảnh giới, bước vào cảnh giới tiên nhân. Loại sự tình này, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, nàng thực sự nghĩ không ra, còn có ai có thể làm được đến. Như thế nào? Thân thể có hay không cảm thấy khó chịu? Trần Thanh quan tâm hỏi. Không có khó chịu, hết thảy mạnh khỏe. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, để Trần Thanh không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Trần Thanh yên tâm nói. Về sau, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, tiến đến đem Trần Thanh chuyển cho công pháp của mình hoàn toàn dung nhập thể xác tinh thần. Trần Thanh có đỉnh cấp nội tính nơi tay, cũng không cần phiền toái như vậy. So với đi cân nhắc công pháp sự tình, hiển nhiên là duy nhất một lần truyền ngàn bộ thiên giai công pháp cho Hạ Khuynh Nguyệt sủng thê ban thưởng, càng làm hắn hơn cảm thấy hứng thú. Không nói nhiều nói, lập tức mở ra hệ thống bảng, xem xét lên sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đại đế ảnh khôi 100. Nhiều, nhiều thiếu. 100 tôn đại đế tu vi ảnh khôi, thấy rõ cái này ban thưởng về sau, Trần Thanh không thể đè nén ở thanh âm. Phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt mở ra mắt vượng, quan tới ánh mắt nghi hoặc. Không, không có việc gì. Trần Thanh mỉm cười giải thích, để Hạ Khuynh Nguyệt không cần để ý cho dù hắn nguyện ý nói, mình dưới trướng lại tăng lên 100 tên đại đế ảnh khôi, Hạ Khuynh Nguyệt cũng chưa chắc sẽ tin, ngược lại quấy rầy nàng tu luyện. Trong bất chi bất giác, chuẩn đế khắp nơi trên đất đi, đại đế nhiều như chó câu nói này, tại hắn Trần Thanh cái này, biến thành hiện thực. Chương 108. Lại quan chắc. Đạo tâm bất ổn chương 108, lại quan chắc. Đạo tâm bất ổn lời này thật đúng là không có khoa trương, dù sao, một phương thế giới chỉ có thể tồn tại một tên đại đế, là thiên đạo quyết định thiết luật. Vô số tu sĩ chèn phá đầu, đều muốn trở thành cái kia duy nhất. Có thể cái này duy nhất, Trần Thanh trên tay lại trọn vẹn nắm giữ lấy vượt qua 100 tên nhiều. Giới hạn với Thiên Huyền Đại Lục, Trần Thanh dám nói mình vô địch, không ai có tư cách đưa ra chất vấn. Đại đế tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đã là vô địch chi tư, cho dù Trần Thanh không xuất thủ, dựa vào trong tay 100 tên đại đế, cũng có thể nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Thiên đạo hạn chế là đối người khác hạn chế, không phải đối với hắn, ngược lại có lợi cho hắn đem vô địch hai chữ càng thêm dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, Hạ Khuynh Nguyệt bên kia đã là đem ngàn bộ thiên giai công pháp toàn bộ dung hội quán thông. Thế thế, Trần Thanh quan bế hệ thống bảng, đưa tay đem Hạ Khuynh Nguyệt đỡ lên. Địa giai công pháp hai người cũng không cảm thấy hứng thú, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn sáng tạo ra một bộ cường đại địa giai cấp công pháp, thuộc về rất nhẹ nhàng một sự kiện. Tương đối mà nói, thiên giai công pháp có thể mang tới tăng lên càng lớn. Xác định công pháp các không tiếp tục cần phải lưu lại về sau, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt cùng rời đi, từ đại môn đi ra. Mới bước ra cánh cửa, liền gặp Thần Kiếm Tông mới thượng vị tông chủ Triệu Lập canh giữ ở cạnh cửa. "Chuyện gì?" Hạ Khuynh Nguyệt trước tiên mở miệng hỏi. Sau đó từ Triệu Lập trong miệng biết được, sau 3 ngày đem tổ chức Trăm Minh hội, đến đây hỏi thăm Hạ Khuynh Nguyệt phải chăng muốn đích thân tiến về tham gia. Cái gọi là Trăm Minh hội là chỉ các tông ở giữa thành lập liên minh. Thượng giới cạnh tranh, xa so với hạ giới càng tàn khốc hơn, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra các loại thế lực liên minh, lẫn nhau chống lại. Thần Kiếm Tông chính là Trăm Minh hội bên trong một thành viên, bao quát Hàn Tiên Tông, sở thuộc thống nhất liên minh, nếu như trong liên minh thành viên bị liên minh bên ngoài tông môn tiến đánh, thân là liên minh một thành viên, cần phải người trợ giúp mới được. "Tốt, bản đế biết được." Hạ Khuynh Nguyệt nhận lấy Trăm Minh hội thư mời, gặp Triệu Lập cáo từ rời đi, Trần Thanh nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân đối cái kia Trăm Minh hội cảm thấy hứng thú. Chưa nói tới lớn bao nhiêu hứng thú, bất quá, so với một cái tông môn đi thu phục, trực tiếp tại loại này địa phương đem bọn hắn toàn bộ đánh phục, sẽ càng thêm thuận tiện mau lẹ a. Hạ Khuynh Nguyệt nói ra kế hoạch của mình. Cái này thượng giới nữ đế, nàng đã đáp ứng Trần Thanh, tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó, nghiêm túc suy tính. "Quân không phụ ta, ta định không phụ quân. Ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi, núi lao biển lửa, không chối từ." "Đa tạ phu quân." Sau đó, sắp trời không còn sớm, hai người tìm vào phủ đệ ở lại. Thiết hạ kết giới, che đậy hệ thống về sau, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhau tiến vào linh tuyền ao tắm rửa. Đã làm phu thê, tự nhiên không có khả năng đơn thuần tắm rửa. Không ngừng Trần Thanh muốn đưa bé, Hạ Khuynh Nguyệt đồng dạng muốn cùng hắn ở giữa thành lập càng thâm hậu tình cảm cùng ràng buộc. Cùng thời khắc đó, Đại Mang Sơn, vô danh trong động phủ. Cái này vốn nên là trong một ngày Diệp Phong đáng giá nhất cao hứng thời điểm, nhưng bây giờ, hắn lại là một điểm đều cười không nổi. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lúc trước lợi dụng quan trắc kính, tại Đại Võ Vương triều bên trong chứng kiến hết thảy. Đột nhiên cảm giác được, cái này quan trắc kính đánh dấu còn không bằng không đánh dấu đâu, biết được chân tướng về sau, dù là Diệp Phong lại như thế nào tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn là không nhịn được đạo tâm dao động, từ đó ảnh hưởng tu luyện. Mấy lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới không thăng phản ngã. Trong đầu ngăn không được địa hiện ra từng màn, Hạ Khuynh Nguyệt cùng với những cái khác nam nhân thân mật hình tượng. Hắn chỉ có thể lần lượt bản thân an ủi, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt sẽ không phản bội mình, tuyệt sẽ không. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Phong triệu hồi ra hệ thống bảng, biết tiếp tục vận dầu, khó xử mình cũng không phải chuyện gì. Dưới mắt, ngoại trừ dựa vào hệ thống, mau chóng mạnh lên, kéo lên chiến lược bên ngoài, không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Điểm kích, đánh dấu, đang tiến hành mỗi ngày đánh dấu bên trong, mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, tử sĩ 100. Đối mặt 100 tên tuyệt đối trung thành với mình phân thần cảnh tử sĩ tới sổ, Diệp Phong nguyên bản tâm tình buồn bực, hơi dễ chịu một điểm. Đang mong đợi một ngày kia, có thể từ hệ thống cái kia đánh dấu đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, thậm chí là chuẩn đế, đại đế cảnh tử sĩ. Tiếp tục tu luyện. Hắn ngược lại là nghĩ, chỉ tiếc một mực đạo tâm bất ổn, khó mà tiến vào trạng thái. Trong động phủ đi qua đi lại, cuối cùng vẫn không thể nào khống chế được nổi mình, triệu hồi ra quan trắc kính. Diệp Phong tâm tình vào giờ khắc này vô cùng lộn xộn, đã muốn biết đáp án, lại sợ biết đến đáp án. Lo lắng thật thấy cái gì làm chính mình đạo tâm sụp đổ hình tượng, mặc dù hắn tự nhận là nguyện ý tín nhiệm Hạ Khuynh Nguyệt. Theo ý niệm điều khiển, quan trắc kính bên trong hình tượng rất mau tới đến Đại Võ Vương triều. Diệp Phong dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đem quan trắc hình tượng chuyển rời đến quốc tướng phủ. Ừ ngực, tiết hầu khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Phong cuối cùng quyết định đem hình tượng kéo vào quốc tướng trong phủ. Khắp nơi tìm kiếm lấy Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh. Chỉ là, bất luận hắn làm sao hoán đổi gian phòng hình tượng, nhưng thủy chung tìm không thấy Hạ Khuynh Nguyệt nửa điểm cái bóng. Khuynh Nguyệt không tại trong tướng phủ. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu bản thân an ủi, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới đáp ứng gả cho Trần Thanh, trên thực tế người còn ở tại trong cung, ngăn cách hai địa phương. Tâm tình nặng nề, đông cảm giác nhẹ nhõm không thiếu. Khi hắn ôm ý nghĩ này, quyết định đi Đại Võ Vương triều đế cung trông được xem xét lúc, vang lên bên tai một thanh âm, lại là đánh gãy Diệp Phong kế hoạch. "Thiếu gia, phu nhân, còn có lão gia đều đi, chúng ta cái này tướng phủ một cái trở nên quặng quẽ thật nhiều." "Ai nói không phải đâu, mỗi ngày có thể nhìn một chút thiếu gia gương mặt kia, thế nhưng là ta số lượng không nhiều niềm vui thú." "Tốt ngươi, thân là nha hoàn, lại dám nhớ thương thiếu gia, không sợ phu nhân biết, an dám phạt ngươi à?" Diệp Phong rất rõ ràng, cái này hai tên nha hoàn trong miệng thiếu gia là chỉ Trần Thanh, phu nhân thì là chỉ Hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt sẽ ăn tên kia dấm. "Đùa gì thế? Khuynh Nguyệt tâm là thuộc về ta Diệp Phong." Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Mười phần khó chịu, nếu không có cách quan trắc kính, lại bị bế quan kết giới hạn chế, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút hai cái này dám can đảm vũ nhục Hạ Khuynh Nguyệt nha hoàn. "Phu nhân người tốt như vậy, mới sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trách tội ta đây, với lại, muốn trách cũng trách thiếu gia thực sự quá anh tuấn, vẫn là cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài tu luyện, đổi ai, ai có thể không động tâm a." Nghe nói như thế, Diệp Phong càng là chẳng thèm nó tới, "Ha ha, trăm năm khó gặp một lần thiên tài tu luyện. Thiên tài đi nữa, tại hệ thống trước mặt cũng là tầm thường." Hắn tự nhận là có chuẩn đế tu vi mình, tuyệt đối có tư cách nói ra lời nói này. "Hỏi thử, 18 tuổi chuẩn đế, là hắn tiểu tiểu một cái Trần Thanh có thể so sánh." Diệp Phong không có ý định lại ngưng lại, tiếp tục nghe hai cái này nha hoàn tại cái này nói hiệu nói vượng. Nhưng mà, trong đó một tên nha hoàn tiếp xuống một câu, lại là làm hắn tâm mát một nửa. Ai nói không phải đâu, phu nhân vừa mới bắt đầu gả vào chúng ta Trần phủ thời điểm, suốt ngày trên mặt liền chút tiếu dung đều nhìn không thấy, cả ngày sầu não bất ức, cuối cùng không phải cũng tin phục tại thiếu gia mị lực phía dưới, mở miệng một tiếng phu quân. Diệp Phong. Phu quân. Diệp Phong lộ ra một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Hắn nhớ không lầm, quốc tướng Trần Hùng chỉ có Trần Thanh như thế một đứa con trai. Bởi vậy, cái này hai tên nha hoàn trong miệng mở miệng một tiếng phu quân bị phu nhân kia, chỉ có thể là Hạ Khuynh Nguyệt. Không đúng. Đã Khuynh Nguyệt là giả ý gả cho tên kia, vì kéo dài thời gian, gọi hắn phu quân cũng là hợp tình lý, nếu như một điểm tiến triển cũng không có, vạn nhất hắn mất đi kiên nhẫn, sẽ chỉ bá vương ngạnh tự cung. Diệp Phong lấy cùng là nam nhân góc độ, làm ra tự nhận là có lý có cứ lý tính phân tích. Lời tuy như thế, chỉ cần nghĩ đến, lại có thể có người đoạt tại mình trước đó, cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa lấy phu nhân phu quân tương xứng, Diệp Phong bản này liền bất ổn đạo tâm, càng thêm bất ổn. Đi, đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, người ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Ừ. Thấy hai người đi xa, Diệp Phong còn tại từng ngụm hô hấp giao thế, cực lực bình phục tâm tình. Nhờ có chuyện này, làm hắn rõ ràng ý thức được, mình xa so với trong tưởng tượng càng thêm quan tâm Hạ Khuynh Nguyệt người này. Đã bọn hắn không tại tướng phủ, như vậy vô cùng có khả năng trong cung. Diệp Phong quyết định tiến đến xem cho rõ ràng. Không muốn như thế không minh bạch. Tiếp tục như vậy thật không minh bạch xuống dưới, chỉ làm liên lụy đạo tâm, chậm trễ tu hành. Thế là, quan sát kính bên trong hình tượng di chuyển nhanh chóng. Mấy hơi công phu, liền tới đến đế cung trên không. Diệp Phong không thể không thừa nhận, cái này quan sát kính đúng là cái tương đương pháp bảo lợi hại, không nhìn tu vi, tuyệt đối bí ẩn tính, có thể làm cho hắn biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Diệp Phong trước thao túng quan sát kính đi vào quen thuộc phủ công chúa bên trong, cũng không tìm tới Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh. Sau đó, lại thảm thức lần lượt lục soát. Kết quả đồng đều chưa phát hiện Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt người. Bọn hắn đến cùng đi đâu? Diệp Phong gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Càng nghĩ, cuối cùng không có quan sát qua địa phương, chỉ còn lại ngự thư phòng. Chẳng lẽ là bị con chó kia hoàng đế gọi vào ngự thư phòng đi? Không quản sự thực chân tướng phải chăng như thế, Diệp Phong không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hình tượng rút ngắn đến trong ngự thư phòng. Kết quả lại là làm hắn có chút thất vọng, trong ngự thư phòng chỉ có hoàng đế Hạ Thành, cùng quốc sư Tiêu Hà hai người. Đối với hoàng đế cùng quốc sư mật thám, Diệp Phong không hứng thú. Nhưng mà, Hạ Thành tiếp xuống một phen, lại là làm hắn cải biến ý nghĩ, kéo về hình tượng. Quốc sư, gần nhất phò mã cùng Khuynh Nguyệt ở nơi nào? Chớ có vẻ như có đoạn thời gian không nghe thấy có quan hệ tin tức của bọn họ. Hạ Thành một bên phê chữa tấu chương, một bên hỏi. Từ khi bốn thánh nước bị phò mã toàn bộ cầm xuống về sau, đám mật thám liền không có người thứ hai tin tức, nhưng có truyền ngôn, bọn hắn đi thượng giới. Tiêu Hà đáp lại nói, bốn thánh nước, thân là hạ giới một thành viên, Diệp Phong như thế nào không biết Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ bốn cái quốc gia cường đại. Đây chính là luận quốc lực, vừa xa, nghiền ép đại võ vương triều kinh khủng tồn tại. Tên kia, thế mà bằng vào sức một mình, đem bốn thánh nước toàn bộ thu phục. Diệp Phong giật mình nói, nhưng rất nhanh, hắn lại bình phục lại tâm tình, bản thân an ủi, bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn làm đến loại sự tình này, một dạng dễ dàng. Cái gì? Bọn hắn đi thượng giới? Loại địa phương kia cũng không giống như hạ giới, nguy cơ tứ phía a. Bọn hắn đi cái kia làm cái gì? Nghe nói Trần Thanh hai người đi thượng giới về sau, Hạ Thành không khỏi lo lắng. Bệ hạ không cần phải lo lắng, phò mã có đại đế tu vi, cho dù thượng giới cường giả săn sát, cũng không có người có thể làm sao được hắn, công chúa nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Hà an ủi. Lớn, đại đế tu vi, cái kia ăn chơi thiếu gia. Lời này muốn từ trong miệng người khác nói ra, Diệp Phong tuyệt đối sẽ hoài nghi đối phương là đang cùng mình nói đùa. Có thể lời này là từ quốc sư Tiêu Hà miệng bên trong nói ra, hơn nữa còn là nói cho hoàng đế nghe, Diệp Phong trong lòng khó tránh khỏi có chỗ dao động. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn một cái công nhận liều tra hoàng cố, vừa mới qua đi thời gian nửa năm, làm sao có thể liền thành công chứng đạo đế lộ, trở thành đại đế? Dù là thân là quốc sư Tiêu Hà đối đại võ vương triều lại như thế nào trung thành, Diệp Phong cũng rất khó thuyết phục mình đi tin tưởng sự thực như vậy. Gặp qua dấu rốt, chưa thấy qua một cái từ hoàng cố đến đại đế chuyển biến. Cũng đúng, chân phò mã thế nhưng là đại đế cường giả, thượng giới lại như thế nào? Hắn nhất định sẽ nhất thống toàn bộ thiên huyền đại lục. Nhắc lên chuyện này, Hạ Thành chính là một mặt tiêu ngạo. Đại đế phò mã, ai có? Chỉ có hắn Hạ Thành có, điều này chẳng lẽ không đáng tiêu ngạo sao? Trọng yếu nhất chính là, cái này phò mã còn vô cùng cương triều tự mình nữ nhi bà bối. Ta muốn phò mã lần này tiến về thượng giới, hơn phân nửa chính là vì nhất thống trên dưới lương giới. Tiêu Hà cũng cho ra bản thân phỏng đoán. Như thế rất tốt, tin tưởng không bao lâu, hắn cùng tên Quy Nguyệt liền sẽ vang vọng toàn bộ thiên huyền đại lục. Hạ Thành chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy vô cùng kích động. Nữ nhi có thể thành tài, thân là phụ thân hắn, tất nhiên là cảm thấy làm dạng dỡ tổ tông. Mà đổi thành một bên, nghe không vô Diệp Phong trực tiếp quan bế quan chắc kính, đem pháp bảo để vào hệ thống trong hành trang, lại bắt đầu hướng về phía động phủ kết giới một trận điên cuồng chuyển vận, dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn không phục, mình rõ ràng có được hệ thống, nửa năm đánh dấu quá khứ, cũng mới vừa bước vào chuẩn đế cảnh, dựa vào cái gì Trần Thanh có thể tấn thăng làm đại đế, còn mạnh hơn cưới thuộc về mình thanh mai trúc mã? Hơi phát tiết, tỉnh táo một điểm về sau, Diệp Phong đội vàng hướng hệ thống xác nhận lên trong lòng một cái phỏng đoán. Hệ thống, thế gian này trừ ngươi ra, chẳng lẽ lại còn có hệ khác thống? Đối với cái này, hệ thống cũng không cái gì đáp lại. Hỏi gì cũng không biết phế vật. Đối mặt lạnh lùng như vậy hệ thống, Diệp Phong có thể làm được, chỉ có vô năng cùng nộ. Không, hắn không nhất định có được hệ thống, chẳng lẽ là bị đại đế cường giả thần hồn đoạt xá thân thể? So với hệ thống, Diệp Phong càng muốn tin tưởng dạng này đáp án, bởi vì chính mình mỗi ngày đánh dấu hệ thống mạnh như vậy đều không có thể tấn thăng đại đế, Trần Thanh dựa vào cái gì? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong đột nhiên lo lắng lên Hạ Khuynh Nguyệt an nguy, hoài nghi đoạt xá Trần Thanh tên kia đại đế cường giả, là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt có được đặc thù nào đó thể chất, có thể song tu tăng cao tu vi, mới có thể tới thành hôn. Cái này nhưng so sánh một cái đơn thuần ăn chơi thiếu gia, càng làm Diệp Phong cảm thấy cảm giác nguy cơ tràn đầy. Không được, ta phải nghĩ biện pháp chuyển di sức chú ý của đối phương mới được, không thể để cho hắn nhìn chằm chằm vào Khuynh Nguyệt. Đúng, một phương thế giới chỉ có thể cho phép một tên đại đế tồn tại, chỉ cần ta trở thành đại đế, đem thiên đạo khí vận toàn bộ cướp đoạt tới, hắn một cách tự nhiên sẽ đem lực chú ý từ trên người Khuynh Nguyệt rời đi. Diệp Phong tự nhận là nghĩ đến thượng sách, nguyện ý vì lần này đi cố gắng. Lấy hắn bây giờ tu vi, quan sát phạm vi không cách nào đạt tới thượng giới xa như vậy. Ngoại trừ hướng chỗ tốt muốn lấy bên ngoài, không còn cách nào. Trung kích đại đế cảnh giới, trở thành lựa chọn duy nhất. Dù cho không cách nào chuyển di Trần Thanh lực chú ý, tối thiểu có thể làm cho quan sát phạm vi trở nên càng xa. Đảo mắt, thời gian nhoáng một cái, đi vào sau 3 ngày. Mẹ, Hạ Khuynh Nguyệt đang cùng Trần Thanh ở trong viện thưởng thức trà, lúc đầu trò chuyện với nhau thật vui, chợt nhướng mày, đưa tay che miệng. Chương 109, mang thai, tiên đế tu vi. Chương 109, mang thai, tiên đế tu vi. Không có việc gì, hẳn là chỉ là bị sặc mà thôi. Đối mặt bên trên Trần Thanh lo lắng ánh mắt, Hạ Khuynh Nguyệt khoát khoát tay, lộ ra một vòng tiêu dung, để hắn đừng lo lắng. Trần Thanh làm sơ sau khi tự hỏi, để Hạ Khuynh Nguyệt nắm tay giao cho mình. Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù buồn bực, nhưng vẫn là gật gật đầu, đưa tay rời khỏi Trần Thanh trước mặt. Trần Thanh thì đưa tay nắm Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay, bắt đầu vì đó bắt mạch. Phu quân còn biết y thuật. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn qua cung đình ngự y cho võ hoàng Hạ Thành bắt mạch qua, cùng Trần Thanh thời khắc này cách làm không có sai biệt. Xem mạch đối với chúng ta những tu sĩ này mà nói, là lại cực kỳ đơn giản một sự kiện. Trần Thanh một bên đáp lại, một bên cẩn thận chuẩn bị, xác nhận lấy Hạ Khuynh Nguyệt mạch tượng. Liên tục xác nhận, một điểm không dám qua loa. Gặp Trần Thanh nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, mi tâm dần dần bật lên, Hạ Khuynh Nguyệt môi mỏng nhếch, nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí, thăm dò tính hỏi, "Phu quân, thân thể của ta sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi?" Thầm nghĩ lấy không nên à, mình đã khóa lại bất tử bất diệt thể, lại thêm chí tôn đại đế tu vi, sớm đã không phải sắp phạm, không thể lại bị ốm đau trả tấn. Nếu như ta không có đánh giá ra sai, phu nhân mạch tượng ứng cho là. Trần Thanh cố ý bán được cái nút. "Là." Hạ Khuynh Nguyệt một mặt nghiêm trọng, truy vấn, "Là hỉ mạch?" Trần Thanh trả lời, "Nguyên lai là hỉ mạch." Trước tiên Hạ Khuynh Nguyệt còn không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, biểu lộ đột nhiên biến đổi, từ trên mặt ghế đá kinh đứng người lên, "Cái gì? Thì mạch? Cái kia, đây chẳng phải là nói ta?" Nàng nâng lên hai tay, khẽ vuốt bụng của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh, liên tục xác nhận hỏi, "Ta mang bầu." "Đúng vậy." Trần Thanh khẳng định nói, không có một chút đùa giỡn bộ dáng, vẻ mặt thành thật. "Là, thật sao?" Hạ Khuynh Nguyệt đầu tiên là bình tĩnh ngồi trở lại trên mặt ghế đá, sau đó lại một mặt kinh hỉ, trong mắt nổi lên lệ quang, "Quá tốt rồi. Ta rốt cục mang thai phu quân hài tử." "Ta cùng phu quân có hài tử." Hạ Khuynh Nguyệt giống như là nghĩ đến cái gì, liền bội hỏi, "Phu quân có biết là nam hài vẫn là nữ hài?" Trần Thanh thì cười nói, "Lúc này mới mang thai đâu, còn chưa định tính, không chừng là song bào thai đâu." "Song bào thai?" lời nói, "chẳng phải là có con trai có con gái." "Vậy nhưng quá tốt rồi." Nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt tại cái kia hưng phấn mà nói một mình, Trần Thanh cũng không có đi mở miệng dội nàng nước lạnh. Cái này tiến triển, nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn không thiếu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những ngày này, hai người bọn họ cũng không có thiếu như keo như sơn địa dính cùng một chỗ, không, có bên trên đó mới kỳ quái đâu. Đi theo, hệ thống bảng chủ động bắn ra, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng đang tại cấp cho bên trong, nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng cấp cho thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên đế tu vi. Cái này tiên đế, Trần Thanh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn. Tiên đế tu vi, bất tử bất diệt thể, lại thêm thiên mệnh nữ chính, Trần Thanh rất ngạc nhiên, mình bây giờ có thể hay không cùng tương lai xuất quan nhân vật chính một trận chiến. Đương nhiên, so với nhân vật chính, Trần Thanh dưới mắt càng tò mò hơn là mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa sẽ kết hợp ra như thế nào hậu đại. Tại Nguyên Huyễn thế giới, cường giả cùng cường giả ở giữa huyết mạch dung hợp, đại khái suất sẽ sinh ra già thiên tiêu. Sống lại một đời, đời trước ngay cả cưới đều không kết qua, càng bị sách nuôi hải tử Trần Thanh, vô cùng chờ mong tháng 10 qua đi, Hạ Khuynh Nguyệt sinh hạ dòng dõi ngày đó. Phúc. Đại Mang Sơn bên trong, đang tại trùng kích tam cảnh chuẩn đế Diệp Phong, đột nhiên sắc mặt đổi biến, tay bị ngực, máu tươi phun ra hai, ba bước xa. Đáng giận, vì sao khí huyết lại đột nhiên ngược dòng? Thăng cảnh không thành, còn kém chút làm hại ta rơi xuống đến nhất cảnh chuẩn đế. Lần đầu đảm nhiệm nhân vật chính Diệp Phong tất nhiên là không biết, mình thân là nhân vật chính khí vận, sớm đã giữa bất chi bất giác, bị khấu trừ rất nhiều. Vững chắc khí tức về sau, nhìn một chút hệ thống bảng, khoảng cách mỗi ngày đánh dấu thời gian còn sớm rất. Hắn vô ý thức hoán đổi đến hệ thống ba lô giao diện, trong tay di động đến, quan chắc kính, món pháp bảo này bên trên. Do dự dự dưới, vẫn là cong lên đầu, khoát tay trở lại, đem hệ thống bảng biến mất. Vốn là tâm cảnh khó ổn, lại đi nhìn, sẽ chỉ rơi vào người hiếu kỳ tâm hại chết mèo kết cục. Lập tức đối Diệp Phong mà nói, chuyện trọng yếu chỉ có một kiện, trùng kích đại đế cảnh. Nhất cổ tác khí, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, đi trùng kích tam cảnh chuẩn đế. Há lại sẽ biết, hắn lòng tràn đầy muốn giết chết đoạt vợ cựu địch, giờ phút này sớm đã tấn thăng làm cảnh giới tiên nhân, hơn nữa còn là cảnh giới tiên nhân bên trong mạnh nhất tiên đế cảnh, sớm đã vượt qua thiên huyền đại lục hệ thống sức mạnh ức vạn lần không ngừng. Trở lại thần kiếm tông, 3 ngày thời gian đã đến, Bách Minh hội đem tổ chức. Trần Thanh vốn là muốn cho Hạ Khuynh Nguyệt an tâm trong nhà dưỡng thai, làm sao nàng căn bản không chịu ngồi yên, muốn ra ngoài dạo chơi. Lại thêm lại là vừa mang thai không lâu, Hạ Khuynh Nguyệt một cái nũng nịu, Trần Thanh không có kháng trụ, liền đồng ý mang lên tông chủ Triệu Lập cùng một chỗ, tiến về Bách Minh hội. Thông qua truyền tống môn, thoáng qua đến Bách Minh hội tổ chức địa điểm, Vạn Kiếm Thành. Từ cùng loại truyền tống môn bên trong đi ra tu sĩ không ít, ba người bọn họ cũng không gây nên dư thừa chú ý, chung quanh thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến yêu thú tọa kỵ tiếng giống. Mảng lớn bóng ma rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, giao long, tiên hạc, thần điểu các loại phi thiên tọa kỵ, cùng trăm trượng phi thuyền, nhiều vô số kể. Tới tham gia Bách Minh hội, đã là thương thảo liên minh tương lai, cũng là một cái rất tốt hiện lộ rõ ràng thực lực cơ hội, ai đều không muốn rơi xuống hạ phong. Chớ nói chi là, Bách Minh hội bên trong, lẫn nhau thấy ngứa mắt tông môn, nhiều đi, luận vô trường, bại bởi ai đều được, duy chỉ có không thể thua cho đối thủ một mất một còn. Không hổ là thượng giới, cái này tùy tiện một đầu thánh thú xuất hiện, tại hạ giới đều có thể gây nên cực lớn hoành động. Hạ Khuynh Nguyệt cảm khái, đám thánh thú này nếu như lấy ra cho phu nhân nấu canh an thai lời nói, hẳn là có thể thay chúng ta hải tử cường hóa không thiếu huyết mạch. Trần Thanh nhìn xem những cái kia thánh thú, cùng Hạ Khuynh Nguyệt có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Thánh thú nấu canh. Hạ Khuynh Nguyệt giơ tay lên, che mặt cười một tiếng, cái này xác thực giống như là phu quân có thể nói ra tới. Muốn đem thánh thú lấy ra nấu canh, các ngươi Thần Kiếm Tông người nói chuyện, đều như vậy không trải qua đại não sao? Một đạo thanh âm không hài hòa từ bên cạnh truyền ra. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn lại, là một tên cưỡi kỳ lân ngựa lạ lâm thanh niên, giờ phút này chính nắm chặt trong tay dây cương, cao cao tại thượng xem kỹ lấy bọn hắn. Cảm nhận được Trần Thanh nhìn tới ánh mắt, Triệu Lập liền vội vàng tiến lên nói, người này tên là Lý Phong, là Thiên Diễn Tông thánh tử. Thần Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông có thủ. Trần Thanh lại hỏi, nếu như không có thủ lời nói, Trần Thanh cũng không cảm thấy Lý Phong sẽ không hiểu thấu chạy tới bởi vì một câu chào phúng mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Mấy tháng trước, Thần Kiếm Tông từng bởi vì một đầu mỏ linh thạch thuộc về quyền đợi lên xung đột, bất quá cuối cùng đầu này mỏ linh thạch vẫn là rơi xuống chúng ta Thần Kiếm Tông trong tay. Triệu Lập giải thích nói, à, các ngươi đừng cao hứng quá lâu, đầu kia mỏ linh thạch chờ chúng ta Thiên Diễn Tông ra ngoài dạo chơi cường giả trở về, sớm muộn sẽ đoạt lại. Lý Phong khó chịu nói, chật, lại cố ý thao túng kỳ lân ngựa nâng lên móng trước, cao cao đứng lên, phát ra tê minh, đe dọa ba người. Chương 110, chém thánh tử, diệt hộ đạo. Chương 110, chém thánh tử, diệt hộ đạo. Trần Thanh một tay lấy Hạ Khuynh Nguyệt kéo đến phía sau, hoàn toàn là vô ý thức làm ra phản ứng. Chợt trực tiếp đưa tay lạc trong tay, một tay đao cách không đem kỳ lân ngựa đầu lâu chém xuống. Kỳ lân ngựa tốt xấu là có được thánh thú huyết mạch bán thánh thú, Lý Phong hiển nhiên không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Một cái từ lưng ngựa bên trên ngã xuống, trọn vẹn lăn hai ba vòng, mới chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt giận tím mặt, quát, ngươi dám giết bản thánh tử ngựa. Tiếp theo, bàn tay đến phía sau, năm ngón tay mở ra nắm chặt ở giữa, một thanh trường thương đột nhiên hiện ra đi ra. Đối mặt lập uy thất bại, còn muốn cùng mình cứng đối cứng vô tri thánh tử. Trần Thanh giơ tay lên, ngón tay cái nén ở ngón giữa, khóa chặt Lý Phong, nhẹ nhàng bắn ra. Phanh. Sau một khắc, Lý Phong đầu lâu khoảng cách nổ tung, hóa thành một bộ không đầu thân thể, toàn bộ quá trình, hắn liền trong tay trường thương cũng không tới kịp nâng lên. Một màn này, lập tức dẫn tới vô số người qua đường, tông môn đệ tử dừng lại, chú ý trong nháy mắt giết người. Tốt quả quyết thủ đoạn. Bị khoảnh khắc người là ai? Có thể lấy thánh thú là tọa kỵ, nghĩ đến thân phận hẳn là sẽ không đơn giản đi nơi nào a. Xác thực không đơn giản, là Thiên Diễn Tông thánh tử, Lý Phong. Cái gì? Thiên Diễn Tông thánh tử? Loại người này cũng dám giết? Bọn hắn chẳng lẽ lại là muốn cùng toàn bộ Thiên Diễn Tông là địch? Thiên Diễn Tông khiêu khích trước đây, chẳng lẽ còn không khen người nhà xuất thủ? Huống chi, Thần Kiếm Tông, Thiên Diễn Tông hai nhà kết thù đã lâu, chuyện sớm hay muộn. Lời tuy như thế, hôm nay thế nhưng là Bách Minh hội tổ chức thời gian, lúc này giết người, không tốt lắm đâu. Đám người không khỏi thay Trần Thanh lau vệt mồ hôi. Phải biết, Thần Kiếm Tông tại Bách Minh hội bên trong, chỉ có thể coi là trung cấp tông môn, không tính là đỉnh cấp, như thế không nể mặt Bách Minh hội, rất có thể sẽ bị đỉnh cấp tông môn giết gà dọa khỉ. Dùng cái này thành lập uy nghiêm. Trần Thanh chỗ nào quản những này, xác nhận Hạ Khuynh Nguyệt không sau đó, xem xét lên hệ thống bảng bên trên nội dung. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thái cổ hộ tâm kính 100. Trần Thanh nhìn xuống, cái này cái gọi là thái cổ hộ tâm kính, cùng phổ thông hộ tâm kính khác biệt lớn nhất ở chỗ, phổ thông hộ tâm kính mặc dù có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại, nhưng vẫn là sẽ đối với thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương, chỉ là không đến mức nghiêm trọng đến mất đi tính mạng. Mà thái cổ hộ tâm kính có thể không nhìn hết thể cảnh giới tu vi, hoàn toàn ngăn lại một lần tổn thương. Không sai, không nhìn tu vi cảnh giới chi kém. Dù là chỉ là người bình thường, có được thái cổ hộ tâm kính cũng có thể lông tóc không thương địa ngăn lại tiên đế một lần công kích. Trần Thanh cảm thấy đó là cái đồ tốt, vừa vặn có thể dùng để bảo hộ Hạ Khuynh Nguyệt cùng bảo thai trong bụng. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dù là Hạ Khuynh Nguyệt có chi cao đại đế tu vi cùng bất tử bất diệt thể, nhưng vẫn là câu nói kia, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có thể phòng vì sao không phòng? Thánh, thánh tử. Lại có tiếng âm từ trước mặt truyền đến. Trần Thanh quan bế hệ thống bảng, một chút nhìn ra, người này ứng cho là Lý Phong người hộ đạo, tu vi tại nhất cảnh chuẩn đế. Thân là người hộ đạo, nam nhân một mực bảo vệ ở một bên, cũng không phải là hắn không muốn ra tay bảo hộ Lý Phong, thật sự là Trần Thanh tốc độ xuất thủ quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Ngươi tốt gan to, dám bên đường sát hại bản tông thánh tử. Nam nhân nhìn hằm hằm Trần Thanh, hai mắt đỏ như máu, nộ khí khó nén. Chuẩn đế chi uy, như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt, khoảng cách liền sông đầy toàn bộ đường đi. Tại nam nhân xem ra, Trần Thanh phải chết, hắn không chết, thánh tử chết ở trước mặt mình, sau khi trở về, rất khó hướng tông môn bằng giao. Nói đến lại khó nghe chút, Trần Thanh bất tử, nam nhân không chết cũng phải rơi lấp ra, trở thành toàn tông tội nhân. Phải biết, tông môn muốn bồi dưỡng một cái thánh tử cũng không dễ dàng. Lâm Chiến Thiên, ngươi đừng muốn làm loạn. Thấy thế, Triệu Lập đội vàng ra mặt ngăn lại. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng sách giáo khoa đế làm việc. Lâm Chiến Thiên căn bản muốn không đem Triệu Lập loại này ngay cả nghe đều không nghe nói qua tiểu nhân vật để vào mắt. Là ngươi Thiên Diễn Tông thánh tử khiêu khích trước đây, chúng ta chỉ là xuất thủ phòng vệ, ngươi như chấp mê bất ngộ, sẽ chỉ bốc lên hai tông đại chiến. Triệu Lập chuyển ra điểm này, ý đồ thuyết phục Lâm Chiến Thiên bình tĩnh một chút, không cần hành động theo cảm tính. Chiến liền chiến, ai sợ ai? Lâm Chiến Thiên dứt lời, người đã là như là mũi tên, hướng hung thủ giết người Trần Thanh bày tập quá khứ. Đám người vốn cho rằng, thân là chuẩn đế Lâm Chiến Thiên đều xuất thủ, Trần Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể một màn kế tiếp, lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. Chỉ gặp Trần Thanh nâng lên năm ngón tay, chính bóp nắm chặt Lâm Chiến Thiên cả khuôn mặt, đem hắn hai chân cách mặt đất, nâng tại giữa không trung. Muốn hỏi Lâm Chiến Thiên vì sao không phản kháng? Lý do rất đơn giản, hai tay hai chân hắn sớm đã không biết tại khi nào bị bẻ gãy và nát, máu me đầm địa, nhuộm đỏ bạch y. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện có không thiếu xương bạch xương cốt mảnh vỡ đâm rách da thịt, chui ra. Người đến cùng là? Không đợi Lâm Chiến Thiên nói hết lời, Trần Thanh năm ngón tay hơi phát lực. Hắn đã là cùng Thiên Dương Tông Thánh Tử một dạng, đầu lâu nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, hóa thành một bộ không đầu thân thể ngã xuống đất. Đối đãi loại này không biết sống chết ra hỏa, Trần Thanh một điểm không chê phiền phức, đến nhiều ít, giết nhiều thiếu. Muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái chính là Lâm Chiến Thiên là hướng về phía mình tới, không đạt được sủng thê ban thưởng tiêu chuẩn, cái chết của hắn chỉ có thể qua qua tay nghiện. Chúng ta đi thôi. Trần Thanh buông cánh tay xuống, nói với Hạ Khuynh Nguyệt. Sau đó lại hỏi Triệu Lập, xác nhận nói, Bách Minh Hội là cái phương hướng này a? Đúng. Triệu Lập từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, gật đầu mạnh một cái. Gặp Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt đi xa, đội vàng ba chân bốn cẳng đuổi kịp, lưu lại một đám người tại chỗ ngậm bực. Thiên Diễn Tông Thánh Tử coi như xong, làm sao liền thân làm chuẩn đế người hộ đạo đều bị hắn cho một kích miểu sát, nổ đầu mà chết. Kinh khủng nhất địa phương chẳng lẽ không phải chúng ta những người này, ngay cả hắn là khi nào ra tay đều không thể thấy rõ sao? Thần Kiếm Tông bên trong lúc nào thêm ra như thế một cái tuổi trẻ thiên tiêu, thực sự quá biến thái. Khó trách bọn hắn dám không đem Thiên Diễn Tông để vào mắt. Bọn hắn có lẽ có lực lượng có thể không đem Thiên Diễn Tông để vào mắt, nhưng nơi này chính là Bách Minh Hội, chỉ dựa vào hắn một người chẳng lẽ có thể cùng Bách Minh Hội phía trên những cái kia đỉnh cấp cường tông là địch? Đám người tinh tế suy tư câu nói này, cảm thấy hắn nói rất có lý. Một người mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức qua toàn bộ tông môn, càng không khả năng mạnh hơn trăm đại tông môn liên hợp. Cho rằng Trần Thanh vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh chút. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Thành bên trong một gian khách sạn ở trong, nhìn xem trong tay vỡ vụ linh hồn ngọc bài, lại nhìn về phía trước mặt quỳ trên mặt đất, một mặt tâm thần bất định, mồ hôi lạnh chảy dòng đệ tử, lão giả hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, thánh tử thế nào? Về tông chủ, thánh tử hắn bị Thần Kiếm Tông người bên đường sát hại. Đệ tử mang tương chứng kiến hết thảy, chi tiết phun ra. Lâm Chiến Thiên đâu? Hắn không phải thánh tử người hộ đạo sao? Thiên Diễn Tông chủ hỏi lại. Lâm trưởng lão cũng chết tại trong tay của người kia. Đệ tử không dám giấu giếm. Thiên Diễn Tông chủ trầm mặc. Chương 111. Ngươi còn chưa xứng khiêu chiến nhà ta phu quân. Chương 111. Ngươi còn chưa xứng khiêu chiến nhà ta phu quân. Lâm Chiến Thiên không phải nhất cảnh chuẩn đế sao? Như thế nào bị một cái hậu bối giết chết? Thiên Diễn Tông chủ truy vấn, nóng lòng muốn biết rõ ràng điểm này. Về sau, hắn từ đệ tử trong miệng biết được cả kiện sự tình chân tướng. Trên thực tế 2-3 câu nói liền có thể kể xong, dù sao người hộ đạo toàn bộ hành trình căn bản liền không có cùng Trần Thanh sức đánh một trận, bị đơn phương hành hạ đến chết. Đường đường nhất cảnh chuẩn đế, thế mà bị một cái nghe đều không nghe qua tiểu nhân vật đơn phương trấn sát. Thiên Diễn Tông chủ Hoàng Hằng Thiên nói xong, không khỏi bật cười, bị tức cười. Việc này nếu như truyền ra, bọn hắn Thiên Diễn Tông thanh danh tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, lớn như vậy một cái tông môn, thế mà ngay cả tự mình thánh tử đều không gánh nổi. Tông chủ, ta hoài nghi Thần Kiếm Tông một mực đang lừa gạt chúng ta, tiểu tử kia hơn phân nửa liền là Thần Kiếm Tông thời gian qua đi trăm năm, để cử đi ra tân thánh tử. Đệ tử nói ra suy nghĩ trong lòng. T. Hoàng Hằng Thiên tính về sau, hít một hơi, càng nghĩ càng thấy đến, đệ tử lời nói này rất có đạo lý. Có thể giết chuẩn đế, nói rõ tu vi của hắn nhất thiếu cũng là nhị cảnh chuẩn đế, kẻ này chưa trừ diệt, đối ta Thiên Diễn Tông mà nói, thế nhưng là một mối họa lớn. Hoàng Hằng Thiên thân là tông chủ, tất nhiên là không hy vọng hai tông ở giữa cân bằng bị đánh phá. Một khi đánh vỡ, Hoàng Hằng trời ạ sợ ngủ tiếp đi, đều phải không an ổn, thời khắc lo lắng Thần Kiếm Tông sẽ không cảm thấy Thiên Diễn Tông không có lực đánh một trận, phái người đánh lén, chiếm đoạt tông môn. Tiêu trưởng lão, ngươi có chắc chắn hay không giải quyết kẻ này? Hoàng Hằng Thiên vọng hướng ngồi ở bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, bình tĩnh thưởng thức trà tiêu hỏa. Đã tông chủ đều nói như vậy, lão phu liền tự mình đi một chuyến tốt, cái này dù sao cũng là vì toàn bộ tông môn. Tiêu Hỏa đặt chén trà xuống, đứng người lên, lĩnh mệnh nói, cái kia hết thảy làm phiền Tiêu trưởng lão. Hoàng Hằng Thiên đứng dậy theo, chắp tay, tuy là một tông chi chủ, nhưng đối mặt loại cấp bậc này trưởng lão, nên cho tôn trọng, một điểm không thể thiếu. Mắt thấy Tiêu Hỏa biến mất tại chỗ, âm thanh vô tung vô ảnh, Hoàng Hằng Thiên ngồi trở lại trên ghế ngồi, biểu lộ bình tĩnh không thiếu. Nghĩ đến một cái bốn cảnh chuẩn đế đi đối phó một cái nhân tài mới nổi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Nước trà uống xong, thả lại trên bàn, Hoàng Hằng Thiên nhãn thần bên trong hiện ra sắc cơ, bóp nát chén thân, sớm muộn có một ngày, các ngươi Thần Kiếm Tông sẽ quy thuận đến ta Thiên Diễn Tông tòa hạ, bây giờ nghĩ đánh vỡ cân bằng, còn sớm đây. Hắn một điểm không lo lắng giết chết Trần Thanh tên này thánh tử sau sẽ bị Thần Kiếm Tông trả thù, chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Ngươi giết ta thánh tử, ta giết trở về, đây mới gọi là công bằng. Công chính. Một bên khác, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt đã là đi vào Bách Minh hội tổ chức bên ngoài hội trường. Chỉ bất quá, khoảng cách Bách Minh hội chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trước mắt đang tại chuẩn bị giai đoạn, không cho phép tiến vào. Xem ra, chúng ta trước tiên cần phải đi địa phương khác đuổi giết thời gian. Trần Thanh nói với Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, ta đi cái nào đều được. Tại bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt, Trần Thanh không hề nghi ngờ, chính là nàng thiên. Một câu, Trần Thanh tại, thiên ngay tại. Sau một khắc, một đạo âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến, các ngươi cũng là không đi được, nơi này chính là phần mộ của các ngươi. Chợt, lại có chuẩn đế cảnh uy áp quần quật như sóng triều ức hiếp mà đến, mười phần mãnh liệt. Chuẩn đế chi uy vừa ra, lập tức dẫn tới vô số người ngừng chân quan sát. Bốn cảnh chuẩn đế. Vậy đối người trẻ tuổi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà lại trêu chọc phải một tên bốn cảnh chuẩn đế. Không rõ ràng, bất quá xem ra, tên kia chuẩn đế cường giả hôm nay không phải là giết bọn hắn không thể. Ngược lại là đáng tiếc đây đối với trai tài gái sắc người trẻ tuổi. Không có cách, đắc tội chuẩn đế, có mấy cái có thể sống. Chớ nói chi là, vẫn là một tên bốn cảnh chuẩn đế. Tại mọi người trong miệng, đối mặt bên trên tiêu hỏa Trần Thành, Hạ Khuynh Nguyệt, cơ hồ đã cùng người chết, hai cỗ thi thể không có gì khác nhau. Thiên Diễn Tông. Đối với Tiêu Hỏa đến, Trần Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hỏi rất là trực tiếp. Không sai. Tiêu Hỏa thoải mái thừa nhận, cũng không giấu giếm mình đến từ Thiên Diễn Tông sự tình, không ngại để Trần Thanh cái chết rõ ràng. Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi nên lên đường. Tiêu Hỏa người cũng như tên, tu luyện công pháp là hỏa thuộc tính. Hai tay luân chuyển, lại đánh ra, một đạo sóng lớn liệt diễm trưởng cấp tốc tràn ngập Trần Thanh hai người một chút thấy phạm vi, hướng bọn họ nhanh chóng áp sát tới, mang theo lên nóng rực của phòng. Cái kia liệt diễm trưởng nhiệt độ độ cao, phản phất ngay cả không khí đều bị thiêu đến sôi trào. Còn chúng vây xem không tự giác địa kéo dài khoảng cách, miệng đắng lưỡi khô, càng không ngừng lặp lại nuốt nước bọt, cùng liếm bờ môi động tác. Một cái a miêu a cẩu, còn chưa xứng khiêu chiến nhà ta phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt chủ động đứng dậy, đưa tay vung lên. Cái kia trong mắt người ngoài xem ra, có thể hủy thiên diệt địa một trường, khoảng cách tiêu tán. A. Tiêu Hỏa nguyên bản híp thành một cái khe con mắt, trợn to một chút, cũng có chút ngoài ý muốn, mình tất phải giết chiêu, lại sẽ bị một cái nhược nữ tử dễ dàng như thế hóa giải. Xem ra, tin tức có sai, nguy hiểm, không chỉ là ngươi, còn có nàng. Tiêu Hỏa nhìn một chút Trần Thành, vừa nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, nhẹ nhõm quyết định, muốn đem hai người cùng nhau đưa tiến địa ngục. Hai tay lần nữa xoay tròn, mãnh liệt hỏa diễm từ hai tay bắn ra, cuốn quanh, hóa thành hai đầu cự mãng. Theo hai trưởng đánh ra, hai đầu cự mãng quấn quýt nhau lấy hướng Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt đánh tới. Quá trình bên trong, hai cỗ hỏa diễm tương dung, hóa thành giao long, mở ra huyết buồn đại khẩu, ý đồ đem hai người nuốt vào trong đó, luyện hóa thành than cặn bã. Nhìn như uy lực tấn mãnh một kích, ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt thì thuộc về điều trùng tiểu kỹ. Giơ tay lên, năm ngón tay rất dễ dàng địa liền đem đầu kia hỏa diễm giao long ngăn lại, sau đó rót vào linh lực cưỡng ép đoạt xá. Nguyên bản màu vỏ quýt hỏa diễm giao long biến thành màu băng lam, chuyển hướng Hạ Khuynh Nguyệt bên này, nhu thuận chiếm cứ nàng bên cạnh. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Thân là bốn cảnh chuẩn đế, Tiêu Hỏa chưa từng nghe nói qua có người có thể cướp đoạt người khác đánh ra công pháp chiêu thức. Nhưng rất nhanh, Tiêu Hỏa lại ý thức được một kiện kinh khủng hơn sự tình. Dứt bỏ Hạ Khuynh Nguyệt vì sao có thể làm được loại sự tình này, nàng có thể làm được loại sự tình này bản thân liền đã nói rõ, tu vi của nàng cảnh giới hơn mình xa, có thể là ngũ cảnh chuẩn đế, cũng có thể là lục cảnh chuẩn đế. Không ổn a. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tiêu Hỏa trên hai tay hỏa diễm như cùng hắn biến mất chiến ý đồng dạng, rụt trở về. Trong suốt mồ hôi lạnh, từng viên lớn từ khuôn mặt lan xuống, cả trái tim bất ổn, bối rối đến không được. Vốn cho là đi một chuyến, động động ngón tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện tăng lên một cái địa vị của mình, lực ảnh hưởng, không ngờ rằng lại như vậy khó giải quyết. Tiếp tục cùng Hạ Khuynh Nguyệt cứng đối cứng. Tiêu Hỏa lại không đốc, thân là lao chuẩn đế, hắn giờ phút này đẩy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, cũng không quay đầu lại chạy. Chạy càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Chỉ tiếc, Trần Thanh cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hết thể nhân tố đã là toàn bộ tập hợp đủ. Sùng thê ban thượng, tận dụng thời cơ. Chương 112. Yêu nghiệt vợ chồng, 1, chương 112. Yêu nghiệt vợ chồng Trần Thanh nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía dưới vừa rơi xuống. Anh. Một cỗ vừa vặn quyền định tiêu hỏa vô thượng uy năng, như trụ rơi vào trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, tiêu hỏa ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị từ đầu đến chân nghiền ép đến bạo liệt, máu tươi bắn ra bốn phía, trên mặt đất hội họa ra một đóa yêu diễm huyết tinh chi hoa. Sùng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 500. Chú, bởi vì ký chủ đã có được đỉnh cấp nộ tính, không cách nào tăng thêm càng nhiều nộ tính, đến tiếp sau nộ tính ban thưởng, đem bảo tồn tại hệ thống trong hành trang, ký chủ có thể tự do lấy dùng. Trần Thanh cũng không cảm thấy cái này thiết lập có bất kỳ vấn đề, ngược lại cảm thấy rất nhân tính hóa. Vừa vặn có thể đem cái này 500 điểm nộ tính đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, tăng lên nộ tính của nàng giá trị. Phu quân, ngươi làm sao cấp ta con mồi a? Hạ Khuynh Nguyệt cái này linh lực mới điều động đến một nửa, không ngờ rằng Trần Thanh động động ngón tay liền đem Tiêu Hỏa nghiền ép đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không còn sót lại. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ, hắn không phải ngay từ đầu liền là hướng về phía ta tới sao? Trần Thanh hỏi lại. Lời tuy như thế, nhưng loại người này còn chưa xứng để phu quân xuất thủ. Hạ Khuynh Nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói. Tại ta mà nói, giết loại người này giống nhau là ô uế phu nhân tay. Trần Thanh một câu, đừng nói Hạ Khuynh Nguyệt không có oán khí, cho dù có thiên đại oán khí, cũng tan thành mây khói. Cái này khiến cho là có trò hay như nhìn, kết quả bị ngán đầy miệng quần chúng vây xem, từng cái tiếu dung biến mất. Nếu không phải kiêng kỵ Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt cường đại, đoán chừng lúc này, cùng loại tú ân ái, đã chết nhanh loại lời này, đã sớm xuất khẩu thành thơ, liên miên bất tuyệt. Mắt thấy hai người chớp nhoáng giết chết Tiêu Hỏa về sau, cùng một người không có chuyện gì một dạng đi xa, mọi người mới lục tục ngo ngoe từ trong rung động tỉnh táo lại. Ta hẳn là không nhìn lầm a. Lão gia hỏa kia đúng là bốn cảnh chuẩn đế đúng không? Nhưng vì sao sẽ bị bọn hắn dễ dàng như thế hoàn thành miểu sát? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn hai người thực lực đều là tại bốn cảnh chuẩn đế phía trên. Nhưng bọn hắn nhìn lên đến, cũng mới 20 tuổi ra mặt bộ dáng đi, mỗi tiếng nói cử động cũng là người tuổi trẻ biểu hiện. Chỉ có thể nói, hiện tại thế hệ này tuổi trẻ thiên tiêu, sớm đã không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế, bọn hắn càng mạnh, càng biến thái. Một cái dạng này yêu nghiệt thiên kiêu đã rất khủng bố, bọn hắn còn kết thành đạo lữ, vợ chồng, cái này nếu là sinh hạ dòng dõi, thiên phú chẳng phải là khoa trương hơn. Ai nói không phải đâu. Về sau thời gian, Trần Thanh mang theo Hạ Khuynh Nguyệt tại Vạn Kiếm Thành bên trong đi dạo bắt đầu. Đi trước quán bên đường, từng lượt các món ăn ngon, hung hăng chắc bụng một phen, thuận tiện soát điểm sủng thê ban thưởng. Ven đường, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên hất cằm lên, giống như là tại đang ngửi gì đó, thơm quá hương vị. Trần Thanh đi theo người người, cho ra tự nhận là câu trả lời chính xác, đây là đan dược hương, có người tại luyện đan, kề bên này hẳn là có phòng luyện đan. Nguyên lai là đan dược hương. Hạ Khuynh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Đi, đi xem một chút, vừa vặn ta dự định mua sắm một nhóm dược liệu cho phu nhân luyện đan. Trần Thanh nghĩ đến, có thể tổ chức Bách Minh hội địa phương, lại là thượng giới, ứng là có thể mua được không thiếu cực phẩm dược liệu. Dù sao trên tay linh thạch vô số, căn bản xài không hết, không bằng cho mượn cơ hội này, tiến mua một nhóm dược liệu. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đã ăn uống no đủ, vui vẻ đáp ứng, tiến lên một bước, kéo lại Trần Thanh tay, cái tay còn lại thì cầm nửa chuỗi đường hồ lô. Mình ăn một viên, lại đưa đến Trần Thanh trước mặt, rất ngọt, phu quân cũng nếm thử. Trần Thanh tất nhiên là không sẽ cùng Hạ Khuynh Nguyệt quá nhiều khách khí, cắn xuống một viên, sát thực mùi vị không tệ. Không bao lâu, các loại miệng bên trong mức quả nhai xong, hai người cũng tới đến luyện đan các trước. Xin hỏi hai vị, là đến mua đan hay là luyện đan? Gặp bọn họ đến, quần áo khí độ bất phàm, luyện đan các tiểu nhị vội vàng đi xuống bậc thang, đến đây nên đón. Mua dược tài. Trần Thanh đáp. Tốt, không có vấn đề, hai vị mời tới bên này. Tiểu nhị giơ tay lên, dùng tay làm dấu mời, tất cung tất kính. Sau đó, tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt đi vào cất giữ dược thảo địa phương. Không biết hai vị muốn dùng cái gì dược liệu. Tiểu nhị trở lại sau quầy, đã là lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép. Phàm thất phẩm trở lên dược liệu, ta muốn hết. Trần Thanh mở miệng nói. Nghe vậy, tiểu nhị lại là sửng sốt nửa ngày, chậm chạp không hề động bút. Hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thanh, vị khách nhân này, ngài không có ở nói đùa ta à? Chúng ta luyện đan các thất phẩm trở lên dược thảo, cũng không thiếu đâu. Làm sao? Sợ ta không trả tiền nổi. Trần Thanh cười nhạt một tiếng, chợt vung lên ống tay áo, một tòa từ cực phẩm linh thạch chồng chất mà thành núi nhỏ, dầm dầm hình thành, cực phẩm linh thạch không ngừng từ hư không trong cái khe rơi xuống ra. Những này đủ sao? Trần Thanh nhìn về phía cái cầm đều nhanh chấn kinh tiểu nhị, hỏi. Đủ. Đủ. Tiểu nhân đi luôn an bài cho ngài. Tiểu nhị từ tướng mạo, khí chất đã sớm nhìn ra Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt lai lịch phi phạm, lại không ngờ đến, hai người thực lực, như thế giàu có. Nơi nào còn dám nói thêm cái gì, lập tức hành động bắt đầu, tiến đến đóng gói dược liệu. Nhiều như vậy dược liệu bán đi, hắn tại luyện đan các bên trong địa vị, nhất định thăng liền mấy cấp. Ước chừng nửa nén hương thời gian. Tiểu nhị lại trở lại Trần Thanh trước mặt lúc, trong tay đã là nhiều ba cái túi chữ vật. Hắn phân biệt giới thiệu nói, đại nhân, cái này trong túi trang là thất phẩm dược thảo, cái này trong túi trang là bát phẩm dược thảo, còn lại cái kia trong túi trang thì là cửu phẩm dược thảo, ngài nhìn muốn hay không trước nghiệm một chút hàng? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Trần Thanh đưa tay bung lên, đem ba cái túi chữ vật thu nhập hệ thống ba lô ở trong. Có thể được đến tín nhiệm của ngài là tiểu nhân vinh hạnh. Tiểu nhị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy. Mua được mình muốn dược liệu về sau, tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục lưu lại. Trần Thanh mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân, chúng ta đi thôi. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu đáp ứng. Bọn hắn vừa đi, phía sau liền vang lên những người khác cùng tên kia tiểu nhị đối thoại âm thanh. Thiên Tinh Hảo, Vĩnh Dạng Hoa, Tinh Thần Tử. Nam tử trung niên một hơi niệm không dưới 30 loại dược liệu. Tiểu nhị nghe xong thì biểu thị, vị đại nhân này, ngài muốn những dược liệu này bên trong, Vĩnh Dạng Hoa cùng Tinh Thần Tử đã bán xong. Bán xong? Vừa rồi không còn nói tồn kho sung túc sao? Nam tử trung niên khó chịu hỏi. Bẩm đại nhân, vừa mới bán xong. Tiểu nhị bị bắt lấy vào áo, một mặt khó xử, mặt toát mồ hôi nói. Vừa mới bán xong. Ai mua? Nam tử trung niên nhướng mày, hoài nghi có phải hay không người đối diện lại tại dở trò xấu. Cái này, dựa theo luyện đan các bên trong quy củ, loại sự tình này, tiểu nhị khẳng định là không thể tùy tiện nói cửa ra. Nhưng mà, trong lòng nghĩ như vậy, trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, cũng là bị nam tử trung niên tóm gọn. Nam tử trung niên thuận tiểu nhị ánh mắt liếc đi phương hướng truy tìm mà đi. Cái này ánh mắt rất nhanh liền rơi vào đã là đến đại môn Trần Thanh, còn có Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng phía trên.